Chương 28, ta gọi Bạch Tinh Tinh. Chương 28, ta gọi Bạch Tinh Tinh. Tại hạ Bạch Tinh Tinh, không biết tiền bối giá lâm, vừa mới mạo phạm mong rằng tiền bối thứ tội. Bạch Tinh Tinh mong muốn đứng dậy hành lễ, lại là bất lực đứng dậy. Bạch Tinh Tinh, Không Diệu suy tư một phen, trong mắt lóe lên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, thế mà thật sự có Bạch Tinh Tinh người này. Đã có Bạch Tinh Tinh, kia Tử Hà tiên tử có phải hay không cũng tồn tại. Hai nữ nhân này, thật là cùng Tôn Ngộ Không dây dưa không rõ. A Không Diệu nhìn về phía Bạch Tinh Tinh, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, cái này Bạch Hổ Lĩnh, đoạn trước thời gian có phải hay không có một tên hòa thượng mang theo ba cái dung mạo kỳ lạ đồ đệ đi qua? Là có như thế một đoàn người? Bạch Tinh Tinh suy nghĩ một chút trả lời, có như thế một đoàn người. Nghe nói nơi này có cái Bạch Cốt Tinh, ngươi biết sao? Bẩm tiên bối, vị kia Bạch Cốt Tinh đang là tại hạ là ngươi. Ngươi không phải bị Tôn Ngộ Không bẩm tiền bối, ta đúng là bị kia Tôn Ngộ Không một côn giết chết, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp tìm tới chỗ này sơn động, gặp một vị tiền bối lưu lại luân hồi pháp tắc, cho nên mới có thể trọng sinh. Bạch Tinh Tinh chậm rãi nói đến. Thì ra là thế, đã như vậy, người đây cũng là cơ duyên. Không Diệu cũng coi là minh bạch tất cả, chỉ là nhường hắn cảm thấy kỳ quái là, làm sao lại trùng hợp như vậy, nàng vẫn là sao, cứ như vậy xảo, sao tới đụng phải luân hồi pháp tắc, chỉ là không biết rõ lại là vị đạo hữu nào tại bố cục. A, từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta, ta đi cái nào ngươi đi đâu tiền bối, cái này à? Ngươi không nguyện ý? Không Diệu nhìn thoáng qua Bạch Tinh Tinh, ngữ khí trở nên lạnh. Tiểu Yêu bằng lòng nhìn về phía lơ lửng ở trung quanh kia mấy quả Định Hải thần châu, Bạch Tinh Tinh biểu thị ta là tự nguyện. Mấy ngày thời gian sau, Không Diệu mang theo Bạch Tinh Tinh rời đi Bạch Hổ Lĩnh. Ngay tại lúc đó địa phủ ngươi đi đưa tin cho Phật môn, liền nói dùng để ngăn được Tôn Ngộ Không cái kia Bạch Cốt Tinh bị người ta mang đi, nhường tốc độ nhanh xem xét A Linh Sơn một đám Phật môn cao tầng tụ tập ở chỗ này, dù sao việc này cũng không nhỏ, Bạch Tinh Tinh thật là dùng để ngăn được Tôn Ngộ Không một cái trọng yếu quân cờ. Phật tổ, cái kia Bạch Cốt Tinh không cho sơ thất, chúng ta phải nhanh một chút đưa nàng tìm trở về. Nguyệt Quang Bồ Tát đứng người lên mở miệng nói ra. Nhật Quang Bồ Tát cũng không cam chịu yếu thế, gấp nói tiếp, Phật tổ, ánh trăng nói rất đúng, việc này nhất định phải mau chóng xuất phát. Như Lai nhìn một chút ngồi Di Lặc Phật, hiện tại Nhiên đang mang theo Văn Thủ Phổ Hiền đuổi theo giết Không Diệu, hiện tại Phật môn người dẫn đầu cũng chỉ có hắn cùng Di Lặc hai người. Như Lai nhìn về phía Di Lặc Phật, gặp hắn không có mở miệng, thế là chính mình mở miệng nói, Di Lặc Phật, ngươi thấy thế nào? Di Lặc thấy tránh không nổi nữa, đành phải đứng dậy, hướng về trung quanh đánh một cái Phật lễ, mở miệng nói, kia Bạch Cốt Tinh là dùng đến ngăn được kia Tôn Ngộ Không trọng yếu quân cờ không cho sơ thất, cho nên chúng ta nhất định phải đưa nàng đuổi trở về, đồng thời đem người sau lưng bắt tới. Di Lặc Phật nói có đạo lý, đã như vậy, vậy thì do Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát đi tra rõ việc này, đồng thời nói cho Ngũ Phương Bóc Đế Thỉnh Kinh người bên kia muốn bao nhiêu thêm cảnh rất là. Bình Đỉnh Sơn Liên Hoa Động trong động liễu díu loạn tung tùng kèo, chỉ thấy động bên trong đang xếp đặt tiến hội, thành đàn yêu quái tụ tập cùng một chỗ, trắng trợn ăn uống. Tới, huynh đệ, đến nếm thử cái này, đây chính là vừa mới đánh xuống hiệu thịt một cái đầu sói yêu quái. Đem một chi hiệu chân đưa cho bên người báo yêu quái. Đa tạ, đến huynh đệ, nếm thử cái này rượu, ta mới vừa từ bản kia bên trên thuật tới. Tới, hát 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 tốt, hóa ra là ngươi con hàng này thuận. Ngươi rất nhanh một phen hữu hảo giao lưu sau, ai đi đường đấy. Thủ tọa ngồi lấy hai cái trên đầu lộ ra một cái sừng yêu quái, bên trái người mặc hoàng áo đỏ, bên phải người mặc bạch ngân áo, chính là chiếm cư ở chỗ này Kim Giác Ngân Giác hai yêu quái. Kim Giác giơ ly rượu lên nói, đến, hiền đệ, uống. Ngân Giác lập tức chạm gốc, hai người uống một hơi cạn sạch. Qua ba ly rượu sau, Ngân Giác mở miệng nói, ta nói ca ca, cái này Đường Tăng sư đồ lúc nào thời điểm có thể tới à? Chúng ta đã ở chỗ này chờ đợi mấy năm. Kim Giác vô hắn, an ủi, hiền đệ không nên gấp gáp, cũng sắp đến rồi. Thường nói dục tốc bất đạt, ca ca lời này của ngươi đã nói 231 lần, hiền đệ lời này của ngươi cũng đã hỏi 231 lần. Ha 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 ha, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đến uống ngay tại hai người uống lên hương thời điểm, một thanh âm truyền đến, báo chỉ thấy một cái tiểu yêu nhanh chóng chạy vào đạo phủ, hướng phía hai người mà đến. Kim Giác nhìn thoáng qua choáng lắc lư Ngân Giác, tại là hướng về phía tiểu yêu mở miệng nói, chuyện gì như thế kinh hoàng? Tiểu yêu cung kính nói rằng, bẩm đại đại vương, kia Đường Tăng sư đồ đã đến Bình Đỉnh Sơn khu vực cái gì. Vừa nghe đến Đường Tăng hai chữ, choáng lắc lư Ngân Giác kích động đứng người lên, nhưng không có đứng vững, cũng may Kim Giác đỡ lấy hắn, không phải liền phải nằm trên đất. Đứng vững sau, Ngân Giác nhìn về phía trước đó đến bẩm báo tiểu yêu, lần nữa xác định nói, ngươi nói có thể là thật, kia Đường Tăng sư đồ thật là tới. Tiểu yêu nói lần nữa, hai đại vương, tiểu nhân nói thiên chân vạn xác, Đường Tăng đúng là tới, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy. Tốt, các ngươi trước tiếp tục quan sát, tiểu nhân đốt lên nhân mã, mang binh khí tốt, sau 3 canh giờ xuất phát là. Bình Đỉnh Sơn, Đường Tăng sư đồ bốn người ở chỗ này giới chậm rãi đi, chỉ thấy nơi đây thế núi hiểm trở, quái thạch lởm chởm, mây mù lượn lờ ở giữa lộ ra một cô âm trầm chi khí. Tôn Ngộ Không đi ở đằng trước đầu, đột nhiên dừng bước lại, gãi đầu một cái nói, sư phụ, nơi này yêu khí trùng tiền, sợ là có yêu quái quái phá, chúng ta phải cẩn thận chút. Đường Tăng nghe vậy, chắp tay trước ngực, niệm tiếng niệm Phật, A Di Đà Phật, Ngộ Không, chớ có hù dọa vi sư. Mặc dù có yêu quái, cũng là Phật tổ đối khảo nghiệm của chúng ta. Chư Bát Giới Khiêng Đinh Ba nói lầm bầm, hầu ca, ngươi cũng đừng giật mình trong nấy mắt, cái này Hoàng Sơn Giã Lĩnh lấy ở đâu nhiều như vậy yêu quái? Ta lão chư đói bụng rồi, vẫn là mau mau đi đường, tìm một chỗ hóa duyên a. Sa Tăng Kim Đánh trầm bổn nói, nhị sư minh, đại sư minh hỏa nhãn kim tinh từ trước đến nay linh nghiệm, chúng ta vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Chư Bát Giới đem cựu sĩ Đinh Ba vứt trên mặt đất, ngồi dưới đất, phàn nàn nói, ta nói hầu ca à, ngươi bản lĩnh lớn, có thể hay không đi hóa trai? Tôn Ngộ Không nghe xong lời này, một cước đá vào Chư Bát Giới trên mông, mở miệng nói, ngươi cái này cửa hàng, chỉ có biết ăn Chư Bát Giới bị đạp, cũng không giận, đứng dậy bắt lấy Tôn Ngộ Không, ta nói Hầu ca, ngươi liền xem ở đệ đệ đi đường lâu như vậy phân thượng, làm hai cái ăn a. Tôn Ngộ Không hất ra chư bát giới, đối với chư bát giới xa tăng dặn dò, ta lão Tôn đi một chút sẽ trở lại, hai người các ngươi muốn sống tốt bảo hộ sư phụ. Nói cầm lấy kim cô đồng, lại vẽ một vòng tròn, ý tứ không cần nói cũng biết. Giao phó xong tất cả sau, Tôn Ngộ Không cầm lấy bình bát thì rời đi. Không Diệu mang theo Bạch Tinh Tinh đứng ở trên không nhìn xem Tôn Ngộ Không rời đi. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ không hiểu rung động, không khỏi che ngực. Không Diệu nhìn về phía nàng, mở miệng nói, ngươi thế nào? Bạch Tinh Tinh lắc đầu, trong mắt có chút không hiểu, nhưng nàng vẫn là như nói thật nói, không biết rõ, ta cảm giác giống như cũng tại địa phương khác cũng đã gặp kia hầu tử. Chương 29, gặp mặt Huyền Đô. Chương 29, gặp mặt Huyền Đô. Không Diệu tự nhiên biết, hắn nói không phải tại Bạch Hổ lĩnh gặp qua, như vậy chỉ có thể là một loại phương thức khác gặp mặt. Ta nghe người khác nói, nếu là cùng một người duyên phận rất sâu, có tam thế nhân duyên, như vậy nhìn thấy người kia lần đầu tiên, liền sẽ cảm giác được rất quen thuộc cái gì. Còn có cách nói này. Bạch Tinh Tinh lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này, không khỏi càng thêm bắt quái, ngay sau đó truy vấn, tiền bối, ngươi cái này là từ đâu nghe được? Không Diệu cười thần bí, sau đó lời nói, ta biên a. Bạch Tinh Tinh cảm giác mình bị buộc nghịch, không khỏi liếc mắt nhìn hắn. Không Diệu thuận miệng nói rằng, ta đây không phải nhìn bầu không khí có chút xấu hổ sao? Sinh động một chút bầu không khí. Bạch Tinh Tinh đối với cái này chỉ có thể bất đắc dĩ nói rằng, tốt à, ngươi là tiền bối, ngươi có lý, tiền bối chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào, cũng không thể ở chỗ này nhìn xem a. Hai người chúng ta ở chung quanh dạo chơi nhìn xem có hay không chí cùng tương hợp đạo hữu. Không Diệu nhìn về phía cái này Bình Định Sơn, hắn nhưng là biết trận này Tây Du thật là có không ít người đều để mắt tới, mong muốn ở bên trong dưa kiếm một chén canh. Hắn hiện tại còn không thể cùng Tôn Ngộ Không gặp mặt, chỉ có thể ở phía sau màn tụ tập lực lượng, đến lúc đó dễ độc thủ. Ai, ta cũng là người cơ khổ à, người ta xuyên việt đều có cái hệ thống gì gì đó, ta vậy cũng là nửa xuyên việt, thế nào liền hệ thống đều không có, cũng không thể cái gì đều chính mình tự thân đi làm a. Không Diệu trong lòng ngăn không được nói thầm. Lập tức hắn mang theo Bạch Tinh Tinh tại Bình Đỉnh Sơn tản bộ lên, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng có hai cỗ thái ớt kim tiên khí tức tại Bình Đỉnh Sơn bên trên, chắc hẳn chính là cái này một nạn kim giác ngân giác. Rất nhanh Không Diệu đã tìm được một đạo khác khí tức, một cái lao đầu dâu bạc đang ghé vào một khối đá sau, hướng Đường Tăng ba người phương hướng nhìn, dạng như vậy liền cùng cùng nhìn lén như thế. Bởi vì Không Diệu che giấu, lao đầu kia còn chưa phát hiện hai người. Không Diệu cùng Bạch Tinh Tinh nhìn rất lâu, lao đầu dâu bạc cũng nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn Không Diệu nhịn không được mở miệng nói, đạo hữu đẹp không? Một tiếng này âm đem ngay tại nhìn lén Thái Bạch Kim Tinh giật nảy mình, đội vàng triệu hồi ra tiên kiếm, kiếm chỉ hai người. Thái Bạch Kim Tinh nhìn xem trống rỗng xuất hiện hai người, cầm trong tay tiên kiếm chỉ vào hai người quát, các ngươi là ai? Đến đây lúc nào? Có mục đích gì? Liên tiếp ba cái vấn đề ném ra ngoài hiện, Thái Bạch Kim Tinh đầu bước lên đổ mồ hôi, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau mình, chính mình còn chưa phát hiện, nói cách khác, bọn hắn muốn lấy tính mạng của mình, kia là dễ như trở bàn tay. Không Diệu nhìn thấy như lâm đại địch Thái Bạch Kim Tinh, mở miệng hỏi, ngươi lại là người phương nào? Ở chỗ này làm gì? Vì sao thái độ như thế? Thái Bạch Kim Tinh thấy hai người không có ác ý, cũng là chắp tay hành lễ, theo rồi nói ra, tại Hạ Thiên Đỉnh Thái Bạch Kim Tinh, phụ mệnh đến đây, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Không Diệu mở miệng nói, hóa ra là Thiên Đỉnh Thái Bạch Kim Tinh đạo hữu à, kính đã lâu kính đã lâu, không biết rõ Thái Bạch đạo hữu ở đây chuyện gì. Thấy Thái Bạch Kim Tinh có chút khó khăn, Không Diệu khoát tay áo, mở miệng nói, đã đạo hữu không muốn nói, vậy coi như ta không hỏi. Thái Bạch Kim Tinh cũng là chắp tay nói, đa tạ thông cảm, đã không có chuyện gì, chúng ta liền trở về, đạo hữu tự tiện cùng tiến đạo hữu. Thái Bạch Kim Tinh thi lễ một cái. Sau đó, Không Diệu một trường đem nó đánh ngất đi, một đạo khổn tiên thẳng bay ra, đem nó trói lại. Bạch Tinh Tinh nhìn thấy Không Diệu động tác có chút không hiểu, nghi ngờ hỏi, tiền bối, ngươi đây là? Không Diệu giải thích nói, hắn cùng cái đồ biến thái cùng như thế, ở đằng kia nhìn trộm, ta đây là hành hiệp trượng nghĩa ách. Có thể Không Diệu nhìn về phía muốn nói lại thôi Bạch Tinh Tinh, nói rằng, đừng có thể, đem hắn tìm một chỗ giấu đi. Sau đó hai người liên thủ đem Thái Bạch Kim Tinh ném đến trong một cái sân động, vải hạ tam thiên trận pháp, về phần khổn tiên thẳng Không Diệu chính mình thu hồi lại, bởi vì cái đồ chơi này xa hoa rất. Tất cả an bài tốt sau, Bạch Tinh Tinh nhìn về phía Không Diệu, do hỏi, tiền bối, chúng ta bước kế tiếp muốn làm gì? Không Diệu phủi tay, lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, kế tiếp đi. Đương nhiên là đi chiếu cố kia hai cái thái ớt kim tiền. Bạch Tinh Tinh giật mình, tiền bối nói là kim giác ngân giác. Bọn hắn thật là thái thượng lão quân đồng tử, chúng ta tùy tiện treo chọc có thể hay không? Không Diệu ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt khóa lại Bạch Tinh Tinh, chất vấn, ngươi là làm sao mà biết được? Bạch Tinh Tinh ánh mắt co rụt lại, vội vàng giải thích nói, ta cũng không biết vì cái gì, ta giống như liền biết bọn hắn là thái thượng lão quân đồng tử vậy sao? Không Diệu trong ánh mắt tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là thiên đình người? Nếu như nàng là thiên đình người, hơn nữa là đại năng môn hạ, như vậy tất cả liền đều giải thích thông, dù sao thiên đình nhiều như vậy đại năng bố cục, khẳng định sẽ điện thoại cái. Nghĩ tới đây, Không Diệu cũng liền không lại xoắn xuýt, dù sao nàng hiện tại còn ở trong tay chính mình nắm lấy đâu. Sợ cái gì? Không Diệu nhíu mày, hai người kia cầm lão quân pháp bảo đều chơi không lại Tôn Ngộ Không, chúng ta lại không phải đi cứng rắn đoạn. Hắn trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, lại nói, ngươi cho rằng Thái Bạch Kim Tinh vì sao lại ở chỗ này? Thiên đình bên kia khẳng định cũng đang có ý đồ gì, tám thành là tới theo dõi. Nói hai người biến mất thân hình, lặng lẽ tiếp cận Liên Hoa động. Xa xa chỉ nghe thấy trong động truyền đến tiếng cãi vã. Đại ca, đều nói kia đường tăng thịt muốn hấp mới tốt ăn. Đánh rắm. Rõ ràng thịt kho tàu càng ngon miệng. Không Diệu kém chút cười ra tiếng, quay đầu đối Bạch Tinh Tinh thấp giọng nói, cái này đều có thể tranh, hai người kia thật là thái thượng lão quân môn hạ đồng tử sao? Đúng lúc này, trong động đột nhiên truyền đến người thứ ba thanh âm, hai vị đại vương chậm đã cãi lộn, tiểu tiên cũng có cái đề nghị. Bạch Tinh Tinh con ngươi co rụt lại, đây là Thái Bạch Kim Tinh, hắn không phải bị chúng ta. Không Diệu biến sắc, không tốt, chúng kế. Hắn đột nhiên quay đầu, quả nhiên trông thấy vốn nên bị nhốt trong sơn động Thái Bạch Kim Tinh đang đứng tại phía sau bọn họ, cầm trong tay phất trần, mặt mỉm cười. Đạo hữu đã tới, làm gì trốn tránh tránh. Giả Thái Bạch Kim Tinh vung lên phất trần, chung quanh lập tức sáng lên vô số đạo kim quang kết giới. Không Diệu lạnh hừ một tiếng, hiện ra thân hình, tốt một cái thay mận đổi đạo chi thuật, xem ra các hạ mới thật sự là theo dõi giả Thái Bạch Kim Tinh lắc mình biến hóa, hóa thành một người mặc đạo bào tím bẩm tuổi trẻ đạo nhân, Vân Đạo Huyền Đô, phụ sư Tôn Chi mệnh chờ đợi ở đây đã lâu. Bạch Tinh Tinh nghe vậy chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sắp xuống. Huyền Đô đại pháp sư, Thái thượng lão quân thủ đồ. Huyền Đô ánh mắt như điện, ánh mắt nhìn chằm chằm Không Diệu, trong lời nói tràn đầy chất vấn, các hạ đến tụt cùng là thần thánh phương nào? Vì sao muốn nhúng tay Tây Du sự tình? Không Diệu nhìn trước mắt Huyền Đô, không có trả lời vấn đề của hắn, lời nói, ta không nghĩ tới Thái Thanh Thánh nhân thế mà lại phái đạo hữu đến đây, nhân giáo duy nhất chân truyền đệ tử, Tam giáo thủ đồ Huyền Đô, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, xem ra thánh nhân đối với chuyện này vô cùng coi trọng đi. Huyền Đô nhìn về phía Không Diệu, chậm rãi mở miệng nói, đạo hữu ban đầu ở Huyết Hải cùng Minh Hà lão tổ trận chiến kia, thật là phong thái phi phàm, tự nhiên dẫn tới sư tôn chú ý. Chương 30, Thái Thanh thái độ. Chương 30, Thái Thanh thái độ. Không Diệu nghe vậy, run lên trong lòng, hắn biết, hắn đã hoàn toàn bại lộ tại tam giới đại năng trong mắt, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lúc ấy vẹn vẹn chỉ là đi một chuyến Huyết Hải mà thôi, liền có như thế biến cố. Nhưng Không Diệu trên mặt đã không hiện, ngữ khí bình tĩnh nói, là vinh hạnh của tại hạ, thế mà dẫn tới thánh nhân chú ý, không biết rõ Huyền Đô đạo hữu đến đây có gì muốn làm. Huyền Đô trên mặt co lại, trong lòng nhà danh nói, đây vốn chính là ta Thái Thanh một mạch an bài địa phương, lời này không nên trước tiên ta hỏi ngươi sao? Tự nhiên như thế đạo khách thành chủ Huyền Đô lần nữa mở miệng nói, đạo hữu lời này sai rồi, lời này hẳn là ta hỏi hai vị đạo hữu, hai vị đến Bình Định Sơn có gì muốn làm à? Nơi này phong cảnh không tệ, chúng ta tới dạo chơi đã phong cảnh đã nhìn, mời đạo hữu nhanh chóng rời đi cáo từ. Rất nhanh Không Diệu liền mang theo Bạch Tinh Tinh rời đi. Huyền Đô nhìn về phía thân ảnh của hai người rơi vào trầm tư, sau đó chậm rãi biến mất tại Liên Hoa Động. Đâu Xuất Cung đang tĩnh tọa, Huyền Đô từ từ mở mắt, nhìn về phía trước mặt đang nhắm mắt Thái Thượng Lão Quân, cung kính nói rằng, sư tôn, người kia ta thấy qua. Thái Thượng Lão Quân vẫn như cũ nhắm mắt, mí mắt đều không có nhấc một chút, mở miệng nói, Đường Tăng sư đồ đã đến Bình Định Sơn, ngươi hạ giới hộ tặng cho ngươi hai vị sư đệ, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Huyền Đô thi lễ một cái sau, liền hạ giới. Thái Thượng Lão Quân nhìn xem trống rỗng đại điện, trong tay bắt đầu thôi diễn, nhưng lại không thu hoạch được gì, mặc hắn như thế nào thôi diễn đều thôi diễn không đến Không Diệu lai lịch. Biến số A khổng lồ Đâu Xuất Cung bên trong, đang còn lại Thái Thượng Lão Quân tự lẩm bẩm, cùng cách đó không xa lò bát quái bên trong tuổi lửa thiêu đốt ba ba âm thanh. Phương Thốn Sơn Bồ Đề nhìn xem hình tượng Không Diệu, mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn thiên, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua vô tận hư không, rơi xuống một vị nói trên thân người. Đang trong góc ngồi một cái thanh niên áo bào đen cảm nhận được tia đạo ánh mắt, quay đầu nhìn lại chỉ là thấy được một mảnh sương mù trắng xóa, sau đó liền chỉ còn lại một mảnh hư vô. Cái này hồng hoang thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thanh niên áo bào đen lẩm bẩm nói, loạn à, loạn điểm tốt, tốt nhất hồng hoang nổ, ta cũng liền có thể giải thoát rồi. Phảng phất là cảm nhận được thanh niên áo bào đen tâm tư, đại điện các loại pháp tắc bắt đầu vọt tới trên người hắn, đồng thời một cỗ đau đớn truyền đến, hiển nhiên đây là cảnh cáo. Thanh niên áo bào đen nhìn về phía đại điện, trong ánh mắt đều là sát ý, hét lớn, có gan liền giết ta. Trong ánh mắt của hắn đã có tơ máu, nhưng rất nhanh hắn linh đài liền khôi phục thanh minh, thở dài nói, mà thôi. Sau đó tịch mịch ngồi dưới đất, ánh mắt có chút tăng dã, chậm rãi phun ra một ngụm thở dài, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Địa phủ lục đạo luân hồi trước, một bóng người xinh đẹp vuốt ve một đóa tử sắc đài sen, cảm nhận được lục đạo luân hồi càng ngày càng vững chắc, có chút đưa tay, một cỗ lực lượng bắt đầu theo lục đạo luân hồi bên trong rút ra, nhưng vẹn vẹn chỉ là động một chút, lục đạo luân hồi liền bắt đầu lắc lư, thế là vội vàng dừng tay. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lời nói vẫn chưa được sao. Tiếng nói của nàng bên trong tràn đầy cô đơn, ai cũng không biết nàng bị vây ở chỗ này đến cùng bao lâu, lâu đến nàng đều phải nhanh quên đi thời gian. Ở sau lưng nàng một vị nữ tử áo vàng, nhìn thấy lục đạo luân hồi lắc lư, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, khuyên giải nói, nương nương, lục đạo luân hồi còn cần thời gian vững chắc, còn mời nương nương chờ một chút. Mấy ngày này nghe được nữ tử áo vàng lời nói, bóng hình xinh đẹp có chút dừng lại, trong ánh mắt đều là bất đắc dĩ, cảm nhận được chính mình có chút nóng nảy. Ai bóng hình xinh đẹp thở dài một tiếng, cảm nhận được lục đạo luân hồi bên trong kia một tia sắp thức tỉnh ý chí, nàng biết là chính mình nóng lòng, nàng quay đầu nhìn về phía nữ tử áo vàng kia, mở miệng nói, là ta sốt ruột, Cửu Phượng, xem ra chúng ta còn cần hắn. Cửu Phượng cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, nương nương, còn muốn tìm Không Diệu sao? Là, chỉ có hắn mới có thể giúp ta, cũng chỉ có hắn có thể làm cho địa đạo thức tỉnh. Ta hiện tại liền đi liên hệ hắn. Vinh Đỉnh Sơn trên một tảng đá, Không Diệu đang nhìn xa xa tất cả, hắn cùng Bạch Tinh Tinh hai người đã ở chỗ này nửa ngày. Theo Đường Tăng Chư Bát Giới Sa Tăng ba người bị bắt vào Liên Hoa Động, cùng Tôn Ngộ Không muốn cứu bọn hắn, bị thu vào Tử Kim Hồ Lô. Nhìn xem kia Tử Kim Hồ Lô, Không Diệu trong lòng một hồi lửa nóng, hắn hiện tại công thủ pháp bảo cơ hồ đều có, hiện tại chỉ kém một cái thôn phệ pháp bảo. Một bên Bạch Tinh Tinh thỉnh thoảng nhìn về phía Không Diệu, trong lòng quả thật có chút không hiểu, bởi vì Không Diệu từ khi tại Bạch Hổ Lĩnh đem hắn bắt tới, vẫn để cho mình chờ ở bên cạnh hắn. Ngoại trừ lần trước đem Thái Bạch Kim Tinh trói lại ném vào thời điểm động đậy một lần tay bên ngoài, cái khác ngoại trừ đứng ngoài quan sát chính là đứng ngoài quan sát, nếu không phải hắn thực lực cường đại, chính mình đã sớm chạy trốn. Trung quy là ra tới chậm, không phải ta cũng có thể tại Tây Du lượng kiếp thật tốt bố cục không rượu có chút đáng buồn bực, hắn lúc đi ra Tôn Ngộ Không đều đã thoát khốn, rất nhiều thứ đều để hắn không có cách nào nhúng tay. Cũng tỉ như trước mắt cái này một nạn hắn thực sự không biết rõ thế nào đi nhúng tay, dứt khoát cũng chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa hiện tại chính mình cũng bại lộ tại Thái Thanh trong mắt, Thái Thanh đều biết, chẳng lẽ cái khác thánh nhân cũng không biết. Cái này hiển nhiên không có khả năng. Càng trọng yếu hơn chính là, mình bây giờ liền chân chính thế lực đều không có, sự tình gì đều muốn chính mình tự thân đi làm, cái này còn chơi trái trứng a. Ngay tại Không Diệu suy tư thời điểm, một đạo truyền âm truyền vào trong đầu của hắn, là Cửu Phượng thanh âm, mời Không Diệu đạo hữu mau tới địa phủ, có chuyện quan trọng thương lượng. Thanh âm của nàng đội vàng, hiển nhiên việc này rất là sốt ruột. Không Diệu nhìn thoáng qua Bạch Tinh Tinh, suy tư một lát, mở miệng nói, người đi theo ta đi địa phủ. Bạch Tinh Tinh hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, địa phủ? Không Diệu nhẹ gật đầu, không tệ, đi với ta địa phủ. Mang theo Bạch Tinh Tinh đi địa phủ, Không Diệu cũng có được tính toán của mình, thứ nhất chính là muốn nhìn một chút kia tràn ra ngoài luân hồi pháp tắc đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ở nhân gian có luân hồi pháp tắc tồn tại. Thứ hai chính là muốn đi xem Tam Sinh Thạch, nhìn nàng một cái cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, đến cùng có phải hay không Tam Sinh nhân duyên. Dù sao Tôn Ngộ Không tại trong viên đá dựng dục nhiều năm như vậy, đời này đều chưa từng có xong đâu, từ đâu tới Tam Sinh nhân duyên? Tôn Ngộ Không, sư minh ngươi lễ phép sao? Thứ ba chính là đi sinh tử bộ bên trên nhìn xem rốt cục có hay không Tử Hà tiên tử người này, nàng cùng Tôn Ngộ Không đến cùng có hay không liên lụy. Đi thôi. Không Diệu đưa tay mở ra không gian thông đạo. Tốt, Bạch Tinh Tinh đi theo Không Diệu tiến vào địa phủ. Ngay tại sau khi hai người đi, Huyền Đô cũng đi tới Bình Định Sơn, đồng thời Văn Thủ Phổ Hiển cũng tới Bình Định Sơn, bọn hắn phục mệnh truy sát Không Diệu, lại là không thu hoạch được gì, dứt khoát trực tiếp được phái tới theo dõi. Huyền Đô cảm nhận được hai đạo chuẩn thánh khí tức, nhưng không có hiện thân, một trận quỷ dị thế cục tại Bình Định Sơn kéo ra. Huyền Đô không biết là, cái này một nạn, Không Diệu sẽ không xuất hiện. Huyền Đô, không phải anh em, ngươi đùa bỡn ta đâu? Không Diệu, đúng vậy anh em, ta từ bỏ. Địa phủ bên trong, Không Diệu mang theo Bạch Tinh Tinh đi vào Phượng Vũ Cung. Phượng Vũ Cung là Cửu Phượng chỗ ở, liền xây dựng ở lục đạo luân hồi cái khác luân hồi điện bên cạnh. Không Diệu đến thời điểm, Cửu Phượng đã đang đợi. Chương 31, hậu thổ. Chương 31, hậu thổ. Cửu Phượng nhìn thấy Không Diệu tới, liền vội vàng đứng lên tương ứng, mở miệng nói, Không Diệu đạo hưu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nhưng nàng nhìn thấy Bạch Tinh Tinh một máy mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, một tia ghen tuông sinh ra, sau đó đối với Không Diệu trêu ghẹo nói, Không Diệu đạo hưu, vị này là đạo lữ của ngươi sao? Khó trách lần trước nói để ngươi làm nam nhân ta, như vậy không nguyện ý, hóa ra là có mỹ nhân làm bạn a. Không Diệu nghe được Cửu Phượng nói như vậy, vừa đỡ cái chán, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này, nhưng đến đều tới, vẫn là phải giải thích rõ ràng, dù sao Bạch Tinh Tinh cùng sư đệ của mình Tôn Ngộ Không có thiên ti vạn lũ quan hệ, mình cũng không có nảy ra góc tường thói quen. Cửu Phượng đạo hữu hiểu lầm, vị này là Bạch Tinh Tinh, là ta trên đường gặp phải bằng hữu, hôm nay tới đây, cũng có một số việc nghĩ đến địa phủ biết rõ ràng. Nghe đến đó, Cửu Phượng vẻ mặt hơi trộm, đối với hai người nói, vào đi. Ba người tới Phượng Vũ Cung, Không Diệu nói ngay vào điểm chính, Cửu Phượng đạo hữu, không biết rõ hôm nay gọi ta đến cần làm chuyện gì. Cửu Phượng nhìn thoáng qua Bạch Tinh Tinh, không nói gì. Không Diệu trong nháy mắt dây hiểu, mở miệng nói, Bạch Tinh Tinh, ngươi lần thứ nhất địa phủ, muốn chẳng phải đang địa phủ dạo chơi như thế nào? Sau đó Không Diệu nhìn về phía Cửu Phượng. Cửu Phượng hiểu ý gọi một vị thị nữ, đối với nàng dặn dò nói, mang vị cô nương này tại địa phủ dạo chơi chờ Bạch Tinh Tinh sau khi rời khỏi đây. Đại điện bên trong chỉ còn lại Cửu Phượng cùng Không Diệu hai người. Không Diệu một lần nữa nhìn về phía Cửu Phượng, trước tiên mở miệng nói, Cửu Phượng đạo hữu, hiện tại có thể nói a? Cửu Phượng cũng không che giấu, trực tiếp hồi đáp, nương nương muốn gặp ngươi. Nghe nói như thế, Không Diệu run lên trong lòng, hắn tự nhiên biết Cửu Phượng nói tới nương nương là ai, là vị kia địa phủ người sáng lập lục đạo luân hồi sáng lập người, đã từng 12 tổ vu một trong, có đại ái vì hồng hoang vạn linh thân hóa luân hồi thánh nhân hậu thổ, hoặc là có thể bảo nàng bình tâm. Không Diệu thực sự nghĩ không ra vị này thánh nhân gọi mình đến tột cùng muốn làm gì, tại là hướng về phía Cửu Phượng hỏi, không biết rõ thánh nhân tìm ta có gì muốn làm. Cửu Phượng lắc đầu, ta cũng không biết, ngươi gặp nàng liền biết. Không Diệu thấy hỏi thăm không có kết quả, thế là gọn gàng dứt khoát đối với Cửu Phượng nói rằng, đã như vậy, ta lúc nào thời điểm đi gặp thánh nhân? Hiện tại liền có thể đi theo ta a. Nói xong, Cửu Phượng tại phía trước dẫn đường, Không Diệu lập tức đi theo. Hai người rất nhanh liền đi tới lục đạo luân hồi trước mặt. Lục đạo luân hồi trước mặt có một tòa cung điện, phía trên để sách hậu đức điện. Hậu đức điện, thế nào, cái này hậu đức điện có gì không ổn sao? Cửu Phượng nhìn thấy Không Diệu nhìn chằm chằm vào bảng hiệu nhìn, lên tiếng hỏi. Không Diệu ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó lời nói, không có gì, chỉ là cảm giác được bên trong ẩn chứa rất mạnh pháp tắc khí tức. Cửu Phượng nghe xong, khẽ cười nói, nương nương thân bất biết, tự nhiên có pháp tắc khí tức, chúng ta mau vào đi thôi. Hai người tiến vào luân hồi điện. Cửu Phượng đối với hư không hô, nương nương. Không Diệu đạo hưu tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện tại đại điện trên chỗ ngồi, rất nhanh thân ảnh mơ hồ dần dần ngưng thực thành một vị tuyệt mỹ nữ tu. Không Diệu không dám thất lễ, liền vội vàng hành lễ, Không Diệu gặp qua. Gặp qua thánh nhân, Không Diệu trong lúc nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào nàng, dù sao ai cũng không biết trước mắt vị này thánh nhân đến tuột cùng là tự xưng hậu thổ vẫn là bình tâm. Không Diệu dứt khoát điều hòa xưng hô một cái thánh nhân. Hậu thổ có chút đưa tay, mở miệng nói, người ta không cần đa lễ. Thanh âm của nàng như gió xuân ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không Diệu nghe nói nàng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hậu thổ, trong lòng sinh nghi ngờ, trong ánh mắt càng là hoang mang không thôi. Hắn chậm rãi mở miệng, tại hạ cũng không nhớ rõ ở nơi nào gặp qua thánh nhân. Thánh nhân không phải là hậu thổ nhìn xem dưới đài không rượu, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, mở miệng nói, không sao, đã ngươi đã quên, chắc là ngươi khi đó làm lựa chọn tốt nhất. Thanh âm của nàng mang theo một tia đắng chát. Nghe ở đây không rượu càng thêm không nghĩ ra được, hắn biết do nhớ kỹ, hắn cũng không hề có từng thấy trước mắt vị này thánh nhân. Nhưng nghe nàng giọng nói chuyện, lại là đối chính mình hết sức quen thuộc, trong lúc nhất thời không rượu cũng không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng, bầu không khí nhất thời trầm mặt xuống. Cửu Phượng nghe hai người đối thoại nhẹ nhàng cười một tiếng, nhưng trong tươi cười cũng là tràn đầy đắng chát, hiển nhiên nàng biết một chút cái gì. Chẳng lẽ bọn hắn trước đó liền nhận biết ta sao? Ta có lẽ có thể theo bọn hắn nơi đó biết trí nhớ của ta. Ba người trong lúc nhất thời đều không có mở miệng, không rượu là không biết do nói cái gì, Cửu Phượng là không biết do nói thế nào, hậu thổ là không biết nên nói như thế nào lên, bầu không khí trong lúc nhất thời càng thêm trầm mặc quỷ dị. Không biết do qua bao lâu, vẫn là không rượu đánh vỡ trầm mặc, do hỏi, nương nương nhường Cửu Phượng đạo hữu mời ta đến đây, chắc hẳn không chỉ là tới ôn chuyện a, nhất định còn có càng thêm chuyện quan trọng, không biết là gì chuyện quan trọng. Chỉ cần tại hạ có thể giúp đỡ, liền tuyệt không chối từ, ngươi cũng đã biết địa đạo. Địa đạo? Không thể, hậu thổ chậm rãi nói rằng, địa đạo, hồng hoang bên trong vốn có thiên địa nhân ba đạo cộng trị, phồn vinh hồng hoang, nửa đường lại là xảy ra biến cố, dẫn đến địa đạo cùng nhân đạo không có thức tỉnh, dẫn đến thiên đạo độc đại, thế nhân chỉ biết là thiên đạo, mà không biết rõ địa đạo cùng nhân đạo. Cái gì? Không rượu con ngươi rung động, thiên địa nhân ba đạo cộng trị, hiện tại chỉ có thiên đạo một đạo, nửa đường xảy ra chuyện gì, hắn nhưng là biết rõ, đơn giản chính là thiên đạo lên tư tâm, không nguyện ý địa đạo cùng nhân đạo phân đi chính mình quyền hành, từ đó mượn nhờ lượng kiếp chèn ép hai đạo. Hậu thổ nhìn thấy không rượu cái dạng này, cho là hắn là có chút tính tới. Dù sao đây là hồng hoang bí mật, ngoại trừ thiên đạo cùng hồng quân bên ngoài, cũng chỉ có nàng cái này dự bị địa đạo chi chủ mới biết được. Không rượu nhìn về phía hậu thổ mở miệng nói, nương nương tìm ta đến đây, là muốn cho ta trợ giúp địa đạo khôi phục sao? Hậu thổ nhẹ gật đầu, trong lời nói mang theo khen ngợi, không tệ, ta chính là muốn tìm ngươi giúp chuyện này, ngươi chịu giúp sao? Không rượu lập tức gật đầu, tự nhiên bằng lòng, chỉ là không biết rõ ta muốn thế nào hỗ trợ ngươi đi theo ta một hồi cảnh tượng biến hóa. Hai người đã đi tới lục đạo luân hồi trước, chỉ thấy to lớn lục đạo luân hồi bên trong, không ngừng mà có linh hồn đầu thai chuyển thế. Đây chính là trong truyền thuyết lục đạo luân hồi sao? Hậu thổ nhẹ gật đầu, không tệ, đây chính là lục đạo luân hồi, toàn bộ địa phủ hạch tâm chỗ, cũng là địa đạo hạch tâm chỗ. Không biết rõ ta muốn thế nào hỗ trợ. Không rượu suy nghĩ một chút, lấy trước mắt hắn trạng thái, giống như thật không có đồ vật gì có thể trợ giúp địa đạo thức tỉnh. Hậu thổ nhìn về phía kia lục đạo luân hồi, có chút đưa tay, một cỗ khí tức theo lục đạo luân hồi tách ra, tràn vào tới không rượu thể nội, không rượu bản năng muốn ngăn cản, lại bị hậu thổ dùng đại pháp lực một mực định trụ. Theo lực lượng kia tràn vào, không rượu cảm giác cùng lục đạo luân hồi kết nối càng phát ra chặt chẽ lên. Cái gì? Không rượu trong lòng kinh hãi, thể nội không gian chi lực liều mạng vận chuyển, nhưng ở hậu thổ kia pháp lực mạnh mẽ trước mặt, tự thân hốn nguyên cửu trọng thực lực hoàn toàn không đáng chú ý. Không rượu, ta bị đánh lén, giúp ta báo động. Chương 32, đế giang bản nguyên. Chương 32, đế giang bản nguyên. Ngươi. Không rượu bất khả tư nghị nhìn về phía hậu thổ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, hậu thổ thế mà lại ra tay với mình. Không biết rõ qua bao lâu, trận này kỳ quái nghi thức mới kết thúc, không rượu rõ ràng cảm giác chính mình cùng trước mặt lục đạo luân hồi gấp quân quýt. Gấp quân quýt, vậy thì đại biểu cho muốn cùng nó khóa lại cùng một chỗ, cái này cùng bản thân liền phải ngao du thiên địa hắn. Lý niệm hoàn toàn khác biệt. Hắn nhìn về phía hậu thổ trong ánh mắt tràn đầy oán hận, cưỡng chế lấy tính tình nói rằng, chuyện hôm nay còn mời nương nương cho bản giao. Mặc dù thanh âm của hắn tận lực lấy bình tĩnh ngựa khí nói ra, nhưng hắn trong giọng nói oán hận nhưng vẫn là có thể tùy tiện nghe ra. Hậu thổ mặt mũi tràn đầy áy náy, mở miệng nói, chuyện hôm nay, ngày sau ta sẽ cho ngươi một cái công đạo ngày sau. Nương nương một câu ngày sau, liền muốn đem ta hoàn toàn đuổi không rượu rất là không hài lòng hậu thổ lời giải thích. Ngươi cũng đã biết ta đại huynh đế giang, tự nhiên biết không gian tổ vu, tiền nhiệm vu tộc tộc trưởng không rượu như nói thật nói. Đồng thời trong lòng của hắn cũng là nghi hoặc không thôi, cho là hắn cũng không biết hậu thổ vì cái gì bỗng nhiên nhắc lên đế giang, chẳng lẽ chuyện hôm nay còn cùng đế giang có quan hệ. Trong lúc nhất thời không rượu trong lòng đông đảo suy đoán đánh tới. Ta đại huynh đế giang cũng là đi không gian nhất đạo, cùng ngươi cũng coi là bạn cùng đường. Nương nương nói lời này là ý gì? Tại hạ không hiểu, còn mời nương nương giải thích. Nghi hoặc không rượu càng ngày càng không hiểu, trước mắt vị này hậu thổ thánh nhân vẫn luôn tại kể một ít không quan trọng lời nói. Hậu thổ trong lúc nhất thời không nói gì. Không rượu không khỏi có chút đội vàng sao động, truy vấn, nương nương như thế, đến tuột cùng là ý gì? Hậu thổ nhìn chăm chú không rượu, ánh mắt thâm thúy mà phức tạp, dường như xuyên thấu qua hắn thấy được xa xôi đi qua. Nàng than nhẹ một tiếng, rốt cục chậm rãi mở miệng, không rượu, ngươi cũng đã biết. Ngươi cùng đế giang ở giữa, có gì liên hệ? Không rượu cao mày, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút bất an, nương nương lời ấy ý gì? Đế giang tổ vu sớm đã vẫn lạc tại vu yêu lượng kiếp, hơn nữa tại hạ làm sao có thể cùng tổ vu đánh đồng? Hậu thổ lắc đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ, một đạo huyền ảo quang mang tự trong tay nàng hiện hiện, hóa thành một bức tranh, kia là hỗn độn chưa mở thời điểm, một đạo không gian bản nguyên tại hồng hoàng trung du đang cảnh tượng. Đây là không rượu con ngươi hơi co lại, hình ảnh kia bên trong khí tức lại nhường hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đế giang mặc dù vẫn, nhưng không gian tổ vu bản nguyên cũng chưa hoàn toàn tiêu tán. Hậu thổ thanh âm trầm thấp mà xa xăm, vu yêu lượng kiếp sau, ta lấy lục đạo luân hồi chi lực thu thập minh trưởng tàn hồn, lại phát hiện hắn lưu lại đạo này bản nguyên sớm đã cùng một đạo khác có được không gian pháp tắc sinh linh tương dung. Mà kia chính là ngươi. Không rượu như bị sét đánh, cả người cương tại nguyên chỗ. Ngươi nói là trong cơ thể ta có đế giang bản nguyên? Không tệ. Hậu thổ nhẹ gật đầu, ta đại huynh đế giang bản nguyên cùng ngươi dung hợp. Đây cũng là vì sao ta có thể tìm tới ngươi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tu vi của ngươi mới có thể đột phá tới Hỗn Nguyên Cựu Trọng chỉ một lát sau, Không Diệu liền lấy lại tinh thần, ngay sau đó phản bác, không đúng, tu vi của ta là chính mình đã tu luyện, như thế nào là đế giang bố thí? Hậu thổ không có phản bác, nói chỉ là một câu, một đạo không cho hai chủ nghe nói như thế, Không Diệu tâm thần rung mạnh, một đạo không cho hai chủ, nếu là những lời này là thật, đây chẳng phải là nói giữa thiên địa nhiều như vậy tu luyện 3000 đại đạo tu sĩ, đến cuối cùng chỉ có thể có một cái chiếm lĩnh đầu đại đạo kia sao? Không có khả năng, cái này là tuyệt đối không thể, đại đạo vô biên, người người đều có thể tu luyện, lời này chính ngươi tin sao? Không Diệu tự nhiên cũng biết một đạo không cho hai chủ lời này là thật, dù sao cho dù là thế gian một con hổ, đối mặt một cái khác xâm nhập lãnh địa mình lão hổ, cũng muốn đem nó giết đi, huống chi là trải qua 100000 gặp chắc trở tu sĩ. Mà hậu thổ ý tứ cũng là bởi vì đế gian chết, không gian chi đạo chống ra một vị trí, chính mình mới có thể đột phá tới Hỗn Nguyên cửu trọng. Cho nên hôm nay dẫn ta đến đây, chính là vì để cho ta kế thừa đế giang nhân quả. Không Diệu thanh âm lạnh xuống. Hậu thổ khẽ lắc đầu, vu tộc đã thành quá khứ, ta cũng không ý này, nhưng lục đạo luân hồi cần không gian chi lực vững chắc, mà ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Không Diệu trầm mặc thật lâu, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói cho cùng, vẫn là phải đem ta trói buộc tại cái này địa phủ bên trong. Nghe được Không Diệu lời nói, hậu thổ trong mắt lóe lên một tia vẻ đau xót, giống như là đang đuổi ức cái gì, lập tức mở miệng nói, ta biết ngươi hướng tới tiêu giao, nhưng hồng hoang tức sẽ nên đón đại biến. Hồng quân muốn hợp ba đạo vào một thân, như địa đạo không thể khôi phục, chúng sinh đem vinh thế bị quản chế tại thiên đạo phía dưới. Không Diệu đột nhiên ngẩng đầu, hồng quân hiện tại muốn hợp đạo. Lần này hợp đạo cùng lúc trước Tử Tiêu cung ba giảng hợp đạo không giống, Tử Tiêu cung ba giảng sau hợp đạo, chỉ là hồng quân cùng thiên đạo có nhiều liên hệ, nhưng chung quy là có bản thân ý thức. Mà lần này hợp đạo, hoặc là thiên đạo đồng hóa hồng quân, hoặc là chính là hồng quân thôn vệ thiên đạo, lấy hiện tại đã phát động mấy lần lực tiếp, chỉnh thể yếu ớt không chịu nổi hồng hoang đến xem, chỉ sợ đến lúc đó thật là hồng quân thôn vệ thiên đạo. Cái này cùng hắn biết đạo khác biệt, bởi vì trong ký ức của hắn Hồng Quân ít nhất phải tại Tây Du sau mới bắt đầu hợp đạo, tại Phật Ma Lượng kiếp sau hoàn toàn hoàn thành, hiện tại Tây Du vừa mới bắt đầu, hắn cũng đã bắt đầu hợp đạo, hơn nữa hậu thổ thế mà cũng biết. Hậu thổ lắc đầu, nhưng vẻ mặt nghiêm túc, không phải hiện tại, nhưng cũng sắp. Lần này lượng kiếp sau, hắn liền sẽ bắt đầu hợp đạo, mà là hoàn toàn thôn vệ thiên đạo. Hồng Hoang Nhân Đạo tại tính toán của hắn hạ, đến bây giờ đều không có thức tỉnh, địa đạo mặc dù thành lập lục đạo luân hồi, nhưng là bị thiên đạo áp chế, không có hoàn toàn thức tỉnh. Không Diệu trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn đương nhiên ý thức được chính mình đã sớm bị cuốn vào một trận siêu việt tưởng tượng đánh cờ, đây chính là lượng kiếp sao. Mỗi người ở vào lượng kiếp tu sĩ đều sẽ liều mạng sử dụng thủ đoạn bảo trụ chính mình, từ đó không quan tâm tính mạng của người khác. Tại sao là ta? Trong âm thanh của hắn mang theo đắng chát mà hỏi thăm, nương nương thân làm thánh nhân cũng không có cách nào ngăn cản, vẻn vẹn chỉ là dựa vào ta, làm sao có thể địch? Hậu thổ cười khổ một tiếng, ta thân hóa luân hồi lúc liền bị tinh kế, vĩnh trấn địa phủ không được ra, mà hồng quân sớm đã không là năm đó đạo tổ. Về phần ta lựa chọn ngươi, đó là bởi vì ngươi trên thân gánh chịu lấy hy vọng duy nhất, cục diện này cần một cái biến số đến đánh bỡ, mà ngươi chính là sự biến đổi này, số biến số Không Diệu cũng coi là minh bạch, trước mắt hậu thổ đã là đem hết thảy tất cả đều coi là tốt, không phải cũng sẽ không để Cửu Phượng mang theo chính mình đến địa phủ. Thật lâu, Không Diệu thở dài một tiếng, ta nên làm như thế nào? Hậu thổ trong mắt nổi lên một tia ánh sáng, trước mắt ta muốn lấy không gian của ngươi chi lực làm dẫn, ổn định lục đạo luân hồi, từ đó trợ lục đạo luân hồi quán thông ra thiên vạn giới. Làm địa đạo ý chí thức tỉnh lúc, ngươi tự sẽ minh bạch tất cả. Nàng nhấc tay nhẹ vẫy, luân hồi chỗ sâu bỗng nhiên bay ra một đạo màu hỗn độn quang mang, trong nháy mắt không có vào Không Diệu mi tâm. Vô số xuất hiện ở trong đầu hắn nổ tung, khai thiên tích địa cảnh tượng, vu tộc chinh chiến gầm hét, bất chu sơn ngược bi trắng. Cuối cùng dừng lại tại một đôi xuyên qua thời không đạm mạc đôi mắt bên trên. Đây là Hồng Quân. Sau khi tỉnh lại, Không Diệu toàn bộ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Nhìn thấy không? Đây chính là hắn muốn che giấu chân tướng. Hậu thổ thanh âm truyền đến. Chương 33, Hồng Quân kinh khủng tính toán chương 33. Hồng Quân kinh khủng tính toán Không Diệu là thật cũng bị Hồng Quân đại thủ bút hù dọa, đem toàn bộ Hồng Hoang thế giới làm bàn cờ, lấy Hồng Hoang chúng sinh làm quân cờ, đây là bao lớn thủ bút. Trước kia hắn mặc dù tại trong tiểu thuyết thấy qua, nhưng đó cũng là lấy người đứng xem thân phận nhìn, chân chính thân ở này cảnh mới có thể biết Hồng Quân tính toán kinh khủng cỡ nào. Không Diệu nhìn về phía trong ánh mắt tràn đầy lo lắng hậu thổ, mở miệng nói, ta cụ thể phải nên làm như thế nào? Hậu thổ xuất ra một cái la bàn, đem không gian của ngươi chi lực rót vào cái này luân hồi la bàn. Luân hồi la bàn Không Diệu trước đó gặp qua, là hắn lúc ấy vừa mới lúc đi ra. Tại huyết hải cùng Minh Hà lão tổ đại chiến thời điểm, Cửu Phượng lúc ấy mượn luân hồi la bàn hư ảnh, đem hắn theo cùng Minh Hà lão tổ khổ chiến bên trong cứu lại, đồng thời còn đem thứ gì trấn áp xuống. Không Diệu nhìn về phía kia so một phần tư nhiều, đồng thời không đến bốn phần thứ hai luân hồi la bàn, đưa tay đem không gian chi lực rót đi vào, theo không gian chi lực rót vào, Không Diệu có thể cảm giác được, hắn cùng lục đạo luân hồi liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời hắn cũng biết, vì cái gì Cửu Phượng sẽ tìm hắn đem luân hồi tử liên lấy ra, đó là bởi vì luân hồi la bàn không trọn vẹn, nếu là trấn bảo vệ khí vận, không phải lựa chọn tốt nhất. Luân hồi la bàn cũng tham lam hấp thu Không Diệu không gian chi lực, rất nhanh Không Diệu pháp lực liền sắp thấy đáy, Không Diệu mong muốn dừng tay, nhưng luân hồi la bàn có thể không đáp ứng, bắt đầu dẫn dắt Không Diệu, rất nhanh Không Diệu trên người pháp lực liền bị rút khô, luân hồi la bàn mới như vậy coi như thôi, không cam lòng trở lại hậu thổ trong tay. Sau lưng lục đạo luân hồi càng ngày càng ổn định, bắt đầu có nói đạo lang quang. Hậu thổ nhìn thoáng qua Không Diệu, mở miệng nói, người trước an tâm khôi phục về sau hậu đức điện, ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không Diệu nghe xong, bắt đầu ngồi xếp bằng, tại lục đạo luân hồi chỗ khôi phục pháp lực. Không Diệu đi vào hậu đức điện thời điểm, hậu thổ sớm liền đang chờ đợi. Không Diệu bước vào hậu đức điện, trong điện màu u lam minh hỏa y mắng chập chờn, đem hậu thổ thân ảnh kéo đến rất dài. Nàng đưa lưng về phía cửa điện, nhìn xem một bức bản đồ, nghe được tiếng bước chân mới chậm rãi quay người. Không Diệu theo hậu thổ ánh mắt nhìn lại, một cỗ không hiểu ký ức nổi lên, từng đạo bóng người cao lớn xuất hiện tại Không Diệu trong đầu. Khôi phục được như thế nào? Hậu thổ thanh âm so lúc trước nhu hòa rất nhiều. Không Diệu cảm thụ được thể nội một lần nữa tràn đầy pháp lực, lại phát hiện cùng lục đạo luân hồi ở giữa nhiều một đạo khó mà dứt bỏ liên hệ. Hắn trầm giọng nói, gần như hoàn toàn khôi phục hậu thổ nhìn thấy Không Diệu có chút ánh mắt hiếu kỳ, cho là hắn là hiếu kỳ trong tay luân hồi la bàn. Ngươi có phải hay không có chút hiếu kỳ cái này luân hồi la bàn lai lịch? Không Diệu nghe được hậu thổ nói như vậy, cũng thuận thế nhẹ gật đầu. Hậu thổ khẽ vuốt la bàn trong tay, trên đó đường vân giờ phút này đang hiện ra nhàn nhạt ngân quang trong còn kèm theo một tia tử sắc. Đây là địa đạo chí bảo, nguyên bản nên do hoàn chỉnh luân hồi chi lực ngưng tụ mà thành. Nàng ngước mắt nhìn thẳng Không Diệu, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, nó cũng không hoàn chỉnh. Chẳng lẽ là bởi vì nó thiếu khuyết không gian pháp tắc? Không Diệu đống nhiên minh bạch cái gì mở miệng hỏi. Hậu thổ phất tay vải hạ một đạo kết giới, trong điện lập tức cùng ngoại giới ngăn cách. Ngươi xem như đáp đúng phân nửa, kỳ thật cũng chỉ là vẹn vẹn thiếu khuyết không gian pháp tắc. Không gian pháp tắc có thể nhường lục đạo luân hồi càng thêm vững chắc. Nhưng nguyên nhân chân chính là hồng hoang mở đến nay, thiên đạo độc đại, địa đạo cùng nhân đạo từ đầu đến cuối bị áp chế. Lục đạo luân hồi tuy là ta biến thành, nhưng thủy chung bị quản chế tại thiên đạo quy tắc. Hồng Quân muốn hợp ba đạo, chính là muốn đem toàn bộ hồng hoang đặt vào hắn trưởng khống. Hậu thổ thanh âm mang theo trước nay chưa từng có ngưng trọng, mà chúng ta muốn làm là lấy luân hồi quán thông vạn giới, nhường địa đạo chân chính độc lập. Từ đó chân chính thoát khỏi bị thiên đạo khống chế cả đời số mệnh. Không Diệu nhìn chăm chú hậu thổ trong tay luân hồi la bàn, tia ngân tử sắc quang mang dường như chiếu rọi ra hồng hoang thiên địa vận mệnh quy tích. Hắn chợt nhớ tới mình xuyên việt trước từng đã học qua một câu, thiên địa bất nhân, di vạn vật vi số cầu. Bây giờ tự mình ở vào cái này bản thiên thế cuộc bên trong, mới thật sự hiểu trong đó hàm nghĩa. Cho nên, ta đến tột cùng muốn làm gì? Không Diệu thanh âm trầm thấp mà kiên định. Hậu thổ đầu ngón tay điểm nhẹ, luân hồi la bàn chậm rãi dâng lên, tại giữa hai người bắn ra một bức mênh mông tinh đồ. Tinh đồ bên trong, lít nha lít nhít điểm ra hiện tại Không Diệu trước mặt, một đạo đạo kim sắc sợi tơ quấn quanh, trong đó toàn bộ hồng hoàng đa số đều bị kim quang bao trùm. Đây là, hậu thổ giải thích nói, những này chính là thiên đạo phạm vi bao trùm. Thiên đạo mượn nhờ thiên đạo sáu thánh truyền giáo, đem toàn bộ hồng hoang bỏ vào trong túi ma địa đạo, lại là không có bất kỳ cái gì giáo phái, cho nên cũng không có bất kỳ thế lực. Không Diệu cẩn thận quan sát, phát hiện những cái kia kim sắc sợi tơ đang từ bốn phương tám hướng thẩm thấu tiến địa phủ, như cùng sống vật giống như từng bước xâm chiếm lấy vầng sáng xanh lam, nhất làm cho người kinh hãi chính là, có mấy đạo đặc biệt tráng kiện kim tuyến đã quấn quanh ở lục đạo luân hồi bên ngoài. Những này là đây là lần này lượng kiếp trung tây đi thỉnh kinh người chúa nhân quả, cùng thiên đạo tại địa phủ nằm vùng thế lực. Hậu thổ giải thích nói, ngươi cho rằng kim thiền tử chuyển thế thật là vì phổ độ chúng sinh? Mỗi một lần luân hồi, hắn đều đang vì thiên đạo đánh xuống ấn ký. Vậy chúng ta bây giờ? Hậu thổ khép cười một tiếng, nhìn về phía Không Diệu, mở miệng nói ra, ngươi không phải đã tại làm sao? Nhiễu loạn trận này lượng kiếp. Không Diệu nhìn về phía hậu thổ, bất khả tư nghị nói, ngươi biết? Hậu thổ nhẹ gật đầu, tự nhiên, theo ngươi vào cuộc thời điểm bắt đầu, ta liền biết, bất quá ngươi không cần phải lo lắng, trừ ta ra những người khác không biết rõ ngươi ý đồ chân chính. Nghe đến đó, Không Diệu mới có chút yên lòng, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một phần cảnh giác, cái kia chính là vì cái gì hậu thổ như vậy xác định, cái này tự tin đến tột cùng là tới từ phương diện kia. Là địa đạo, vẫn là nàng bản thân, hay là vu tộc? Nàng đối với mình ý đồ chân chính hiểu rõ lại đến loại tình trạng nào? Mỗi một chút cũng nhường Không Diệu đáng giá cảnh giác. Hậu thổ đem luân hồi la bàn đưa cho Không Diệu, về sau cái này luân hồi la bàn ngươi liền mang theo à, cũng tốt để ngươi tốt hành tẩu thế gian. Không Diệu tiếp nhận luân hồi la bàn, không ngoài sở liệu, luân hồi la bàn không có bất kỳ cái gì động tác công kích, nghĩ đến cũng là, dù sao hấp thụ lúc ấy Không Diệu pháp lực, hơn nữa cùng nhau hấp thụ còn có Không Diệu không gian chi lực. Có thể nói, hiện tại Không Diệu chính là luân hồi la bàn cái thứ hai trưởng khống giả, vẹn vẹn chỉ ở hậu thổ phía dưới. Nương nương đã biết được ta mưu đồ, hắn tận lực thả chậm ngữ tốc, kia chắc hẳn cũng tin tưởng ta vì sao muốn nhiễu loạn lượng kiếp. Hậu thổ nhìn xem Không Diệu động tác, không trả lời thẳng hắn, có một số việc chính ngươi tin tưởng liền tốt, nói ra đối với người nào đều không tốt. Không Diệu điểm một cái biểu thị tán thành, nhưng hắn gấp nói tiếp, không biết rõ nương nương đối với về sau có gì kế hoạch. Hậu thổ suy tư một chút, mở miệng nói, thực lực của chúng ta còn quá yếu, còn cần đi tìm một chút đồng minh. Chương 34, hậu thổ kế hoạch người vu. Chương 34, hậu thổ kế hoạch người vu đồng minh. Không Diệu trong đầu suy tư một lát, phát hiện trước mắt tam giới bên trong vẫn tồn tại trong thế lực, trước mắt cũng chỉ có Phật môn cùng Thiên đình thực lực mạnh nhất. Chẳng lẽ tìm cái này hai giáo sao? Hiển nhiên không thể nào, Thiên đình cùng Phật môn vốn chính là ăn thiên đạo cơm lớn lên, làm sao có thể hỗ trợ làm thiên đạo? Có lẽ chúng ta cùng nhân tộc hợp tác. Hậu thổ suy tư một chút, nói rằng, nhân tộc, nương nương chẳng lẽ đang nói đùa? Vu tộc cùng nhân tộc có huyết hải thâm cửu, nhân tộc làm sao lại cùng vu tộc hợp tác? Hậu thổ nghe nói lời ấy, trầm mặt xuống, đúng vậy à, nhân tộc cùng vu tộc đây chính là có huyết hải thâm cửu, năm đó nữ hoa tạo người thành thánh, mô phỏng chính là vu tộc trước tiên đạo thể, tính được hai tộc kỳ thật chính là nhất tộc, hơn nữa hai tộc ở giữa sinh sôi xuống tới đời sau, có nhân tộc tu luyện ngộ tính cùng vu tộc nhập thân, một khi thành hình, cho dù là toàn bộ hồng hoang cũng vì đó rung chuyển. Nếu là tại nhân gian lời nói, chỉ sợ dùng không có bao nhiêu năm liền sẽ sinh ra một cái chủng tộc mới, đến lúc đó nhân vu không phân, nhân tộc chính là vu tộc liền là nhân tộc, hai tộc một mực kết hợp với nhau. Nhưng nơi này là hồng hoang, tu luyện có thành tựu tu sĩ không ít, căn bản không có khả năng tự nhiên tử vong, cho nên đưa đến cái hiện tượng này tiến triển quá mức chậm chạp. Thêm một cái liền là lúc ấy Vu Yêu tranh phong đã đến mấu chốt nhất điểm, yêu tộc phát hiện lây dính nhân tộc linh hồn vũ khí có thể đánh tan vu tộc nhục thân, thế là bắt đầu bí mật săn giết nhân tộc. Vu tộc phát hiện hiện tượng này, bắt đầu ngăn cản, tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện nhân tộc linh hồn có thể tăng cường nhục thân của mình, thế là đã xảy ra là không thể ngăn cản, hai tộc trực tiếp không giả, quang minh chính đại bắt đầu săn giết nhân tộc. Kia đoạn thời kỳ có thể nói là nhân tộc hắc ám thời kỳ, tại hai tộc càn quét hạ, cả nhân tộc vạn không còn một, chỉ có số ít người tộc tại mấy chỗ địa phương đặc thù sống tiếp được. Nương nương vẫn là không cần đùa kiểu này, không nói trước nhân tộc cùng vu tộc có thể hay không hợp tác, liền vẹn vẹn chỉ là cái này huyết hải thâm cửu, nhân tộc liền sẽ không đồng ý không dịu giang tay ra biểu thị chuyện này căn bản không làm được. Hậu thổ ánh mắt tĩnh mịch như lầm, đầu ngón tay tại luân hồi la bàn bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, mang theo một đạo ngân tử sắc gợn sóng. Huyết hải thâm cửu, sắc thực khó mà hóa giải. Nàng thấp giọng nói, nhưng ngươi cũng đã biết, nhân tộc bây giờ muốn nhất là cái gì? Không dịu nhíu mày, xin lắng hay nghe. Sinh tồn. Hậu thổ thanh âm bỗng nhiên biến âm vang hữu lực, tự phong thần lượng tiếp sau. Nhân tộc mặc dù vì thiên địa nhân vật chính, nhưng thủy chung bị thiên đạo đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đi về phía tây trên đường những cái được gọi là yêu ma có bao nhiêu là mượn nhân tộc tu luyện có thành tựu, lại có bao nhiêu vốn chính là nhân tộc tu luyện. Không Diệu đột nhiên nhớ tới những cái kia bị Tôn Ngộ Không một gậy đánh chết yêu quái, trong đó không ít xác thực chỉ là chiếm núi làm vua tu sĩ, mặc dù tình quái không ít, nhưng đó cũng là mượn nhân tộc khí vận tu luyện. Tỷ như cái kia Hoàng Sư Tinh, ngay cả mua thức ăn mua gà vịt ngỗng đều là chính mình bỏ tiền, còn có kia ba đầu tên Nhu Tinh, phù hộ một phương lê dân, nhường phía kia khu vực mưa thuận gió hòa, đồng thời dốc lòng tu luyện. Theo không ăn thịt người, hàng năm thủ lao cũng vẹn vẹn chỉ là tam đại bạc dầu vừng mà thôi, kết quả chính là bởi vì bọn hắn không ăn thịt người, trở thành thỉnh kinh trên đường yêu ma, cuối cùng ứng kiếp mà chết. Còn có Không Diệu trước đó vài ngày gặp được Sa Chỉ Quốc Ba Yêu, tu luyện thuần chính ngũ lôi pháp, 20 năm qua phù hộ Sa Chỉ Quốc mưa thuận gió hòa, sở cầu cũng bất quá chỉ là truyền giáo mà thôi. Những này yêu quái, làm chuyện xấu sao? Kết quả lại nguyên một đám chết thảm, biến thành kiếp trò. Mà điển hình nhất sư Đà Lĩnh Ba Yêu, ngay tại Linh Sơn dưới chân, kia làm là chuyện gì? Kim Sĩ Đại Bằng trong vòng một đêm đem toàn bộ sư còn thành người toàn bộ nuốt mất, lên tới hoàng đế xuống đến bình dân, như thế sắc nghiệt, lại mãi cho tới Linh Sơn, kia cái gọi là thế giới cực lạc, thiên đạo luân hồi, tại lúc này lại ở nơi nào? Hậu thổ tiếp tục nói, càng không cần nói những cái kia bị cưỡng ép độ hóa phàm nhân. Ngươi cho rằng Kim Tiền Tử mỗi tới một chỗ giảng kinh, những cái kia quỳ xuống đất quy y bách tính thật sự là tự nguyện? Đúng vậy à, nếu là thật tự nguyện, cái này giáo truyền cũng quá thuận lợi. Nếu là thật thuận lợi, giáo nghĩa tốt như vậy, vì cái gì trước đó không có, nhất định phải mượn đại kiếp truyền giáo? Nhân tộc cần không phải bị nuôi nhốt an bình, mà là chân chính tự do. Nàng nhìn thẳng Không Diệu, điểm này cùng mục tiêu của chúng ta không như mà hợp. Không Diệu lâm vào trầm tư. Hắn chợt nhớ tới xuyên việt nhìn đằng trước qua những cái kia hồng hoang tiểu thuyết, nhân tộc nhìn như là lượng kiếp người được lợi, trở thành vạn linh trường, kỳ thực mãi mãi cũng là quân cờ. Phong thần chi chiến sau, liền nhân hoàng đều bị biếm thành thiên tử. Mà lần này chính là mượn Tây Du lượng kiếp đến ma diệt nhân tộc căn bản. Dù vậy, vu tộc cùng nhân tộc nợ máu huyết cừu có thể hóa giải hậu thổ đống nhiên cắt ngang hắn. Theo trong tay áo lấy ra một khối huyết sắc tinh thạch, cái này là năm đó thu thập một bộ phận nhân tộc tinh huyết, ta một mực bảo lưu lấy trong tinh thạch mơ hồ có thể thấy được vô số bóng người dãy rủa, thê lương kêu rên dường như xuyên thấu thời không mà đến. Không Diệu con ngươi đột nhiên co lại, đây là năm đó vu tộc lưu lại tội nghiệt, ta dự định đem những hồn phách này đưa vào luân hồi, lấy địa đạo quyền hành bọn hắn chuyển thế, đây là bước đầu tiên. Bước thứ hai đâu? Hậu thổ thu hồi tinh thạch, đột nhiên lộ ra một tia lực lượng thần bí ý cười, ngươi có nghe nói qua Nhân Vu? Không Diệu chấn động trong lòng. Nhân Vu huyết, cái này tại Hồng Hoang lúc đầu sát thực tồn tại, nhưng về sau, năm đó Đế Tuấn hạ lệnh đồ sát tất cả nhân vu hỗn huyết, chính là sợ hai tộc dung hợp. Hậu thổ nói khẽ, nhưng bây giờ, có lẽ là thời điểm khởi động lại kế hoạch này. Hậu thổ nói không sai, năm đó Vu Yêu săn giết nhân tộc thời điểm, yêu tộc sát thực chuyên môn trọng điểm săn giết qua nhân vu hỗn huyết. Không Diệu đống nhiên minh bạch hậu thổ dự định, nàng là muốn theo trên căn bản đánh vỡ nhân tộc cùng vu tộc ngăn cách, theo trên căn bản hoàn toàn đem hai tộc dung hợp, nhưng thật liền dễ dàng như vậy sao? Cái này, quá mạo hiểm. Không Diệu cẩn thận nói, không nói đến hiện tại Thiên Đình cùng Phật Môn không có khả năng đồng ý, đơn là nhân tộc nội bộ nhân vu hôn huyết không phải chưa từng xuất hiện, cũng tỷ như năm đó tranh giành chi chiến, cùng nhân tộc Tam Hoàng một trong nhân hoàng đại chiến Sibiu chính là vu tộc đại vu Sibiu chuyển thế, bị người hậu thế phục làm minh tổ. Mà hắn dẫn đầu cựu Lê bộ lạc, chính là nhân vu hôn huyết, năm đó đại chiến nhường Hiên Viên hoàng đế cũng là khổ không thể tả, nếu không phải cựu Thiên Huyền nữ tương trợ, chỉ sợ thần khí đổi chủ, vu tộc sẽ mượn nhân tộc huyết mạch trọng sinh. Tranh giành đại chiến sau, nhân vu hôn huyết liền bị trọng thương, nhưng vẫn là truyền thừa xuống tới, chỉ là tại nhân tộc nội bộ chiếm tương đối nhỏ. Còn nữa, trận này Tây Du lượng kiếp chính là muốn ma diệt nhân tộc chiến thiên chiến địa ý chí, Thiên Đình cùng Phật Môn làm sao có thể trơ mắt nhìn xem? Bởi vì nhân tộc chiến thiên chiến địa ý chí cùng vu tộc đỉnh thiên lập địa ý chí bản thân liền là một cái ý tứ, nếu là hai tộc dung hợp, một lần nữa ý chí khôi phục, lại một chút vu tộc tu luyện công pháp, kỳ thật cùng nhân tộc không sai biệt lắm nhiều ít. Nhân tộc rất nhiều công pháp năm đó đều là truyền thừa tại vu tộc, ý chí công pháp cùng nhau khôi phục, chỉ sợ qua không có bao nhiêu năm, nhân tộc lại có thể khôi phục lại Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại, thỉnh thoảng liền lên Thiên Hỏa Thiên Đế đánh nhau. Đây là hiện tại Thiên Đình cùng Phật Môn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy, bởi vì ảnh hưởng này bọn hắn căn bản lợi ích, cho nên chúng ta mới cần đồng minh. Hậu thổ chỉ hướng tinh đồ bên trong một chỗ lấp lóe kim quang, hỏa vận động. Không Diệu nhìn về phía tinh đồ bên trong hỏa vận động Tam Hoàng, ba vị này bị giam lỏng nhân tộc tiên tổ, đúng là lý tưởng nhất nhân tuyển, nhưng bọn hắn tự thời kỳ thượng cổ liền bị cầm tù tại hỏa vận động chương 35, Không Diệu, Cửu Phượng, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta chương 35, Không Diệu, Cửu Phượng, ngươi thật giống như hiểu rất rõ ta, ngươi cho là bọn họ thật cam tâm vĩnh viễn bị nuốt. Hậu thổ lắc đầu, Phục Hy năm đó thật là tiên tiên thần ma, yêu tộc đại thánh, mặc dù chuyển thế thành nhân tộc, nhưng cũng là ngao du qua hồng hoang nhân vật. Thần nông nếm bách thảo đi khắp hồng hoang, Hiên Viên càng là nhất thống nhân tộc chiến thần. Loại tồn tại này sẽ bằng lòng vĩnh viễn làm tượng đất. Vĩnh viễn bị vây ở hỏa vân động bên trong sao? Không Diệu đột nhiên cảm thấy trước mắt tinh đồ biến phá lệ rõ ràng, thì ra hậu thổ sớm liền định tốt tất cả, chỉ chờ đợi mình cái này mai biến số xuất hiện. Kia nhiệm vụ của ta là, hậu thổ chỉ trên bản đồ một chút, đi trước thấy một người, địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên Tử, ngũ trang quan Trấn Nguyên đại tiên. Không Diệu kinh ngạc nói, hắn không phải một mực trung lập mặt ngoài xác thực như thế hậu thổ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nhưng hắn địa thư thật là có thể trải bước địa mạch, ngươi cảm thấy hắn cùng địa đạo là quan hệ như thế nào? Hơn nữa, hắn cùng nhân sâm quả thụ quan hệ, xa không phải ngoại giới biết đơn giản như vậy. Không Diệu đống nhiên nhớ tới cái kia tùy tiện liền bỏ qua đẩy nã nhân sâm quả thụ Tôn Ngộ Không Trấn Nguyên Tử, đồng thời cuối cùng còn cùng Tôn Ngộ Không kết bái thành huynh đệ. Bọn hắn loại này theo thượng cổ liền nhân vật sống sót, tất nhiên có không ít nạo khí, nhưng hắn lại tự hạ bối phận. Ta hiểu được. Không Diệu nhẹ gật đầu, gấp hỏi tiếp, nương nương ta còn có một vấn đề ngươi hỏi đi. Nương nương vì sao lựa chọn tin tưởng ta? Không Diệu nhìn thẳng hậu thổ hai mắt, cũng bởi vì ta nắm giữ không gian pháp tắc, trên người có đế giang kia một sợi bản nguyên sao. Trong điện đống nhiên lâm vào quỷ dị yên tĩnh, minh hỏa đình chỉ chập chờn, liền thời gian đều dường như ngưng kết. Hậu thổ nhìn về phía Không Diệu, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, chỉ một lát sau, phần này mất tự nhiên liền bị ẩn giấu đi. Nàng chậm rãi mở miệng nói, hiện tại thời điểm chưa tới, về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Không Diệu trong mắt không hiểu, nhưng vẫn là thức thời không có hỏi nhiều, lập tức đưa ra yêu cầu, nương nương, ta muốn thấy. Nhìn Tam Sinh Thạch, hậu thổ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, mở miệng nói, Tam Sinh Thạch, ngươi nhìn nó làm cái gì? Không Diệu giải thích nói, có một số việc cần muốn biết rõ ràng. Hậu thổ không có hỏi nhiều, đối với ngoài điện hô, Cửu Phượng một bóng người xinh đẹp đi tới, đối với hậu thổ thi lễ một cái, nương nương có gì phân phó? Hậu thổ nhìn thoáng qua Không Diệu, ra hiệu nói, dẫn hắn đi Tam Sinh Thạch là, đi theo ta a. Vong xuyên bờ sông, Tam Sinh Thạch tản ra ánh sáng yếu đất mang. Không Diệu đứng tại cự thạch trước, hít sâu một hơi. Ngươi là muốn nhìn Tôn Ngộ Không cùng Bạch Tinh Tinh nhân quả? Cửu Phượng dựa ở một bên cây khô bên trên, đầu ngón tay quấn quanh lấy một sợi tóc, kia hầu tử trên thân liên lụy nhân quả cũng không ít. Nghe đến lời này, Không Diệu trong lòng như là kinh đảo hải lãng, nhưng trên mặt bình tĩnh, dò hỏi, làm sao ngươi biết? Đừng nói cho ta, ngươi là đoán, ta có thể không tin ngươi như thế đâu. Đoán? Cửu Phượng mỉm cười, dường như hiểu rõ tất cả, ta thế nào đoán cũng được. Mọi thứ đều là có dấu vết mà lần theo, ngươi cùng Tôn Ngộ Không quan hệ phi phàm a. Nói thế nào? Cửu Phượng lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười. Đoạn thời gian trước, Hoa Quả Sơn bố trí xuống đại trận, thật là dẫn tới không ít người chú ý ngươi tại địa phủ. Làm sao ngươi biết? Ta mặc dù tại địa phủ, nhưng là vấn đề này, ta cũng không phải không biết. Thế nào? Ngươi vẫn thật sự cùng Tiên Hầu Tử quan hệ phi phàm sao? Bất quá đoán cũng có thể đoán được, dù sao, ngươi cứ như vậy quang minh chính đại lắc lư ra ngoài, dấu đều không có dấu, có đôi khi cất dấu ngược lại lại càng dễ xảy ra chuyện. Cửu Phượng thấy này tới gần Không Diệu, trên thân từng sợi hương khí hướng Không Diệu trên mũi chui, hai người cách rất gần, nói như vậy, ngươi là thừa nhận. Không Diệu không có trả lời, chỉ là đưa bàn tay chậm rãi dán lên băng lánh mặt đá. Trong chốc lát, vô số phù văn màu vàng từ trong đá tuôn ra, còn cuốn hắn xoay tròn. Tam Sinh Thạch bên trên có vô số người danh tự, nhưng không có tìm tới Tôn Ngộ Không danh tự, hiển nhiên là bị cố ý xóa đi. Đừng tìm, tìm không thấy, ta đã sớm điều tra. Không Diệu nhìn về phía Cửu Phượng, có chút im lặng, ngươi điều tra, vì cái gì không nói cho ta biết trước, còn để cho ta uổng phí nhiều như vậy công phu? Tính cách của ngươi, ta nói ngươi cũng không tin a. Không Diệu nghe nói như thế, hơi sững sờ, trong lòng nghi hoặc càng lớn, hắn nhìn về phía Cửu Phượng, không nói gì. Cửu Phượng bị nhìn có chút không được tự nhiên, thế nào? Cảm thấy ta dáng dấp xinh đẹp. Tốt, nếu không ngươi bây giờ đem ta cưới. Không Diệu bị Cửu Phượng lớn mật làm có chút xấu hổ, ta nói Cửu Phượng đạo hữu, các ngươi vu tộc vẫn luôn là như thế, nói chuyện như thế ngay thẳng sao? Cửu Phượng vẻ mặt không có vấn đề nói, kia là tự nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta vu tộc là nhân tộc à, ưa thích một người, nói thẳng đi, tại sao phải vòng vo? Ta thích ngươi, ta liền nói cho ngươi biết, ngươi muốn là ưa thích ta, chúng ta liền ở cùng nhau, ngươi nếu là không thích ta, ta sẽ không quấy rầy ngươi, cứ như vậy ách. Cái kia, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc tìm đạo lữ chuyện. Cửu Phượng khoát tay áo, thờ ơ nói rằng, ta chờ thôi. Không Diệu không có nhiều lời, hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Cửu Phượng giống như đối với mình hiểu như vậy, chính mình cùng nàng gặp mặt cũng liền mấy lần mà thôi. Chẳng lẽ nàng đối với người nào đều như vậy sao? Một nỗi nghi hoặc tại Không Diệu trong lòng dâng lên, nhưng hắn tức thời không có hỏi nhiều. Bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặt xuống, Cửu Phượng nhìn xem nàng không có nói nhiều, Không Diệu cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia Cửu Phượng đạo hữu, ta liền không phục buổi, ta còn có việc khác muốn đi làm sự tình khác. Cần ta hỗ trợ sao? Tạm thời không cần ngự, tốt à, cần thời điểm liên hệ ta liền tốt. Ta đưa ngươi cái kia Bạch Tinh Tinh liền để nàng trước tiên ở địa phủ bên trong đợi. Ác Cửu Phượng nhìn hắn một cái, trêu chọc nói, địa phủ cũng không phải cho ngươi kim ốc tặng tiểu địa phương. Không Diệu vội vàng giải thích nói, không phải, ta cùng nàng không có quan hệ gì. Nghe đến lời này, Cửu Phượng che miệng cười một tiếng, đùa ngươi chơi mà thôi. Tốt, đã ngươi có chuyện, vậy ta liền đưa ngươi trở về liên quan. Tới chính mình ký ức chuyện, Không Diệu cuối cùng vẫn không hỏi ra miệng, bởi vì hắn không biết rõ từ lâu hỏi, hơn nữa hiện tại hắn cùng Cửu Phượng, bao quát hậu thổ quan hệ đều là cực kỳ phức tạp. Lục đạo luân hồi bên cạnh hậu thổ nhìn qua kia càng thêm an ổn lục đạo luân hồi. Ánh mắt càng thêm nặng nề, trong miệng tự lẩm bẩm, "Đại huynh, lựa chọn của ngươi năm đó sai ai thật lâu." Hậu thổ thở dài một tiếng, rời đi lục đạo luân hồi. "Chẳng lẽ ngươi ta ở giữa cuối cùng chỉ có thể làm cố nhân không?" siêu một đạo lưu quang, phá toái hư không ngay tại hướng Nam Chiêm Bộ Châu đổi. Người tới dưới chân giẫm lên một thanh phi kiếm, người mặc trang phục, mày kiếm mắt sáng, một đầu màu đen tóc ngắn, hình dạng cũng chính là so thiên hạ đệ nhất anh tuấn độc giả thật to hơi kém một chút. Không Diệu nhìn xem dưới chân phi tốc biến hóa cảnh tượng, trong lòng dâng lên một cỗ không cách nào ngôn ngữ hài lòng, không tại sao, bởi vì hắn tại ngự kiếm phi hành. Cảm giác này thật là thoải mái bay, khó trách những người kia đều ưa thích ngự kiếm phi hành, đây là sự thực thoải mái. Ngươi hỏi hắn vì cái gì không có sử dụng không gian chi lực, sẽ mở không gian tiến hành không gian di động, đó là bởi vì ngự kiếm thoải mái, ai nhất thời ngự kiếm nhất thời thoải mái, một mực ngự kiếm một mực thoải mái. Sớm biết như thế thoải mái, nên sớm một chút dùng Không Diệu tự lẩm bẩm. Hắn theo địa phủ lúc đi ra, chợt nhớ tới, đến lâu như vậy, đều còn không có ngự kiếm phi hành qua, không khỏi muốn thử một chút, kết quả phát hiện như thế thoải mái. Không Diệu trong đầu cũng bắt đầu suy tư bước kế tiếp kế hoạch, đột nhiên Không Diệu giống như nghĩ tới điều gì, lập tức tăng tốc đi tới. Chương 36, Vô Thiên chương 36, Vô Thiên Không Diệu chợt nhớ tới, hiện tại cái lượng này cấp chính mình có thể là bố cục tương đối chậm, nhưng là kế tiếp lượng kiếp đâu? Chẳng lẽ mình liền không thể sớm bố cục sao? Kế tiếp lượng kiếp là Phật Ma lượng kiếp, là thời đại này Thiên Mệnh chi tử Tôn Ngộ Không đại chiến kế tiếp lượng kiếp Thiên Mệnh chi tử Vô Thiên. Vô Thiên vốn là Phật môn cường giả Khẩn Na La Bồ Tát, nói là Bồ Tát, kỳ thật tu vi đã cùng Phật đã không sai biệt lắm. Cụ nguyên nhân chính là như thế hắn bị phái đi truyền giáo, lọt vào lúc ấy một chỗ đại tế ti làm khó dễ, nhường hoàn thành ba chuyện, theo thứ tự là nhường một tên trộm không còn trộm đồ, nhường một cái ác bá không còn thi bạo, nhường một cái kỹ nữ không còn. Khẩn Na La toại nguyện hoàn thành ba chuyện, thành công ngay tại chỗ truyền giáo, nhưng chính là lần này truyền giáo bên trong, Khẩn Na La động phàm tâm, yêu cái kia kỹ nữ A Tu. A Tu gặp bất trắc sau khi chết, Khẩn Na La đem A Tu thi thể mang về Linh Sơn, mong muốn cầu Như Lai xuất thủ cứu rút. Kết quả quả thật bị Như Lai một hồi nhục nhã, Khẩn Na La không cam lòng chịu đựng, mang theo A Tu thi thể rời đi. Trước khi đi sau, thả câu tiếp theo ngoan thoại, mang ta trở về ngày, chính là các ngươi những này dối trá Phật táng diệt thời điểm nhớ tới cái này Vô Thiên, Không Diệu cũng là cảm giác một trận thổ thức, bởi vì hắn luôn cảm giác Vô Thiên mong muốn thành lập một cái công bằng công chính, không có dối trá thế giới. Chuyện này tại rất nhiều người xem ra là rất ngu một việc, bởi vì thế giới cho tới nay đều là cường giả vi tôn, làm sao lại có như thế một cái thế giới. Nhưng ở Không Diệu xem ra, Vô Thiên là chân chính người mở đường, tại cái này tràn ngập dối trá cùng không công bằng thời đại thành lập công bằng công chính cùng không có dối trá thế giới người mở đường. Ta ngược lại thật ra có thể cùng hắn trò chuyện chút, có lẽ có thể hợp tác một chút tử, dù sao ta luôn cảm giác ta rất bội phục hắn. Không Diệu lúc này thay đổi phương hướng, hướng phía Bắc Hải mà đi, bởi vì tại Không Diệu trong trí nhớ, Vô Thiên không có công chiếm Linh Sơn lúc đại bản doanh là tại Atula giới. Mà cái này Atula giới tại Hồng Hoang bên trong chỉ có hai cái địa phương khả năng tồn tại, một cái là Huyết Hải, một cái là Bắc Hải, nhưng Huyết Hải có Minh Hà lao tổ cùng dưới trướng hắn Atula tộc, cái này hiển nhiên không có khả năng nhường Vô Thiên chiếm. Vậy bây giờ chỉ có thể là Bắc Hải. Bắc Hải ở vào Bắc Câu Lô Châu phương bắc rộng mà thâm thúy, biển dưới nước gần giấu đi vô số nguy cơ. Đã từng Bắc Hải đi ra hai vị cường giả, một vị là yêu sư Côn Bằng, chuẩn thánh cường giả tối đỉnh, một vị là Bắc Hải Huyền Quy, về phần nó mạnh cỡ nào, không người biết được, chỉ biết là nó mạnh bất quá thánh nhân. Bởi vì Bắc Hải Huyền Quy chính là bị Thông Thiên giáo chủ chém giết, tứ chi của hắn cũng bị làm thành tiên trụ thay thế Bất Chu Sơn cao nữa là. Hiện tại Bắc Câu Lô Châu hoàn cảnh ác liệt như vậy, có rất lớn nguyên nhân, chính là Bắc Hải Huyền Quy hoàn khí ảnh hưởng. Bắc Câu Lô Châu hướng bắc có một đạo cự đại đường ranh giới, là 3000 nhược thủy, nhược thủy bên trong lông ngông không nổi. Không Diệu chân đạp không tuyệt kiếm nhìn xem phía dưới nhược thủy, đây chính là nhược thủy sao? Quả nhiên muốn đặc thù một chút, sau đó hắn đem ánh mắt đặt vào xa xa Bắc Hải, tại trong tầm mắt của hắn nhìn toàn bộ Bắc Hải nước biển đều hiện ra hắc, nước hắc thì uyên, câu nói này đặt ở Hồng Hoang vẫn như cũ áp dụng. Hiển nhiên Bắc Hải không biết rõ sâu bao nhiêu dặm, bằng không thì cũng không có khả năng nhường Huyền Quy sống sót. Không Diệu cũng không còn lưu lại, trực tiếp thôi động không gian pháp tắc một nháy mắt bay qua 3000 nhược thủy, sau đó trực tiếp vào Bắc Hải bên trong. Bắc Hải bên trong một đạo cự đại con ngươi từ từ mở mắt, cảm nhận được người tới khí tức, sau đó nhắm mắt lại. Bắc Hải chỗ sâu, Không Diệu còn đang không ngừng hướng xuống đi, theo đi xuống dưới, Không Diệu càng có thể cảm nhận được chung quanh sinh linh thưa thớt. A, thật là lạ, chẳng lẽ không ở nơi này sao? Không Diệu cũng không biết đến tuột cùng chạy nhiều ít khoảng cách, nhưng bất luận hắn như thế nào bung ra thần thức lục soát cũng không tìm tới kia Atula giới. Quái sự a, ngay tại Không Diệu chuẩn bị từ bỏ thời điểm, một đạo khí tức đưa tới Không Diệu chú ý, sau đó Không Diệu trực tiếp thôi động không gian pháp tắc liền hướng nơi đó đuổi. Thật là lạ, thế nào đống nhiên không thấy? Không Diệu dứt khoát không tiếp tục cẩn giấu, trực tiếp bung ra thần thức, một nháy mắt chung quanh tất cả động tác đều nắm giữ tại Không Diệu trong tay. Tìm tới Không Diệu trực tiếp đuổi theo, rốt cục tại một chỗ trải rộng màu đen khí tức địa phương tìm tới một đóa màu đen hoa sen. Nhìn thấy màu đen hoa sen một nháy mắt, Không Diệu trên người Tịnh Thế Bạch Liên bắt đầu rung động. Trước mắt Hắc Liên thế mà tại cùng trong cơ thể hắn Tịnh Thế Bạch Liên xa xa hô ứng. Đây là thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Ha ha ha, thật sự là cơ duyên tới, cản cũng đỡ không nổi a. Không Diệu lúc này cười lên ha ha, sau đó trực tiếp vận khởi pháp lực hướng phía kia thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên trực tiếp chụp tới. Một cỗ to lớn lực bắn ngược theo diệt thế Hắc Liên trên thân bắn ngược đi ra. Sau đó một thân ảnh theo diệt thế Hắc Liên bên trong hiện ra, hắn một thân áo bào đen, toàn thân tản ra màu đen khí tức. La Hầu. Không đúng, rất nhanh Không Diệu liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì nếu là người trước mắt là ma tổ La Hầu lời nói, là tuyệt đối không thể chỉ có chuẩn thánh trung kỳ thực lực. Người áo đen mở to mắt, trong nháy mắt toàn thân khí tức như là sóng xung kích như thế, hướng phía bốn phía bay ra, những nơi đi qua, tất cả sự vật đều bị san bằng. Bần tăng Vô Thiên, Vô Thiên. Ha ha ha, kia thật đúng là đúng dịp, Không Diệu cũng không nghĩ tới cư nhiên như thế thuận lợi, thế mà trực tiếp tìm tới Vô Thiên. đạo hữu vừa mới nghĩ đoạt được bần tăng pháp bảo, việc này là không thể thiện, người ta làm qua một trận a. Nói Vô Thiên có chút phất tay, Diệt Thế Hắc Liên liền rơi xuống trong tay của hắn. Không Diệu cũng là không cam lòng yếu thế, cũng là móc ra Tịnh Thế Bạch Liên. Vô Thiên nhìn thấy Tịnh Thế Bạch Liên đầu có chút sững sờ, trùng hợp như vậy sao? Hắn theo thu được Diệt Thế Hắc Liên sau, gặp phải người đầu tiên liền móc ra Tịnh Thế Bạch Liên đây cũng quá đúng dịp a. Sau đó Không Diệu móc ra Không Tuyệt Kiếm, Vô Thiên càng là bó tay rồi, ta liền một món pháp bảo, hai ngươi kiện, cuộc chiến này đánh như thế nào? Lập tức cũng là thay đổi một bộ nụ cười, đạo hữu đến Bắc Hải cần làm chuyện gì? Không Diệu liếc qua Vô Thiên, không có gì, chính là đến cướp đường bạn pháp bảo a. Đạo hữu hay là chuẩn bị tốt cùng ta làm qua một trận a. Nói Không Tuyệt Kiếm trực tiếp một đạo kiếm khí chém về phía Vô Thiên, Vô Thiên trong tay Diệt Thế Hắc Liên phóng xuất ra một lớp bình phong đỡ được một kích này. Nhưng hai người một kích này to lớn sóng xung kích vẫn là hai người phương viên vạn dặm đáy biển đều sinh ra chấn động. Bắc Hải bên trong cái kia đạo vừa mới mở ra to lớn đôi mắt sinh linh, thở dài một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, bởi vì hắn tổn thương còn không có tốt, không thích hợp đi ra ngoài. Vô Thiên cảm thụ được cái này thăm dò tính một kích, trong mắt có chút bất đắc dĩ, đạo hưu nếu là thật sự muốn đánh, bần tăng tự nhiên phụng bồi tới cùng, chỉ là đạo hưu thật muốn như thế sao? Không Diệu thu hồi Không Tuyệt Kiếm, trong tay chuyển Tịnh Thế Bạch Liên. Tịnh Thế Bạch Liên thả ra bạch quang cùng Diệt Thế Hắc Liên thả ra hắc sắc quang mang tại mảnh này đáy biển đạt đến một cố quỷ dị cân bằng. Đạo hữu tới đây đến cùng là cần làm chuyện gì? Cũng không thể chỉ là tới này chuyển hoa sen a. Không Diệu cười thần bí, ta muốn cùng ngươi đàm luận nói chuyện hợp tác chương 37, cùng Vô Thiên hợp tác chương 37, cùng Vô Thiên hợp tác. Vô Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Diệt Thế Hắc Liên cánh hoa, nhàn nhạt mở miệng nói, hợp tác. Bần tăng độc lai độc vãng đã quen, không biết cùng đạo hữu có gì có thể hợp tác chỗ. Không Diệu thu hồi Tịnh Thế Bạch Liên, cười nói, Vô Thiên đạo hữu làm gì khiêm tốn? Trong lòng ngươi hoành nguyện, ta có biết một hai. Ngươi muốn thành lập một cái công bằng công chính, không có dối trá thế giới, mà ta vừa lúc cũng đụng cái này dối trá hồng hoang chán ghét đến cực điểm. Vô Thiên ánh mắt ngưng tụ, áo bào đen không gió mà bay, trong lòng sớm đã là cảnh giác không thôi, bởi vì người trước mắt thế mà lại biết mình ý nghĩ sâu trong nội tâm. Hắn nhìn về phía Không Diệu trong lời nói có chút chất vấn, ngươi là như thế nào biết được ta ý nghĩ? Không Diệu chậm rãi nói rằng, mục tiêu của chúng ta cũng không xung đột. Ngươi muốn lật đổ Linh Sơn dối trá trật tự, mà ta thì muốn tại cái này lượng kiếp bên trong dành một tuyến siêu thoát cơ hội. Vô Thiên trầm mặc một lát, đống nhiên cười lạnh, ngươi cũng là thẳng thắn, nhưng bần tăng vì sao muốn tin ngươi? Ngươi vừa mới còn muốn đoạt ta pháp bảo. Không Diệu buông tay, bất đắc dĩ nói, hiểu lầm mà thôi. Ta nếu thật muốn cưỡng đoạt, làm gì cùng ngươi nói nhảm? Tịnh Thế Bạch Liên cùng Diệt Thế Hắc Liên vốn là một thể đồng nguyên, ngươi ta gặp nhau, có lẽ chính là thiên ý. Vô Thiên nhìn chằm chằm Không Diệu ánh mắt, dường như đang phán đoán hắn lời nói thật giả. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, cho dù hợp tác, ngươi có thể làm cái gì? Linh Sơn nội tình thâm hậu, Như Lai càng là sâu không lường được. Không Diệu trong mắt tinh quang lóe lên, Như Lai mạnh hơn, cũng mạnh bất quá thiên đạo đại thế ngươi hẳn là biết được, có mấy lời, không tiện nhiều lời, chắc hẳn ngươi cũng tin tưởng. Vô Thiên lạnh hừ một tiếng, ta tự nhiên sẽ hiểu, ngươi nói chuyện như thế che che lấp lấp, nhường bẩn tăng như thế nào tin ngươi. Nhưng Không Diệu lời nói, liền bỏ đi hắn tất cả lòng nghi ngờ, Ma Tổ La Hầu hẳn là còn chưa chết ta. Mà ngươi chính là hắn lựa chọn người thừa kế, đúng không? Lời này vừa nói ra, Vô Thiên quanh thân ma khí bỗng nhiên bộc phát, Diệt Thế Hắc Liên toát ra ngập trời hắc quang, hai người phương viên vạn dặm Bắc Hải đáy biển trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ngay cả cái loại này bí ẩn cũng biết? Vô Thiên tại 3000 năm trước đạt được Ma Tổ La Hầu chỉ dẫn tìm tới đóa này thập nhị phẩm Diệt Thế Hắc Liên, Diệt Thế Hắc Liên bên trong có La Hầu truyền thừa, mà việc này hắn chưa từng có hướng bất cứ người nào tiết lộ qua. Mà Không Diệu lại là biết, này làm sao không cho hắn cảm xúc kích động. Không Diệu đối mặt cố uy áp này, đầu ngón tay nhẹ nhàng đạch một cái, không gian pháp tắc lưu chuyển, đem Vô Thiên ma khí ngăn cách bên ngoài. Hắn mỉm cười, nói, không cần thần trương, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Tương phản, ta có thể là duy nhất có thể chân chính hiểu ngươi người. Vô Thiên trong mắt sát ý chưa giảm, lạnh lùng nói, lý giải. Hồng hoang bên trong, không người có thể hiểu được ta. Ngươi như nói không nên lời như thế về sau, hôm nay cũng đừng mơ tưởng rời đi Bắc Hải. Không Diệu nhìn chăm chú lên Vô Thiên cặp kia tràn ngập đề phòng ánh mắt, than nhẹ một tiếng, ta biết Khẩn Na La cố sự, cũng biết A Tu cô nương sự tình. Vô Thiên con ngươi đột nhiên co vào, dưới hắc bảo ngón tay không tự giác nắm chặt. Cái tên này, đã quá lâu không người nào dám ở trước mặt hắn nhấc lên. Không Diệu thanh âm rất nhẹ, lại giống tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào Vô Thiên trong lòng sâu nhất vết thương. Nhưng hắn câu tiếp theo lại là càng thêm chói tai, ta còn biết Như Lai nói qua, hồng chân nghiệt duyên, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, nghe được cái này tám chữ, Vô Thiên lại là thái độ khác thường, cười lên ha ha, nhưng theo hắn cười ha ha, trong mắt của hắn hận ý lại là càng thêm mạnh mẽ. Hồng chân nghiệt duyên, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán cái này tám chữ là lúc ấy Như Lai đối với A Tu đánh giá. Nghiệt duyên, A Tu tại bọn hắn những này cao cao tại thượng Phật nhãn bên trong, liền như là một con kiến như thế, tùy thời đều có thể bị dẫm chết, căn bản không có bất kỳ giá trị. Bọn hắn trong miệng nghiệt duyên lại là một người cả đời, bọn hắn cao cao tại thượng, lại quên đi phía dưới còn có người. Bọn hắn thuận miệng một câu, liền có thể thay đổi một người cả đời. Thật lâu, Vô Thiên chậm rãi thu liễm tiếng cười, trong mắt ma quang lấp lóe, xem ra ngươi xác thực biết biết không ít, bất quá, bằng vào những này liền muốn để cho ta cùng ngươi hợp tác. Không Diệu khẽ miệng khẽ nhếch, chậm rãi nói rằng, quân cờ cũng có thể phản vệ kỳ chủ, nếu là ngươi ta nhường thỉnh kinh người đứng tại chúng ta bên này, ngươi nói đến lúc đó Phật môn sắc mặt sẽ như thế nào? Một hình ảnh bên trong hiện hóa ra Đường Tăng sư đồ bốn người thân ảnh, đặc biệt là Tôn Ngộ Không cặp kia kiệt ngạo bất tuần ánh mắt. có ý tứ Vô Thiên áo bào đen nhẹ phẩy, diệt thế hắc liên tại hắn lòng bàn tay xoay tròn, ngươi muốn như thế nào cải biến tình kinh người? Kim Thiền Tử chuyển thế 10 thế, mỗi một thế đều chết tại Lưu Sa Hà tiếp lấy không rượu chậm rãi nói rằng, một thế này, ta muốn để Đường Tăng nhớ lại 9 vị trí đầu thế ký ức, tới lúc kia, ngươi nói hắn sẽ nghĩ như thế nào? Vô Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, nhường hắn nhớ lại bị Phật môn tự tay an bài 9 lần tử vong. Rượu, rượu, rượu a, Vô Thiên nói liên tục 3 cái rượu chữ, hiển nhiên hắn rất là hài lòng kế hoạch này. Hắn đột nhiên lời nói xoay chuyển, bất quá quang lạ như thế này còn chưa đủ. Đây là tự nhiên, ngươi nói vốn là thoát thai từ Phật môn, vì sao không cần ngươi nói cùng Phật môn hoàn toàn xò tay một chút đâu? Vô Thiên nghe vậy, trong mắt ma ánh sáng đại thịnh, hắn chậm rãi nâng tay phải lên, diệt thế hắc liên bắt đầu ở hắn lòng bàn tay phi tốc xoay tròn, tản mát ra yêu đớt hắc mang. Thiện, Vô Thiên trầm giọng nói, đã Phật môn xem chúng sinh như sâu kiến, vậy ta liền muốn nhường sâu kiến cũng có thể dung chuyển linh sơn. Hắn đột nhiên vung tay lên, hắc liên phóng xuất ra cường đại quang mang, tại hai người xuất hiện trước mặt một bức to lớn hồng hoang địa đồ. Kể từ hôm nay, ta sẽ ở hồng hoang truyền bá ta giáo nghĩa, dùng cái này hành tẩu hồng hoang, ta muốn để Phật môn nhìn xem, đường của ta không so với bọn hắn chênh lệch. Không Diệu nhìn về phía Vô Thiên hỏi, trạm thứ nhất ngươi lựa chọn chỗ nào? Vô Thiên nhìn chăm chú địa đồ, đống nhiên đưa tay tại Tây Như Hạ Châu bên trên điểm mạnh một cái, nhất Diệu chỗ, đem tại Phật môn ngay dưới mắt thanh âm hắn trầm thấp, thanh âm bên trong xen lẫn to lớn hận ý, hiện nhiên năm đó sự tình trong lòng hắn phân lượng vô cùng trọng, ta muốn để Như Lai trông thấy, trong miệng hắn nghiệt duyên, đang dao động hắn căn cơ, ta cũng muốn nhường những cái kia cao cao tại thượng Phật nhìn xem, bọn hắn trong miệng phàm nhân, cũng có thể thay thế đi bọn. Hắn cũng là có thể thực hiện, tại Tây Như Hạ Châu Phật môn địa bàn, truyền bá mới giáo nghĩa, cũng là có thể được rất, chỉ là Phật môn cường giả đông đảo. Ngươi đi một mình có chút nguy hiểm, ta nghĩ ngươi còn muốn có người trợ giúp. Vô Thiên nhìn về phía Không Diệu, ánh mắt như điện. Ai? Đường Tam Tạng, hiện tại thỉnh kinh người, ngươi cần trợ giúp của hắn. Vô Thiên nhìn về phía Không Diệu ánh mắt đầy là không tin, ngươi có phải hay không hồ đồ rồi? Hắn là thỉnh kinh người, làm sao có thể cùng chúng ta hợp tác? Lần này Không Diệu lại là lắc đầu, trong lòng của hắn Phật cũng là cùng ngươi không kém là bao nhiêu, các ngươi có lẽ có thể thật tốt trao đổi một chút. Vô Thiên tự nhiên là không tin, lúc này cũng là hừ lạnh nói, đã như vậy, ta hiện tại liền đi gặp hắn, cùng hắn trao đổi một chút. Chậm Không Diệu lúc này ngăn cản Vô Thiên. Vô Thiên nhìn về phía Không Diệu trong ánh mắt rất là không hiểu, lại có gì sự tình? Hiện tại ngươi còn không thể đi. Vô Thiên trong mắt nghi hoặc càng lớn, cái này là vì sao? Bởi vì hắn hiện tại vẫn còn tương đối cổ hủ. Vô Thiên hơi sững sờ, cổ hủ? Tính toán, cho ngươi cũng nói không rõ ràng, ngươi ta chia ra hành động, đây là ta truyền âm phủ. Không Diệu đem một cái truyền âm phủ giao cho Vô Thiên, Vô Thiên cũng xuất ra một cái, hai người lúc này đổi. Vô Thiên bây giờ nhìn hướng Không Diệu ánh mắt càng phát không hiểu, đạo hữu ngươi lời nói còn chưa nói rõ ràng. Không Diệu chỉ nói là nói, những chuyện này ta ngày sau sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Chỉ là ta muốn nói cho ngươi là, Đường Tam Tạng hai người các ngươi có lẽ có thể tâm sự, vậy ta liền tin ngươi một lần. Hai người lại hàn huyên hồi lâu, Không Diệu quay người ra Bắc Hải, trên đường Không Diệu cảm nhận được một cỗ khí tức, phát giác hắn không có cái gì ác ý, cũng không có để ở trong lòng. Chương 38, Nhiên Đăng chương 38, Nhiên Đăng mới vừa từ Bắc Hải đi ra, Không Diệu lần nữa ngự kiếm phi hành, lần này hắn muốn đi trực tiếp tìm Trấn Nguyên Tử. Theo Không Diệu tốc độ tăng tốc, dưới chân cảnh tượng đang điên cuồng biến hóa, rất nhanh Không Diệu lại đụng phải một bóng người. Không Diệu trong lòng không khỏi âm thầm cảnh giác, xung quanh đều là đại sơn, đụng phải một người, một cỗ bản năng cảnh giác dâng lên. Nhiên Đăng hơi kinh ngạc nhìn về phía nơi xa hướng phía chính mình bay tới bóng người, trong lòng cũng là cảnh giác không thôi, trong tay đã là âm thầm bấm niệm pháp quyết. Trong lúc nhất thời hai người chạm vào nhau, vừa chạm liền tách ra, cường đại lực bạo phá, nhường nơi đây đám mây đều bị đánh tan. Không Diệu tay cầm Không Tuyệt kiếm chỉ vào Nhiên Đăng phẫn nộ quát, đạo hưu tùy ý ra tay với ta, hôm nay không cho giải thích sợ là rất khó thiện a. Nhiên Đăng chắp tay trước ngực, bần tăng cùng ngươi cũng vô tư thủ a. Không phải thủ riêng cái kia chính là công thủ. Không Diệu trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chính mình cũng còn không có chính thức hành động đâu, làm sao lại trên lưng Phật môn công thủ? Chẳng lẽ là mình vừa mới bắt đầu kế hoạch tiết lộ? Bọn hắn phái tới diệt khẩu. Trong lúc nhất thời, đông đảo suy đoán tại Không Diệu trong đầu tụ tập, người liền sợ náo bổ. Không Diệu tay cầm Không Tuyệt kiếm, kiếm chỉ Nhiên Đăng, lần nữa chất vấn, đạo hưu nếu không cho giải thích, chỉ sợ chuyện hôm nay rất khó xử lý. A Nhiên Đăng chắp tay trước ngực đánh chắp tay lại, chậm rãi mở miệng, đạo hưu tại Hoa Quả Sơn bố trí xuống trận pháp, dẫn tới thiên đỉnh truy tra, đạo hưu như thế bước lên Phật đạo chi tranh, ý muốn như thế nào? A Không Diệu cười lạnh một tiếng, lời nói, đạo hưu cũng là thủ đoạn cao cường a, chỉ là chỉ bằng một cái miệng, thật sự là muốn làm sao nói liền nói thế nào. Chứng cứ đâu? Nhiên Đăng theo Không Diệu lời nói đi xuống, Hoa Quả Sơn trận pháp từ Định Hải Thần Châu bố trí, đạo hưu trong tay hẳn là có 12 quả a. Cái này tam giới bên trong cũng chỉ có đạo hưu có thể bố trí trận pháp này a. Không Diệu hơi sững sờ, theo ta được biết, có thể bố trí xuống trận pháp này không ngừng ta một người a, Phật môn Nhiên Đăng cổ Phật, không phải cũng có 24 quả sao? Tại sao nói bạn không đi tìm hắn, ngược lại muốn tới tìm ta đâu? Nhiên Đăng cổ Phật Định Hải Thần Châu đã sớm luyện hóa thành 24 gia thiên, làm sao có thể bố trí xuống trận pháp a? Xem ra đạo hưu biết đến không ít, không biết rõ đạo hưu tục danh. Bần tăng Nhiên Đăng kia thật đúng là đúng dịp a. Không Diệu mỉm cười, trong mắt ý cười không ngừng, đúng dịp, thật trùng hợp, thật sự là thật trùng hợp, hắn không có đi tìm Nhiên Đăng, Nhiên Đăng lại tìm tới chính mình, ngươi nói một chút dưới gầm trời này còn có so đây càng xảo chuyện sao? Thật sự là ngủ gật tới liền có người đưa gối đầu. Đã đạo hưu chính là Nhiên Đăng, không bằng chúng ta hôm nay vượt qua hai chiêu như thế nào? Cũng làm cho tại hạ nhìn xem ngươi cái này đã từng bạn Phật chi tổ có bao nhiêu thực lực. Không Diệu kiếm chỉ Nhiên Đăng, trong mắt tràn đầy chiến ý. Nhiên Đăng đánh một cái chắp tay, chắp tay trước ngực, mở miệng nói, như vậy tùy bần tăng tiến về hỗn độn như thế nào? Bần tăng cũng muốn nhìn một chút đạo hữu thực lực cầu còn không được. Hai người trong nháy mắt hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía tiên ngoại thiên hỗn độn mà đi. Hồng hoang bên ngoài chính là vô tận hỗn độn bên trong có vô số kinh khủng nguyên tố, những nguyên tố này trải qua trong hỗn độn pháp tắc rèn luyện, biến thành từng đạo hỗn độn cương phong bá đạo vô cùng, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nó gây thương tích. Cho dù là Đại La Kim Tiên cũng là cẩn thận vô cùng, về phần Đại La Kim Tiên phía dưới, càng là nguy hiểm vô cùng. Năm đó Hồng Quân đạo tổ Tử Tiêu cung giảng đạo, không biết rõ có bao nhiêu sinh linh tiến về, trong đó Quá La Kim Tiên phía dưới liền có ước vạn số lượng, kết quả đây, mạnh nhập hỗn độn đều là biến thành hỗn độn chất dinh dưỡng bị hỗn độn cương phong thổi tan, liền bọt nước đều không có lật lên. Đại La Kim Tiên phía trên cũng không ít tu sĩ, vẫn lạc tại tiến về Tử Tiêu cung, về phần ở giữa xảy ra chuyện gì, không có người biết được. Năm đó tiến về Tử Tiêu cung 3000 đại la, không ít cũng là chật vật không chịu nổi. Nhưng những này hỗn độn cương phong đối với chuẩn thánh hoặc là hỗn nguyên mà nói, cơ hội hoàn toàn không có thương tổn, có chút một cái phòng thân bảo vật, liền có thể hoàn toàn ngăn cản. Phong thần đại chiến lúc, thánh nhân ra tay đánh nhau kết quả dẫn tới hồng hoang vỡ vụn, Thông Thiên giáo chủ không cam tâm thất bại, mong muốn tự hủy bản nguyên đem hồng hoang nổ. Thời khắc mấu chốt Hồng Quân đạo tổ đổ tới, ngăn lại Thông Thiên, đem nó mang về Tử Tiêu cung, vận dụng vô thượng pháp lực đem hồng hoang luyện chế lại một lần thành hiện tại tầng giới, đồng thời đem thánh nhân toàn bộ rời hồng hoang, nhường sinh hoạt ở trong hỗn độn. Nhưng phong thần lượng kiếp đưa đến hậu quả chính là hồng hoang vỡ vụn, pháp tắc không được đầy đủ, đời sau tu sĩ mong muốn lĩnh hội pháp tắc, cơ hồ khó như lên trời, so phong thần lượng kiếp trước khó khăn không biết bao nhiêu lần. Quân không thấy, tự phong thần lượng kiếp sau, liền không có lại nghe nói ai đột phá hỗn nguyên hoặc là chuẩn thánh, ngay cả Thái Ức Kim Tiên đột phá Đại La Kim Tiên đều chưa nghe nói qua. Tam giới pháp tắc không được đầy đủ cũng đưa đến tam giới yếu ớt, không chịu nổi Đại La Kim Tiên chiến đấu, cho nên nói chung, Đại La Kim Tiên đánh nhau đều sẽ tới hỗn độn giải quyết ân oán cá nhân. Hai đạo lưu quang theo hồng hoang mà đến, rơi vào bên mông vô biên hỗn độn. Người tới chính là Nhiên Đăng cùng Không Diệu. Hai người lặng lặng mà đứng, toàn thân uy áp bắt đầu phóng thích ra, hai người khí tức cũng dẫn tới chung quanh hỗn độn chi khí càng không ngừng lan lộn. Theo hai người khí tức không ngừng mà kéo lên, chung quanh hỗn độn chi khí bắt đầu rời xa hai người. Rất nhanh, hai người khí tức đã trèo đến đỉnh phong, một cái chuẩn thánh hậu kỳ, một cái hỗn nguyên cửu trọng, thực lực của hai người cơ hồ là tại một cái ở giữa đốt. Cảm nhận được Nhiên Đăng khí tức, Không Diệu trong lòng ngăn không được nghi hoặc, thực lực của người này không phải là chuẩn thánh viên mãn sao? Vì sao chỉ có chuẩn thánh hậu kỳ? Nhiên Đăng chuẩn thánh hậu kỳ thực lực, thật sự là Không Diệu ngoài ý liệu. Bởi vì dựa theo đạo lý mà nói, Nhiên Đăng cái này trước kia vạn Phật chi tổ hẳn là cũng cùng hiện tại vạn Phật chi tổ Như Lai giống nhau là chuẩn thánh đỉnh phong, không phải làm sao phục chúng, kết quả hắn là chuẩn thánh hậu kỳ, Như Lai là chuẩn thánh đỉnh phong. Không Diệu không biết là, Nhiên Đăng là phong thần lượng kiếp về sau mới đột phá đến chuẩn thánh, nói đúng ra, là tại phong thần lượng kiếp kết thúc sau, đạt được lượng kiếp khí vận, lại thêm nhiều năm như vậy tu luyện, theo Đại La Kim Tiên tới chuẩn thánh hậu kỳ đã rất nhanh, có thể so với cưỡi tên lửa. Không Diệu xuất thủ trước, trong tay không tuyệt kiếm không ngừng mà xoay chuyển, vài đạo kiếm khí chém ra, cường đại kiếm khí nhường chung quanh hỗn độn chi khí trong nháy mắt bị cắt chém, lực lượng kinh khủng cho dù là tại ước vạn dặm bên ngoài đều có thể cảm nhận được kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Nhiên Đăng đưa tay một đạo cự đại Phật văn vạn đánh ra, Phật văn mang theo khí tức khủng bố cùng kiếm khí chạm vào nhau, một nháy mắt, hai đạo công kích đụng va vào nhau, va chạm đưa đến lực lượng, đột nhiên nổ tung, đem chung quanh phương viên vạn dặm hỗn độn chi khí trong nháy mắt xua tan. Hai người phương viên vạn dặm tối om hỗn độn chi khí bị đổi tản ra, cảm nhận được đối phương kia lực lượng cường đại, hai người ngầm hiểu ý quyết định, xem ra muốn xuất ra chút bản lĩnh thật sự hiện ra. Không Diệu tay cầm không tuyệt kiếm, đỉnh đầu tịnh thế bạch liên, Nhiên Đăng cũng không cam chịu yếu thế, 20 gia thiên hư ảnh ở sau lưng lấp lóe, tay cầm càn khôn xích. Không phải mẹ nó Không Diệu nhìn thấy Nhiên Đăng móc ra càn khôn xích trong mắt đều trừng lớn, không phải nói, thứ này cùng Định Hải Thần Châu cùng một chỗ luyện chế thành 24 gia thiên sao? Vậy ngươi bây giờ móc ra chính là cái gì? Trả lời ta hợp lấy ta biết toàn bộ đều là sai lầm đúng không? Nhiên Đăng phát giác được Không Diệu động tác, rất là không hiểu, ta liền móc ra càn khôn xích, con mắt của ngươi thế nào trừng lớn như vậy? Không Diệu trong lòng cảnh giác không thôi, bởi vì hắn phát hiện cái này Tây Du cùng hắn tự mình biết hoàn toàn không giống. Nhưng là Không Diệu nhìn xem Nhiên Đăng sau lưng 24 gia thiên, trông mà thèm không thôi, Nhiên Đăng không khỏi dùng mình một cái. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được loại kia không có hảo ý ánh mắt, bởi vì năm đó phong thần lượng kiếp thời kỳ, hắn nhìn thấy Triệu Công Minh sử dụng Định Hải Thần Châu thời điểm, cũng là cái ánh mắt này, cũng coi là nhân quả luân hồi. Không Diệu tại trông mà thèm Nhiên Đăng 24 gia thiên, Nhiên Đăng tại trông mà thèm Không Diệu đỉnh đầu tịnh thế bạch liên còn có hắn không có hiện lộ ra kia 12 quả Định Hải Thần Châu. Trời mới biết, năm đó hắn vì lục soát cái này còn lại Định Hải Thần Châu phí hết nhiều ít tâm tư, kết quả không thu hoạch được gì. Trong lúc nhất thời hai người đều mang tâm tư. Hỗn độn bên trong, hai thân ảnh đứng đối mặt nhau. Không Diệu đỉnh đầu tịnh thế bạch liên rủ xuống vạn đạo bạch quang, trong tay không tuyệt kiếm phun ra nuốt vào lấy xé rách hỗn độn phong mang. Nhiên Đăng cổ Phật sau lưng 24 gia thiên luân chuyển, mỗi tầng trên bầu trời đều ngồi ngay thẳng một tôn kim thân Phật đà, tiếng phạm sướng vang vọng hư không. Đạo hữu đã ngấp nghé bần tăng 24 gia thiên, không bằng tự mình đến lấy. Nhiên Đăng bỗng nhiên cười một tiếng, trong tay càn khôn xích nhẹ nhàng bạch một cái. Trong chốc lát, 24 gia thiên đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi, hóa thành 24 quả sáng chói sao trời hướng phía Không Diệu chấn áp mà đến. Mỗi một viên tinh thần đều là một phương hoàn chỉnh thế giới, mang theo ước vạn sinh linh tín ngưỡng chi lực. Không Diệu chỉ cảm thấy quanh thân không gian trong nháy mắt ngưng kết, liền hỗn độn cương phong đều bị cái này kinh khủng ý áp bức lui. Đến hay lắm, Không Diệu trong mắt tinh quang tăng gọn, tình thế bạch liên bỗng nhiên nở rộ, thập nhị phẩm liên đài tầng tầng triển khai, mạnh mẽ tại 24 gia thiên chấn áp xuống chống ra một mảnh tinh thổ. đồng thời không tuyệt kiếm vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, mũi kiếm những nơi đi qua, hỗn độn tự động tách ra, hiện lộ ra một đầu hư vô thông đạo. Phá! Kiếm quang như rồng, thẳng đến gần nhất nhất trọng gia thiên. Phương kia thế giới bên trong vô số Phật quốc đồng thời chấn động, nguy nga tu di sơn hư ảnh hiện hiện, lại bị kiếm khí một phân thành hai. Đệ nhất trọng gia thiên ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tán. Nhiên đăng mặt không đổi sắc, Càn Khôn Xích đột nhiên rời tay bày ra. Thức thân đón gió liền dài, qua trong giây lát ngang qua hỗn độn, đúng là muốn đo đạc cái này vô biên hư không. Không Diệu chợt cảm thấy quanh thân pháp tắc hỗn loạn, huy động liên tục kiếm động tác đều biến chỉ trệ lên. Ngay tại cái này trong điện quang hỏa thạch, còn lại tầng 23 gia thiên đã tới người. Tịnh thế chi quang, phá một đạo sáng chói bạch quang theo tịnh thế bạch liền trên thân phát ra, đem những chói buộc kia pháp tắc toàn diện chém ra, đồng thời trong tay không tuyệt kiếm trong nháy mắt hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, đón kia 23 gia thiên mà lên. Hai phe lực lượng va chạm sinh ra lực lượng khổng lồ, dẫn tới hỗn độn bốc lên. Một đạo hào quang sáng chói về sau, chỉ thấy nhiên đăng phía sau 24 gia thiên lóe ánh sáng cũng chỉ có 14 viên, còn lại 10 quả mờ tối không rõ, ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhiên đăng trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới trước mắt Không Diệu thực lực cường đại như thế, có thể một chiêu chém ra thập phương gia thiên, nhường cái này thập phương gia thiên ngắn ngủi mất đi lực lượng. Nhiên đăng trong lòng kinh hãi, nhưng lại trên mặt bình tĩnh, chỉ thấy hắn mỉm cười, lời nói, xem ra đạo hữu thực lực sát thực rất mạnh, đã như vậy, bần tăng liền không nương tay đưa tay ở giữa, một chiếc màu vàng ngọn đèn xuất hiện trong tay, lơ lửng giữa không trung, ngọn đèn tản ra kỳ dị lửa xanh lam sẫm, mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy vô số trận cảnh biến hóa, đây chính là Nhiên đăng pháp bảo, có người đèn danh xưng Lưu Ly đăng. Lưu Ly đăng thiêu đốt lên đoàn kia lửa xanh lam sẫm, là U Minh quỷ hỏa, người mất có thể xuyên thấu qua U Minh quỷ hỏa thấy qua đi một đời, đồng thời cái này đoàn hỏa diễm công kích địch nhân thời điểm ngoại trừ thiêu đốt người thân thể bên ngoài, còn có thể thôn phệ linh hồn của con người, có thể nói là âm hiểm vô cùng. Đạo hữu đèn này ngược là có chút độc đáo a, không bằng giao cho ta như thế nào? Nhiên đăng lắc đầu, nói thẳng, đạo hữu mong muốn, chính mình đến đoạt đã như vậy, vậy tại hạ liền không khách khí nói Không Diệu lại lần nữa tổ chức đầy thiên kiếm khí bên trong mang theo lực lượng cường đại, phóng tới Nhiên đăng, những nơi đi qua, không khí bị cắt đứt. Nhiên đăng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Càn Khôn Xích đột nhiên bị lớn, đồng thời 14 gia thiên trong nháy mắt trước ép, ngăn lại một kích này, mang theo công kích hướng phía Không Diệu đánh tới. Không Diệu thấy này cũng thu hồi tâm tư, móc ra 12 quả định hải thần châu, đồng thời tịnh thế bạch liền cũng phát ra quan mang, kiếm khí một lần nữa khắc họa, chém về phía Nhiên đăng. Nhiên đăng đưa tay lại là 108 quả tràng hạt bay ra, hướng phía Không Diệu mà đến, rất nhanh 108 quả tràng hạt biến thành từng tòa to lớn Phật tượng, hướng phía Không Diệu đè xuống. Tới tốt lắm, Không Diệu cười to nói, hắn có thể cảm nhận được Nhiên đăng đã xuất toàn lực, toàn thân tràn đầy chiến ý, tới thời gian dài như vậy, ép căn bản không hề trải qua chiến đấu chân chính, lần trước tại huyết hải bên trong, đối mặt với chuẩn thánh đỉnh phong Minh Hà lão tổ, Không Diệu không nói thê thảm vô cùng, nhưng cũng là chật vật không chịu nổi. Lúc ấy hắn không có bao nhiêu chiến đấu ký ức, đối mặt với theo mấy cái lượng kiếp sống sót đồng thời có cảnh giới áp chế Minh Hà lão tổ, tự nhiên là không địch lại, nếu không phải lúc ấy Cửu Phượng ra tay, chỉ sợ Không Diệu muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí khả năng chết. Nhưng lần này không giống, lần này Nhiên đăng là cùng hắn cùng cảnh giới cường giả, hơn nữa pháp bảo cũng không có gì đặc biệt, vừa vặn có thể vì hắn ma luyện một chút kinh nghiệm chiến đấu. Tiếng người, nhặt quả hồng mềm bóp chương 39, cướp đoạt định hải thần châu chương 39, cướp đoạt định hải thần châu đối mặt với Nhiên đăng, lần này chiến đấu nhường đáy lòng của hắn chiến ý trong nháy mắt bị kích phát, thuộc về hoa hạ trong thân thể chiến đấu gen bị chân chính kích phát, thế là không còn lưu thủ. Một nháy mắt, Không Diệu quanh thân kiếm ý sôi trào, từng đạo nhỏ xíu lam sắc quang mang quấn quanh ở Không Diệu quanh thân, không tuyệt kiếm ẩn nấp tại quanh thân hư không. Tình thế bạch liên nở rộ quang mang theo sáng chói bắt đầu biến bình ổn, 12 quả định hải thần châu bắt đầu quay trung quanh tại quanh thân. Nhiên đăng thấy Không Diệu chiến ý sôi trào, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Hắn chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm vật hiệu, Lưu Ly đang bên trong U Minh quỷ hỏa bỗng nhiên tăng gọn, hóa thành một đầu màu u lam hỏa long, gầm thét hướng Không Diệu đánh tới. Hỏa long những nơi đi qua, hỗn độn chi khí bị thiêu đốt thành hư vô, liền không gian đều mơ hồ bặm mẻo. U Minh quỷ hỏa cũng là có chút ý tứ. Không Diệu cười lạnh một tiếng, đầu ngón tay bắn ra, 12 quả định hải thần châu trong nháy mắt sắp xếp thành trận, hóa thành một đạo màu xanh thẳm bình chướng, mạnh mẽ ngăn lại hỏa long xung kích. Oeng, U Minh quỷ hỏa cùng định hải thần châu va chạm, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Hỏa long điên cuồng cắn xé bình chướng, nhưng thủy chung không cách nào đột phá. Nhiên đăng thấy thế, trong tay Càn Khôn Xích lại lần nữa vung ra, hóa thành một vệt kim quang thẳng đến Không Diệu cổ họng. Keng. Không Diệu sớm có phòng bị, không tuyệt kiếm theo trong hư không đống nhiên đâm ra, tinh chuẩn ngăn lại Càn Khôn Xích. Hai kiện tiên thiên linh bảo va chạm, bộc phát ra chói hai tiếng kim loại rung, dư ba chấn động, nhường trung quanh hỗn độn chi khí điên cuồng cuộn. Nhiên đăng có chút đưa tay, một đạo hào quang màu tím bay ra, đem kiếm khí kia toàn bộ hấp thu, hào quang màu tím một lần nữa rơi vào Nhiên đăng trong tay, là một cái lớn bình bát, đây là Nhiên đăng một kiện khác pháp bảo, Càn Khôn Vũ. Nhiên đăng đạo hữu pháp bảo thật sự là không ít ta, đầu tiên là cây thước, lại là bình bát. Nhiên đăng tự nhiên nghe được ý chào phúng, so ra kém đạo hữu, đầu tiên là hoa sen sau là hạt châu. Không Diệu cười lạnh nói, làm được đạo hữu không có hạt châu như thế, trước mắt xem ra người ta là người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhiên đăng mở miệng nói, chỉ muốn đạo hữu cho ta Phật môn một cái công đạo, giao ra Tịnh Thế Bạch liền cùng Định Hải Thần Châu bồi tội, việc này như vậy bỏ qua, Phật môn cùng ngươi bình an vô sự. Không Diệu nghe nói như thế, cũng là không cam lòng yếu thế phản bác, đạo hữu đưa ngươi kia 108 khỏa chẳng hạn, còn có ngươi kia lượng tiên xích giao ra, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Nhiên đăng hơi sững sờ, cười lạnh nói, đạo hữu chớ không phải là đang nói cười. Không Diệu lần nữa phản bác, không phải đạo hữu trước nói đùa sao? Thế nào ngược lại quái lên ta tới? Nhiên Đăng thấy này không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem không rượu lơ lửng quanh thân 12 quả định hải thần châu, trong lòng lửa nóng không thôi, nếu là hắn có thể được tới, đồng thời tiến hành luyện hóa, một lần nữa luyện hóa thành 12 gia tiên, lại phối hợp chính mình đã có 24 gia tiên, một lần nữa diễn hóa thành 36 gia tiên. Chỉ sợ thực lực của mình sẽ lập tức đột phá tới chuẩn thánh đỉnh phong, có thể chân chính cùng hiện tại Phật tổ Như Lai, ganh đua cao thấp, chính mình cũng có thể một lần nữa làm về cái này Phật tổ chi vị. Không Diệu cảm nhận được Nhiên Đăng ánh mắt, không khỏi run rẩy một chút, vừa mới Không Diệu cũng là dùng cái ánh mắt này nhìn Nhiên Đăng 24 gia tiên, hiện tại Nhiên Đăng lại dùng ánh mắt này nhìn Không Diệu 12 quả định hải thần châu. Ha ha ha, thật sự là thiên đạo có luân hồi à, đạo hữu vừa mới dùng cái loại này ánh mắt nhìn bẩn tăng 24 gia tiên, thế nào hiện tại lại chính mình run lên đâu. Nhiên Đăng trong lời nói mang theo niềm ai. Đạo hữu không bằng đem cái này ra thiên luyện hóa phương pháp nói cho tại hạ như thế nào. Chỉ muốn đạo hữu nói cho tại hạ, việc này như vậy bỏ qua, chúng ta liền tạm thời coi là chưa từng xảy ra hử. Mong muốn cái này ra thiên luyện hóa phương pháp, đạo hữu vẫn là mình tới lấy a tốt, vậy tại hạ liền không khách khí nói không vài đạo kiếm khí tụ tập, tràn ngập tại Không Diệu sau lưng, đạo hữu không biết rõ có thể hay không tiếp ta một kiếm này. Đến hàng vạn mà tính kiếm khí bị khắc họa, hướng phía Nhiên Đăng đè xuống. Nhiên Đăng cảm thụ được kiếm khí này bên trong so trước đó kiếm khí càng thêm mãnh liệt phong mang, lúc này không dám kinh thường, 108 tôn Phật tượng trong nháy mắt mở ra, kia cao vạn trượng Phật tượng, ngăn khuất Nhiên Đăng trước mặt. Từng đạo Phật âm theo từng cái Phật tượng không trùng phun ra, trong lúc nhất thời hỗn độn bên trong Phật âm lượn lờ, phạn văn tràn ngập, những này Phật âm phạn văn tán phát ánh sáng màu hoàng kim tại đem hỗn độn nhuộm thành kim sắc. Tại những này lớn đại Phật giống còn có vô số kim sắc phạn âm Phật văn trước mặt, Không Diệu khắc họa kia mấy bạn nói kiếm khí màu trắng, theo thị giác nhìn lại, hiển nhiên là có chút không đáng chú ý nói chung, ai công kích pháp tướng lớn, ai công kích liền mạnh, nhưng này chỉ là bình thường. Một nháy mắt kiếm khí cùng phạn âm Phật văn chạm vào nhau, những này phạn âm Phật văn ngưng tụ ra từng đạo bình chướng, nhìn kỹ phía dưới lại là có 18 đạo, không bàn mà hợp Phật môn bên trong 18 vị La Hán, 108 khỏa chẳng hạn, không bàn mà hợp thiên cương địa sát số lượng. Cả hai kết hợp, có thể đem công kích phòng ngự phát huy đến cực hạn. Kiếm khí cùng bình chướng va chạm trong nháy mắt, từng đạo to lớn sóng xung kích theo va chạm chỗ tán phát ra, sóng xung kích mang tới lực lượng, đem chung quanh một lần nữa ngưng tụ hỗn độn chi khí lại lần nữa tách ra. Trong lúc nhất thời hỗn độn chấn động, dẫn tới tam giới bên trong đại năng tranh nhau xem xét. Đang giao chiến hai người ngay tại toàn tâm toàn ý đại chiến, tự nhiên không có ai đi quản những này thần niệm. Kiếm khí một nháy mắt tiểu xuyên thấu Phật tượng ngưng tụ thứ nhất bình chướng, sau đó chính là thứ hai, thứ ba, thứ ba, thứ năm, mãi cho đến tầng thứ 16. Nhiên Đăng vẫn là ngồi không yên, một nháy mắt hùng hậu pháp lực quán thâu đi vào, những này Phật tượng lại lần nữa bất lực, Phật âm phạn văn lại lần nữa phô thiên cái địa đánh tới. Lần này ngoại trừ có một bộ phận kết thành phòng ngự bên ngoài, còn có 36 tôn Phật tượng hướng phía Không Diệu vào tới. Tại 36 tôn vạn trượng Phật tượng trước mặt, Không Diệu như là sâu kiến đồng dạng, giống như một cước liền có thể đem dẫm chết, nhưng sự thật thật như thế sao? Chỉ thấy Không Diệu không sợ chút nào, 12 quả định hải thần châu bay đi, đánh tới hướng kia 36 tôn Phật tượng. 36 tôn Phật tượng vốn là 36 quả chẳng hạt diễn hóa mà thành, cái này chẳng hạt vốn là Nhiên Đăng tự luyện chế, đồng thời trải qua chính mình nhiều năm như vậy ôn dưỡng mới thành. Đối với một chút tu sĩ mà nói, tùy tiện thu hoạch được một quả cũng đã là vô thượng chí bảo, nhưng đối mặt với định hải thần châu hiển nhiên không đáng chú ý, định hải thần châu một quả chính là tiên thiên hạ phẩm linh bảo, 12 quả chính là tiên tiên trung phẩm linh bảo, 24 quả chính là tiên tiên thượng phẩm linh bảo, 36 quả chính là tiên tiên cực phẩm linh bảo, nếu là diễn hóa thành gia thiên như vậy mỗi một giai còn muốn tại tăng lên một cái phẩm chất, tỉ như Nhiên Đăng phía sau kia 24 gia thiên hiện tại đã thuộc về cực phẩm tiên tiên linh bảo bên trong cực phẩm. Về phần 36 gia thiên, thật có lỗi, loại tình huống này còn chưa có xuất hiện qua, hiện tại hai người còn tại tranh đoạt. Tại 12 quả định hải thần châu đánh tới hướng kia vạn trượng Phật tượng trong nháy mắt, Nhiên Đăng trong nháy mắt ra tay, càn khôn bình bắt hướng phía 12 quả định hải thần châu áp xuống tới. Đồng thời phía sau 14 gia thiên hướng lên trước mặt kiếm khí ngăn trở, mong muốn kiểm chế lại Không Diệu không tuyệt kiếm. Hắn nhưng là có 24 khỏa định hải thần châu người, thật là biết rõ, pháp bảo này lực lượng đến cùng lớn bao nhiêu, năm đó phong thần lượng kết lúc, hắn thu hoạch được định hải thần châu sau, thật là chiến tích phi phạm. Đầu tiên là dùng pháp bảo này đem lực chiến tam đại sĩ, Từ Hàng, Quan Âm tại xiển giáo thân phận, Văn Thủ, Phổ Hiền, Kim Linh Thánh Mâu đánh trúng mi tâm, đem nó tập kích bất ngờ chí tử. Lại dùng bảo vật này đánh lén ngay tại kịch chiến Thông Thiên giáo chủ, đem nó đánh té xuống đất, nhường mặt mũi mất hết. Phải biết Thông Thiên giáo chủ đã là thánh nhân vạn pháp bất xâm, nhưng vẫn là bị cái này Định Hải Thần Châu đánh té xuống đất, có thể thấy được cái này Định Hải Thần Châu uy lực lớn bao nhiêu. Huống chi, kia 36 quả chàng hạt vốn chính là chính hắn luyện chế pháp bảo, mặc dù uy lực không kém gì tiên tiên linh bảo, nhưng cũng phải nhìn cùng pháp bảo gì so, nếu là cùng bình thường tiên tiên pháp bảo so sánh, tự nhiên có thể, nhưng nếu là cùng cái này Định Hải Thần Châu so sánh, vậy thì hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên hắn quả quyết ra tay. Không đủ, còn chưa đủ, Không Diệu trong lòng lo lắng. Thế là cũng cùng Nhiên Đăng như thế đem đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên đã đánh qua, một nháy mắt hai phe pháp bảo cùng nhau đấu. Phát ra pháp lực dư ba đem hai người quanh thân hỗn độn chi khí bên trong sinh ra không gian toàn bộ chấn bỡ. Trong lúc nhất thời hai người pháp bảo bay trở về, Không Diệu 12 quả định hải thần châu cùng Tịnh Thế Bạch Liên không có chút nào hư hao, nhưng Nhiên Đăng 36 chàng hạt đã là ảm đạm không ánh sáng, Phật tượng cũng trực tiếp băng liệt, ngay cả chàng hạt bản thân cũng có một tia vết rách, chỉ sợ muốn ôn dưỡng thật lâu rồi. Chương 40, Hồng Nông Lượng Tiên Xích hiện chương 40, Hồng Nông Lượng Tiên Xích hiện Nhiên Đăng cảm nhận được chàng hạt tình huống, lập tức lên cơn giận dữ, ai có thể hiểu được năm đó chính hắn liền một chiếc lưu ly đăng cùng một thanh càn khôn xích, một người tại đông đảo có trí bảo tiên thiên thần ma bên trong dốc sức làm đến nay gian nan. Đạo hữu việc này có hơi quá, như thế làm tổn thương ta cái này chẳng hạt là hà đạo lý. Nhiên đăng ngữ khí tận lực đem nó áp chế tới bình tĩnh trạng thái. Ha ha không rượu cười lạnh một tiếng, lời nói, đạo hữu, sử dụng cái này chẳng hạt công kích ta thời điểm, có nghĩ tới hậu quả hay không? Cũng không thể chỉ cho phép ngươi giết ta, không cho phép ta tổn thương ngươi đi, hồng hoang từ đâu tới cái loại này đạo lý? Ha ha, đạo hữu, như thế nhanh mồm nhanh miệng, vậy thì dưới tay thấy thật chiêu ai. Nhiên đăng nhìn về phía không rượu bình tĩnh đôi mắt hạ giấu giếm lửa giận. Chỉ thấy Nhiên đăng trong tay kết ấn, từng đạo Phật văn phát âm, theo hắn trong miệng tốt ra, 108 tôn Phật tượng lại lần nữa xuất hiện, chỉ là có 36 tôn quang mang hơi tối. Sau lưng kia 14 gia thiên bắt đầu quang mang đại tác, kim sắc quang mang so trước đó mạnh hơn, đồng thời kia bị không rượu chém chết 10 gia thiên cũng bắt đầu tản ra hào quang nhỏ yếu. Càn khôn bình bát, lựa tiên xích cũng bắt đầu phát ra quang mang, lưu ly đăng bên trong u minh linh hỏa, quấn quanh ở kia bị không rượu chém chết thập phương gia thiên bên trên. Theo u minh linh hỏa cuốn lên, mấy hơi thở kia thập phương gia thiên trực tiếp khôi phục quang mang, cùng kia 14 gia thiên hô ứng lẫn nhau, một lần nữa diễn hóa thành 24 gia thiên. Rất nhanh 24 gia thiên trực tiếp ép đi qua, 24 gia thiên bên trong Phật âm lượn lờ, vô số thế giới sa di tĩnh tụng Phật kinh, trong lúc nhất thời, lấy hai người phương viên trăm vạn dặm trong hỗn độn, khắp nơi tràn ngập Phật âm phản văn. Đồng thời 24 tôn lớn đại Phật giống đem không rượu vây lại, bắt đầu miệng tụng Phật kinh, Phật âm bên trong có độ hóa chi ý, nhưng đăng lại là muốn độ hóa không rượu, nhường biến thành khối lỗi. Không rượu lúc này vỗ đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên, Tịnh Thế Bạch Liên tản mát ra vạn trượng quang mang, tịnh hóa những này Phật âm phản văn, bảo hộ không rượu thần hồn không nhận xâm hại. Đồng thời vạn đạo kiếm khí màu xanh bắt đầu chém về phía cái này 24 gia thiên, nhưng mà kết quả lại làm cho không rượu kinh hãi. Bởi vì lần này cùng lần thứ nhất trực tiếp chém chết thập phương gia thiên khác biệt, lần này đừng nói là 10 gia thiên, ngay cả một gia thiên đều không có chém chết. Đạo hữu, ngươi biện pháp này không được việc đi. Nhiên đăng trong mắt vui mừng rêu cợt nói, đồng thời thêm đại pháp lực chuyển vận, nhường Phật tượng phun ra Phật văn phản âm càng thêm cấp tốc. Thật không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem mấy món pháp bảo dung hợp, lê tẩm a không rượu trong lòng hơi kinh, bởi vì lấy nhãn lực của hắn có thể thấy rõ, tại chính mình chém ra kiếm khí, chém tới kia Phật tượng thời điểm. Đầu tiên là một đạo cự đại Phật âm bình chướng ngăn lại, sau đó chính là một đoàn u minh linh hỏa cuốn lên kiếm khí của mình, đem nó suy yếu, sau đó chính là 10 tôn Phật tượng đồng thời ra tay, đem kiếm khí đập nát. Lần giao thủ này xuống tới, không rượu đối với những này uy tín lâu năm cường giả có một cái nhận thức mới, dù sao tại một chút hồng hoang trong tiểu thuyết, nhân vật chính thực sự quá mức xuôi gió xuôi nước, dẫn đến những cường giả này bị biến mất quan hoàn. Nhưng chỉ cần giao thủ một cái, liền sẽ phát hiện, thì ra kéo hông chính là chính ta, dù sao có thể theo lượng tiếp bên trong nhân vật sống sót, cái nào lại là đơn giản. Ta chủ quan, không có tránh nhớ tới mình còn có một chút pháp bảo không có sử dụng, ngoại trừ kia một thanh cổ pháp cây thước bên ngoài, liền chỉ còn lại bộ phận luân hồi tử liên quyền hạn các loại kia không chọn vẹn luân hồi la bàn, cùng la lên cựu phượng kim vũ. Luân hồi tử liên cùng luân hồi la bàn cũng không thể bại lộ, cho dù là cựu phượng cũng không thể gọi nàng tới, không phải kế hoạch của hắn liền phải bại lộ. Không rượu điều khiển không tuyệt kiếm lại lần nữa khắc họa kiếm khí, Tịnh Thế Bạch Liên lại lần nữa phát ra quang mang, 12 quả định hải thần châu cũng bắt đầu vận khởi bình chướng, trong lúc nhất thời hai người trực tiếp căng thẳng xuống tới. Đạo hữu, đem Tịnh Thế Bạch Liên còn có định hải thần châu lưu lại, Bần tăng thả ngươi một con đường sống, không phải, Bần tăng cũng chỉ đành lòng từ bi đưa ngươi đi đất luân hồi. Nhiên đăng có thể nhìn ra, Không Diệu hiện tại là hết sạch sức lực, cho nên ngôn ngữ trâm trọng nói, chính là vì loạn Không Diệu tâm cảnh, dù sao chỉ cần lòng rối loạn, như vậy chính mình liền có thể bắt được sơ hở, nhất kích tất sát. Cho đến lúc đó, đừng nói Tịnh Thế Bạch Liên cùng 12 quả định hải thần châu, ngay cả Không Diệu trong tay Không Tuyệt kiếm đều là chính mình. Chính mình lại luyện hóa kia 12 quả định hải thần châu đem nó diễn hóa thành 12 gia thiên, cùng mình đã có 24 gia thiên tương liên, tới lúc kia, chính mình có 36 gia thiên, tu vi phóng đại, chưa hẳn không thể đem hiện tại Phật tổ đạp xuống dưới, sau đó mượn nhờ cái lượng này cướp khí vận, một khi nhập thánh. Nghĩ tới đây, Nhiên đang cảm giác chính mình tiền đồ mọi thứ đều là như vậy qua mình, tu vi đột phá ở trong tầm tay. Ngươi đi làm mẫu a, ngươi sao không đem ngươi 24 gia thiên cho ta đâu? Không Diệu về đôi nói, đồng thời trong lòng âm thầm suy tư biện pháp. Thật lâu hắn rốt cuộc quyết định, mẹ nó, mặc kệ, lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Hắn móc ra cái kia thành cổ pháp cây thước, trong lúc nhất thời, tử khí tràn ngập, trong tử khí xen lẫn kim quang. Nhiên đang thấy này lập tức ném ra càn khôn bình bát, Không Diệu thôi động cây thước, chỉ thấy một đạo cao vạn trượng cây thước hư ảnh, đột nhiên xuất hiện, một chút đem kia càn khôn bình bát đập bay ra ngoài. Cái gì? Nhiên đang trong lòng kinh hãi, hắn không nghĩ tới cái kia thanh cây thước uy lực khổng lồ như thế, vội vàng tiếp về càn khôn bình bát, chỉ thấy kia càn khôn bình bát bên trên có một vết nước, lúc đầu ánh sáng màu hoàng kim, bây giờ trở nên có chút yếu ớt. Không Diệu cũng không nghĩ tới cái này cây thước uy lực lớn như vậy, lại có thể một kích đập bay kia càn khôn bình bát. Nhiên đang đạo hữu, hiện tại thế cục đảo lộn a. Không Diệu rêu cợt nói, đang khi nói chuyện, kia đạo cự đại cây thước lại lần nữa chụp về phía Nhiên đăng. Nhiên đăng cũng không cam chịu yếu thế, móc ra càn khôn xích rót vào pháp lực, càn khôn xích cũng hóa thành một thanh khổng lồ vạn trượng cây thước, hai thước chạm vào nhau, bình một tiếng. Cái gì? Đây không có khả năng. Chỉ thấy Nhiên đăng càn khôn xích hư ảnh bẹn bẹn trèo chống một lát liền vỡ vụn, mà Không Diệu cây thước hư ảnh nhưng vẫn là uy lực không giảm chụp về phía Nhiên đăng. Nhiên đăng trong lúc vội vã, vội vàng lấy 24 gia thiên Phật ảnh tạo thành một lớp bình phong, nhưng thời gian vội vàng như thế, lại có gì năng lực phòng ngự? Bình một tiếng, bình chướng vỡ vụn, cây thước hư ảnh chụp về phía gần nhất một cái bóng mờ, trực tiếp đem nó đập nát. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhiên đăng trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, đội vàng thôi động toàn bộ pháp lực, điều khiển 23 tôn Phật tượng, đón nhận kia to lớn hư ảnh. Cây thước hư ảnh mạnh hơn, nhưng cuối cùng chỉ là một kích, tại đạo này công kích trước mặt, hư ảnh vỡ vụn, Không Diệu bị đẩy lui một bước, hai người chiến đấu đã thay đổi tính chất, theo bắt đầu chấm dứt mâu thuẫn, tới phía sau cướp đoạt đối phương Định Hải Thần Châu, đến bây giờ xử lý đối phương, đem nó pháp bảo toàn bộ cướp đi. Trong hỗn độn hai người chiến đấu cũng tiến hành đến gay cấn, Không Diệu làm dùng trong tay cây thước đánh ra một kích kia sau, từng đạo lưu quang theo cây thước bên trong phát ra, theo tử sắc lưu quang, càng ngày càng mạnh, theo chính là lốt bốt chọc ra thanh âm. Chỉ thấy cây thước mặt ngoài một tầng bao khỏa bắt đầu dần dần rút đi, từng đạo phức tạp minh văn bắt đầu hiện lộ ra. Đồng thời từng đạo tin tức theo cây thước bên trong chuyển hướng Không Diệu não hải. Đây là Hồng Mông Lượng Tiên Xích. Đạt được đưa tin, Không Diệu đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới thanh này, nhường hắn thế nào cũng không có cách nào sử dụng cây thước lại là Hồng Mông Lượng Tiên Xích, hôm nay sử dụng cũng là không còn cách nào khác. Phải biết cái này Hồng Mông cũng không phải bình thường tiên thiên linh bảo, nó thật là khai thiên công đức biến thành, cái này khai thiên công đức thật là đại đạo công đức, so thiên đạo công đức còn muốn cao hơn một cấp bậc. Bản cổ lực chiến 3000 thần ma mở Hồng Hoang thế giới sau, đại đạo hạ xuống khổng lồ công đức, nhưng bởi vì bản cổ dung nhập Hồng Hoang thế giới, thân hóa bất vận, thế là đại đạo liền đem phần này công đức giữ lại. Lại qua vô số năm, bản cổ hậu duệ bắt đầu thanh nén, theo bản cổ hậu duệ thanh nén, những này công đức chia làm mấy phần, một bộ phận rơi xuống những này bản cổ hậu duệ trên đầu. Bản cổ nguyên thần biến thành tam thanh, được phân cho ba thành, bản cổ tinh huyết biến thành 12 tổ vu được phân cho ba thành, Hồng Hoang chúng xa lạ hai thành. Còn có hai thành, một thành công đức biến thành một tòa tháp, hậu thiên công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng vô cực tháp, làm phòng ngự chí bảo. Nghe đồn chỉ cần tôi động tháp này, liền có thể đứng ở tiên thiên bất bại. Một thành công đức biến thành Không Diệu trong tay hậu thiên công đức chí bảo Hồng Mông Lượng Tiên Xích, là sát phạt chí bảo, giết người không chiếm nhân quả, thỏa thỏa giết người cấp của thần khí. Hồng Mông Lượng Tiên Xích cùng Huyền Hoàng Vô Cực Tháp mặc dù là hậu thiên công đức chí bảo, nhưng cả hai tác dụng tuyệt đối là thỏa thỏa tiên thiên chí bảo phẩm cấp. Hồng Hoang bên trong có rất nhiều, không phải tiên thiên chí bảo phẩm cấp linh bảo, uy lực tác dụng lại không yếu tại tiên thiên chí bảo, cũng tỷ như cái này Hồng Mông Lượng Tiên Xích cùng Huyền Hoàng Vô Cực Tháp. Chương 41, Thê Thảm Nhiên đăng chương 41, Thê Thảm Nhiên đăng trong hỗn độn Thái Thanh Thiên một đạo người mặc âm dương đạo bào đạo nhân mở to mắt, một đôi tròng mắt xuyên thấu qua vô tận hư không, nhìn về phía hai người, khi hắn nhìn thấy Không Diệu trong tay cây thước thời điểm, không có chút rung động nào trong mắt lóe lên một tia rung động, nhưng cũng chỉ là thoáng qua liền mất, liền lại lần nữa nhắm mắt. Ngọc Thanh Thiên một đạo bảo vệ màu trắng bóng người không nói gì, chỉ là nhìn thấy Nhiên đăng thời điểm, mong muốn đưa tay, nhưng do dự một chút, vẫn là buông xuống. Nữ Hoa cung thật sự là tốt cơ duyên a, Tử Tiêu cung một chỗ ngóc ngách thanh niên áo bào đen nhìn thấy hai người chiến đấu, không khỏi cười to lên. Ha 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 ha, đúng đúng đúng, cứ như vậy, dùng sức đánh khi hắn nhìn thấy Không Diệu trong tay xuất ra cái kia thanh cây thước thời điểm, trong miệng tự lẩm bẩm, thật sự là có phúc lớn a, cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích cũng rơi vào trong tay ngươi. Hắn lại nhìn về phía Không Diệu đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng Tịnh Thế Bạch Liên dù là có một dạng trong tay ta, trước lượng kiếp, bản tọa căn bản liền sẽ không thua. Sau đó giống như nghĩ tới điều gì như thế, một đạo lưu quang tự Tử Tiêu cung bay ra. Theo cái này Hồng Mông Lượng Thiên Xích xuất hiện, trên trận thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Nhiên đang bị Không Diệu đánh liên tục bại lui, tại Không Tuyệt Kiếm cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích cái này hai đại sát phạt chí bảo công kích đến, kia 24 gia thiên cùng kia 23 tôn Phật tượng bắt đầu lảo đảo muốn ngã. Không Diệu là càng đánh càng hăng, mà Nhiên đang áp lực lại là càng lúc càng lớn. Đạo hữu, lần này công thủ dễ hình, ha ha ha, Không Diệu trầm trọng nói, đang khi nói chuyện tay cũng không ngừng, thao túng Không Tuyệt Kiếm cùng Hồng Mông Lượng Tiên Xích không ngừng mà công kích tới. Rất nhanh tại Không Diệu công kích đến, kia 23 tôn Phật tượng đã xuất hiện vết rách. Bay một tiếng, Phật tượng nát, Nhiên đang tức thì bị một thước tử đánh bay không biết rõ bao xa. Nhưng Không Diệu làm sao lại buông tha hắn? Mấy bạn đạo kiếm khí lại lần nữa khắc họa, hướng phía Nhiên đang bay đi, ngay tại lúc đó, 12 quả Định Hải Thần Châu cũng mang theo vạn quân trọng lực, đánh tới hướng Nhiên đang đạo nhân. Đối mặt với Không Diệu việc này bước ép sát thế công, Nhiên đang đã manh động thoái ý, hắn nhìn về phía kia bay tới 12 quả Định Hải Thần Châu, quyết định chắc chắn, từ trong ngực móc ra một vật. Tại Nhiên đang móc ra kia một vật thời điểm, Không Diệu 12 quả Định Hải Thần Châu trong nháy mắt không có quan mang. Mẹ nó, Không Diệu trong lòng hoảng hốt, lúc này cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp vận chuyển không gian pháp tắc đem kia 12 quả Định Hải Thần Châu thu đi qua. Mẹ nó, không gian phát tắc. So sánh với Không Diệu, Nhiên đang càng cho hơi vào hơn vẫn, không khỏi thầm mắng mình nóng lòng, vừa đau chửi mình chậm tay. Thu hồi Định Hải Thần Châu sau, Không Diệu nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy Nhiên đang trước mặt lơ lửng một cái đồng tiền, chỉ là đồng tiền này cùng đồng dạng đồng tiền khác biệt, bởi vì cái đồng tiền này mọc lên một đôi cánh. Nhìn thấy đồng tiền này trong ngay mắt, Không Diệu trong đầu liền tung ra một cái tên, Nhiên đang đạo hưu thật sự là có phúc lớn à, liền cái này lạc bảo kim tiền đều có thể thu được so ra kém đạo hưu cái kia thanh cây thước chắc là Hồng Mông Lượng Thiên Xích à. Không Diệu không nghĩ tới Nhiên đăng như vậy biết hàng, cái này đều có thể nhận đi ra, nhưng hắn không có thừa nhận, một thanh cây thước mà thôi, đạo hưu không cần ngạc nhiên như vậy. Hai người nói chuyện ở giữa, lại là giao chiến mấy hiệp, Nhiên đăng hiện tại vô cùng không dễ chịu, bởi vì hắn có thể cảm nhận được chính mình khí vận đang giảm xuống. Phải biết, một người khí vận có thể là căn bản, khí vận hạ xuống, đây chính là cực kỳ nghiêm trọng. Đạo hưu sử dụng cái này lạc bảo kim tiền, chắc hẳn cũng không chịu nổi a. Không Diệu nhìn thấy Nhiên đăng cái dạng này, cũng là bắt đầu học tập Nhiên đăng, làm dùng ngôn ngữ nhường loạn tâm cảnh. Không Diệu tự nhiên biết là bởi vì cái gì. Phong thần lượng kiếp thời kỳ, cái này rơi xuống đất kim tiền là tại tán tu Tiêu Thăng Tào Bảo trong tay, hai người cuốn vào lượng kiếp, dùng cái này lạc bảo kim tiền rơi xuống Triệu Công Minh Định Hải Thần Châu. nhưng như thế nào không có bất kỳ cái gì một cái giá lớn. Tiêu Thăng Tào Bảo dùng món chí bảo này rơi xuống Định Hải Thần Châu sau, Tiêu Thăng tại chỗ bị Triệu Công Minh dùng kim tiên đánh chết, mà Tào Bảo cũng tại đem Định Hải Thần Châu giao cho Nhiên Đăng sau, bị Nhiên Đăng dùng để tế trợ, về phần cái này Lạc Bảo kim tiền cũng là rơi xuống Nhiên Đăng trong tay. Trong này tự nhiên có Nhiên Đăng không làm người hành vi, nhưng càng quan trọng hơn là, Tiêu Thăng Tào Bảo dùng Lạc Bảo kim tiền rơi xuống Định Hải Thần Châu sau, khí vận hạ xuống, thành phong thần lượng kiếp vật hy sinh. Tiền chính là lưu thông chi vật, nói cách khác, rơi xuống pháp bảo phải dùng chính mình khí vận đi trao đổi, đây cũng là Nhiên Đăng không nguyện ý tùy tiện sử dụng món pháp bảo này nguyên nhân. Bởi vì hắn thật là tận mắt thấy Tiêu Thăng Tào Bảo kết quả, hiện tại Nhiên Đăng có thể là phi thường không dễ chịu, sử dụng Lạc Bảo kim tiền đem không diệu Định Hải Thần Châu rơi xuống, nhưng là hắn không có cướp được, cái này thì tương đương với đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Hơn nữa món pháp bảo này còn có lớn vô cùng tệ nạn, cái kia chính là binh khí không thể rơi, hiện tại Nhiên Đăng nếu như còn muốn dùng Lạc Bảo kim tiền, như vậy chỉ có thể đối với không diệu trên đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên. Nhưng Nhiên Đăng dám sao? Không nói trước sẽ tổn thất nhiều ít khí vận, liền nói kia Tịnh Thế Bạch Liên bây giờ tại không diệu trên đỉnh đầu, coi như rơi xuống, cũng chính là rơi tại không diệu trên tay, chính mình không chỉ đoạt không qua, còn tổn thất khí vận. Trận chiến đấu này đánh đến bây giờ, Nhiên Đăng có thể nói là át chủ bài toàn ra, chẳng hạn, Càn Khôn Xích, Càn Khôn Bình Bát, 24 gia tiền, Lưu Ly Đăng, cho dù là áp đáy hòm Lạc Bảo kim tiền đều lấy ra, kết quả vẫn như cũ bắt không được không diệu. Nhưng không diệu cũng sẽ không cho hắn cơ hội, không gian pháp tắc đã sử dụng, vậy thì không có cái gì tốt do dự. Giang Cầm một nháy mắt Nhiên Đăng cảm giác chính mình hành động bắt đầu biến chậm chạp, toàn thân cao thấp pháp lực vận chuyển đều có chút chậm chạp. Đối mặt với không diệu vạn đạo kiếm ảnh cùng to lớn cây thước hư ảnh, Nhiên Đăng bắt đầu không ngừng mà rút ra lấy 24 gia thiên lực lượng, trong lúc nhất thời, 24 bên trong tiểu thế giới sinh linh cảm giác sinh mệnh lực bị rút lấy, một không qua mấy hơi liền toàn bộ chết đi. Đạo hữu nên kết thúc một đạo cự đại Phật ảnh xuất hiện, cùng không diệu hai đạo công kích đụng vào nhau, bình một tiếng, hai đạo công kích mang tới sóng xung kích không biết rõ truyền bao xa, chỉ biết là ngày đó hỗn độn chấn động, mấy đạo tồn tại cường đại bị kinh động. Tử Tiêu cung bên trong nơi hẻo lánh thanh niên áo bào đen, gặp lấy hạt dưa, thỉnh thoảng xuất ra bầu rượu uống một ngụm. Gia hỏa này thực lực thế mà mạnh như vậy, xem ra ta vẫn là xem thường hắn, đúng, cứ như vậy, dùng sức đánh hắn, mẹ nó, không biết bao nhiêu năm không có thống khoái như vậy qua, đánh tốt, dùng sức. Hai người một kích toàn lực sau, không rượu vẹn vẹn lui lại mấy bước, mượn Tịnh Thế Bạch Liên bình chướng đỡ được sóng xung kích. Trái lại Nhiên Đăng, một thân áo bào cơ hồ toàn bộ vỡ vụn, trên thân không biết rõ có mấy đạo vết thương. Phía sau 24 gia thiên cũng là hiện đầy vết rách, một giây sau liền toàn bộ vỡ vụn, 108 quả tràng hạt rơi lả tả trên đất. Duy nhất tính được là, tốt một chút, cũng chính là hắn sen lẫn linh bảo, có người đèn danh xưng Lưu Ly Đăng. Chương 42, Nhiên Đăng bị cướp sạch, quần cộc tử kém chút bị đảo. Chương 42, Nhiên Đăng bị cướp sạch, quần cộc tử kém chút bị đảo. Nhìn thấy Nhiên Đăng cái bộ dáng này, không rượu cũng làm tức không khách khí, lại là một kích đem Nhiên Đăng đánh bay ra ngoài. Không gian pháp tắc trong nháy mắt phát động, đem sau lưng của hắn vỡ vụn 24 gia thiên hoàn toàn đánh nát. Không Nhiên Đăng hét lớn, không để ý tới đau đớn trên người, cái này 24 gia thiên là hắn sống yên phận căn bản. Lúc trước Nhiên Đăng vô số năm đều không được nhập chuẩn thánh, chính là dựa vào cái này 24 gia thiên, theo Đại La Kim Tiên thẳng lên chuẩn thánh hậu kỳ. Hiện tại cái này 24 gia thiên bị đánh nát, Nhiên Đăng cảm giác tự thân tu vi tại cực tốc hạ xuống, chuẩn thánh hậu kỳ, chuẩn thánh trung kỳ, chỉ thiếu chút nữa, liền ngã ra chuẩn thánh trung kỳ, trở lại chuẩn thánh sơ kỳ. Một trận chiến này Nhiên Đăng là mất cả trì lẫn trải, không chỉ có 12 quả Định Hải Thần Châu cùng Tịnh Thế Bạch Liên không có cướp được, ngay cả tự thân sống yên phận pháp bảo 24 gia thiên đều bị đánh nát. Ngay cả tự thân khí vận cũng bởi vì là rơi xuống không diệu kia 12 quả Định Hải Thần Châu mà bị tổn thất, mà hắn không biết là, càng làm cho hắn tuyệt vọng còn ở phía sau đâu. 24 gia thiên bị đánh nát sau, một lần nữa biến thành 24 quả Định Hải Thần Châu bị không diệu thu lấy, bị cùng một chỗ thu lấy còn có hắn Lạc Bảo kim tiền, Lưu Ly Đăng, Lượng Tiên Xích, chẳng hạn, có thể nói Nhiên Đăng hiện tại ngoại trừ ngay từ đầu thu lại Càn Khôn Bình Bát bên ngoài đã bị không diệu cướp sạch không còn. Đồng thời Càn Khôn Bình Bát cũng bị tổn thương, một trận chiến này Nhiên Đăng tổn thất nặng nề. Nhiên Đăng đạo hữu mời cởi quần áo ra a, ngay tại không diệu mong muốn đem Nhiên Đăng đào sạch sẽ thời điểm, một cỗ rất có hơi thở nguy hiểm từ trên trời giáng xuống, chỉ thấy một đạo cự đại tám tay Phật ảnh từ trên trời giáng xuống, một phương to lớn Phật trưởng chụp về phía không diệu. Tại đạo này Phật mặt bàn tay trước, không diệu cảm giác mình tựa như là một con run dế đồng dạng, có thể bị đạo thân ảnh kia tùy tiện bóc chết. Không diệu vội vàng thôi động không gian pháp tắc trốn tránh, nhưng là hắn rất nhanh liền phát hiện không gian chung quanh bị triệt để phong tỏa. Hiện tại không diệu đừng nói thôi động không gian pháp tắc tránh né, cho dù là đi một bước đều là cực kỳ gian nan, thật giống như một cái hồng hoang thế giới người bình thường, phụ trọng ngàn vạn cân chi trọng. Không diệu chỉ có thể trơ mắt nhìn kia to lớn Phật trưởng đập hướng mình, một cỗ to lớn cảm giác bất lực theo không diệu trong lòng sinh ra. Cho dù là lúc ấy đối mặt Minh Hà lão tổ, không diệu đều không có hiện tại như vậy bất lực, tại hồng hoang bên trong, có thể bức bách hắn đến nước này, chỉ có cảnh giới kia. Hôn Nguyên Đại La Hôn Nguyên vô cực, thánh nhân cảnh giới, thánh nhân là vô cực không phải thánh. Không diệu thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế mà bức bách tới nhường thánh nhân xuất thủ, nhớ tới chính mình sư phụ Bồ Đề căn dặn, một tia hối hận sinh ra. Đợi đã lâu, kia đạo cự đại Phật trưởng lại không có rơi xuống, không diệu dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một đạo cự đại bức tranh triển khai, ngăn khuất kia Phật mặt bàn tay trước. Một cỗ giống nhau khí tức xuất hiện tại phương này không gian, vẹn vẹn mấy hơi thời gian, hai đạo khí tức tán đi, không diệu mới khôi phục năng lực hành động. Lấy lại tinh thần, không diệu cảm giác phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hôn Nguyên Đại La cường giả, quả nhiên kinh khủng như vậy a. Nhiên Đăng đâu? Hỗn độn bên trong hai đạo to lớn thân ảnh, giữ lẫn nhau mà đứng, một đạo lớn đại Phật ảnh, một đạo thân người đuôi rắn. Hai người tán phát khí tức, so với Không Diệu cùng Nhiên Đăng khí tức, vậy đơn giản là một cái trên trời, một cái dưới đất. Nữ hoa sư muội, ngươi nhất định phải cùng chúng ta là địch phải không? Phật âm mở miệng nói, trong âm thanh của hắn tràn đầy cảm giác áp bách, cố áp bức này cho dù là chuẩn thánh cường giả cũng biết chịu nó ảnh hưởng. Sư muội, Chuẩn Đề đạo hữu không phải là quên đi, năm đó Tử Tiêu cung thu đồ, bản cung thật là xếp tại các ngươi trước đó, theo bối phận, ngươi hẳn là hô sư tỷ ta, đạo hữu thân làm thánh nhân, sẽ không liền việc này đều quên. A thân người đôi rắn thân ảnh cũng không cam chịu yếu thế mắng trả lại. Chốc lát sau, hai thân ảnh tan đi, về phần ở giữa xảy ra chuyện gì, chỉ sợ chỉ có đương sự người biết được. Khu khu khu, phốc phun ra một ngụm máu tươi, Không Diệu cảm thụ dễ chịu hơn khá nhiều, Không Diệu thế nào cũng không nghĩ tới, theo hỗn độn về tam giới trên đường, gặp một cái cầm trong tay trường thương người áo đen, Không Diệu giao thủ với hắn mấy hiệp, bị hắn đả thương. Tên kia hồi tưởng lại, người kia hình dạng cùng Không Diệu cảm giác càng ngày càng quen thuộc, nhưng mặc kệ Không Diệu nghĩ như thế nào, lại luôn cảm giác là một đoàn mê vụ. Không Diệu nhìn một chút lơ lửng tại đỉnh đầu của mình Tịnh Thế Bạch Liên, trong lòng tạo ra một cỗ cảm giác bất lực. Bởi vì kia người dùng cũng là cùng Không Diệu hồng mông lượng thiên xích như thế sát phạt trí bảo, giết người không chiếm nhân quả, dẫn đến Không Diệu không cách nào suy tính. Khu khu cụ, mẹ nó, nước này thật tờ mờ, con mụ nó, là sâu a. Không Diệu cảm giác thật là đau cả đầu, từ khi lại tới đây, cơ hồ liền không có một cái thuận tâm chuyện, cùng những cái kia xuyên biển hồng hoàng tiểu thuyết nhân vật chính so sánh, mình có thể nói là thê thảm vô cùng. Không nói liền hệ thống đều không có, liền ngay cả mình dựa vào tự mình biết chuyện sự kiện đi cải biến, mỗi lần tổng là có chút không hiểu ra hỏa xung tới, cho mình khiến cho chật vật không chịu nổi. Cũng tỉ như vừa mới cái kia bỗng nhiên xuất hiện ra hỏa, còn lại còn có mấy cái, chính mình liền không nói. Mẹ nó, Không Diệu lại mắng một câu, mới ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển lực lượng khôi phục khí tức, đỉnh đầu Tịnh Thế Bạch Liên bên trong Tam Quang Thánh Thủy bắt đầu theo cánh sen rơi xuống Không Diệu trên thân, vì đó chữa thương. Tại cái này Tam Quang Thánh Thủy hiệu quả trị liệu hạ, Không Diệu cảm giác vết thương trên người bắt đầu không ngừng mà chữa trị. Thật sự là kỳ quái tên kia vũ khí, thật sự là đáng sợ. Không Diệu nhớ lại đạo thân ảnh kia, càng là nghĩ lại, Không Diệu càng là cảm giác đáng sợ. Bởi vì đồng dạng vũ khí tạo thành tổn thương, một giọt Tam Quang Thánh Thủy một cái hô hấp liền có thể toàn bộ trị liệu, mà đạo hắc ảnh kia đối với mình tạo thành tổn thương, đã dùng gần 30 giọt Tam Quang Thánh Thủy. Lại là mấy chục giọt Tam Quang Thánh Thủy xuống dưới, Không Diệu vết thương trên người cũng khôi phục 7-8 phần. Không Diệu lúc này mới bắt đầu kiểm kê, lần này thu hoạch, đầu tiên chính là Không Diệu tâm tâm niệm niệm 24 khỏa Định Hải Thần Châu, sau đó liền là có người đèn danh xưng Lưu Ly Đăng, Nhiên Đăng 108 khỏa chẳng hạn, có thể cùng Định Hải Thần Châu cùng một chỗ diễn hóa ra thiên lượng thiên xích, cuối cùng chính là kia đặc thù nhất Lạc Bảo Kim Tiền. Đáng tiếc là không có đạt được ra thiên diễn hóa phương pháp, đồng thời xóa đi những này ấn ký chỉ sợ cũng phải tốn không ít thời gian, xem ra muốn tìm người hỗ trợ. OK Quốc bên ngoài bốn đạo nhân ảnh hướng phía OK Quốc đi đến, chỉ là bốn người ngoại trừ ngồi ở trên ngựa người kia giống người bên ngoài, cái khác ba cái cũng liền một con khỉ còn có thể nhìn qua thứ. Còn lại hai cái khó mà nói, một đoàn người chính là Đường Tăng bốn người, bọn hắn vượt qua Bình Định Sơn đi tới OK Quốc. Đường Tăng nhìn về phía trước mặt có chút tức giận OK Quốc, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ, dù sao đã màn trời chiếu đất đã nhiều ngày, thế là hắn đối với bên cạnh ba cái đồ đệ mở miệng nói, các đồ đệ, phía trước liền có một tòa thành trì, không bằng chúng ta đi xem một chút có cái gì chồm miếu, cũng tốt tá túc một đêm. Ba người nhao nhao gật đầu nói phải. Chương 43, Ô Gà Quốc. Chương 43, Ô Gà Quốc. Trải qua nửa ngày đi đường, trải qua mấy người tìm hiểu, rốt cục trong thành tìm tới một tòa chùa miếu. Đợi đến bốn người chạy đến thời điểm, mặt trời đã ngã về tây, chùa cửa miếu trên bậc thang đã vung xuống màu da cam mặt trời lặn dư huy. Tôn Ngộ Không nhìn về phía chùa miếu bên trên bảng hiệu, mở miệng nói, Bảo Lâm tự, sư phụ chính là chỗ này. Chư Bát Giới nhìn xem cửa miếu, cảm khái nói, cuối cùng đã tới. Sau đó hắn xung phong nhận việc mở miệng nói, sư phụ, ta đi tá túc ngay tại hắn mong muốn hướng phía trước thời điểm ra đi, quả thật bị Đường Tăng ngăn trở. Chư Bát Giới trong lòng không hiểu. Đường Tăng mở miệng nói, Bát Giới, ngươi tướng mạo xấu xí, hãy để cho vi sư đi thôi. Chư Bát Giới tiểu não trong nháy mắt cảm giác có chút héo rút, trong lúc nhất thời thế mà quên đi phản bác. Khi phản ứng hắn, nói tiếp, sư phụ vẫn là ta lão chư đi thôi, không ổn còn là vi sư đi thôi. Tôn Ngộ Không nhìn một chút ngã về tây mặt trời lặn, đi đến bên cạnh hai người, đem hai người tách ra, ngăn trở Chư Bát Giới. Bát Giới, vẫn là để sư phụ đi thôi. Chư Bát Giới nghe xong Tôn Ngộ Không lời nói, đi đến một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng hiển nhiên tâm tình không thật là tốt, cho dù ai bị nói tướng mạo xấu xí, tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đường Tăng đẩy ra cửa miếu đi vào, chỉ thấy trước đại điện quảng trường đang đứng một vị người mặc cà sa tăng nhân, ánh mắt trống rỗng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đường Tăng tiến lên đánh một cái chắp tay, sau đó chắp tay trước ngực, cung kính nói rằng, trưởng lão, Vần Tăng để ý tới bị đánh gãy suy nghĩ tăng nhân, trong mắt lóe lên khó chịu, nhìn về phía Đường Tăng, trong lòng có chút bực bội, trong mắt có chút khó chịu, ngươi hòa thượng này, từ đâu tới? Đến ta trong chùa chuyện gì? Đường Tăng chắp tay trước ngực, mở miệng nói, ta chính là Du Phương Tăng người, dạo chơi đến tận đây, thấy sắc trời đã tối, muốn tại Quý Phương tá túc một đêm, còn hướng trưởng lão tạo thuận lợi kia tăng nhân, chỉ là lạnh lùng trả lời nói, ta Bảo Lâm tự, chính là hoàng gia chùa triển, chỉ tiếp chờ hoàng thân quốc thích, dạo chơi tăng nhân, khái không tiếp thụ Bần Tăng là theo Đông Thổ đại đường mà đến, tiến về phương Tây bái Phật cầu kinh hòa thượng kia tăng nhân nghe dòng càng thêm bực. Bội, trực tiếp quát tay áo, vậy cũng không được, ngươi vẫn là tới nơi khác đi thôi, nơi đây khái không tiếp đại nghe ở đây. Đường Tăng cũng không khỏi tới hòa khí, trưởng lão, thường nói, chùa miếu đạo quán đều là chúng ta dạo chơi người dịch trạm, thế nào, ở đây, nhưng lại làm khó dễ như vậy. Đồng thời Phật kinh nói, dù tăng người, thấy sơn môn liền có 3 lít mét điểm, trưởng lão lời này kia tăng nhân thấy Đường Tăng như vậy là nhại, lập tức khí phiền, khoát tay áo, trưởng lão, ta không nói, 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 ta không n khoát tay áo, trong lời nói đều là bực bội, ngươi hòa thượng này thật sự là rông dài, nói không thu, chính là không thu, ngươi đi nơi khác a, thấy này đường tăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra ngoài. Cửa miếu bên ngoài, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng đang chờ, Tôn Ngộ Không treo một cây cỏ đuôi chó, Chư Bát Giới tựa ở trên một thân cây, Sa Tăng ngồi tại hành lý bên trên. Nhìn thấy đường tăng đi ra, ba người vội vàng vây lại. Sa Tăng nhìn thấy đường tăng kia vẻ mặt chán nản dáng vẻ, hỏi, sư phụ, ngươi là sao như thế bề bại, chẳng lẽ kia trong biển người không muốn thu lưu chúng ta? Đường tăng thở dài một hơi, người viện chủ kia nói, này phương chùa miếu chỉ lấy giữ lại hoàng thân quốc thích, không chứa chấp dạo chơi phương người, chúng ta vẫn là thay nơi khác. Á Chư Bát Giới ác miệng nói, sư phụ, ngươi xem một chút, còn nói ta tướng mạo xấu xí, kết quả chính ngươi cũng bị đuổi ra ngoài. Tôn Ngộ Không trên vai của hắn vô một cái, Chư Bát Giới mới hậm hực ngậm miệng. Sau đó Tôn Ngộ Không nhìn về phía đường tăng, sư phụ vẫn là để ta đi, Ngộ Không không được tổn thương tính mạng người. Tôn Ngộ Không nhẹ gật đầu. Sau đó Tôn Ngộ Không tiến vào trong nội viện, vận khởi pháp lực, các ngươi bọn này hòa thượng nhanh lên lăn ra đây gặp ngươi tôn ông ngoại. Tôn Ngộ Không thanh âm truyền khắp toàn bộ chỗ triển, trong lúc nhất thời người người nôn náo, số lớn hòa thượng tụ tập trên quảng trường cùng Tôn Ngộ Không giữ lẫn nhau mà đứng. Khi bọn hắn nhìn thấy Tôn Ngộ Không hình dạng lúc, không khỏi bị giật nảy mình, mặc dù bây giờ Tôn Ngộ Không cùng người không sai biệt lắm, nhưng trên thân vẫn là có lông khỉ cùng cái đuôi, ánh mắt cũng là kim sắc dựng thẳng đồng. Ngươi cái tên này là người phương nào, biết đây là địa phương nào sao? Mới vừa cùng đường tăng trò chuyện, tăng nhân giận dữ hét. Tôn Ngộ Không thấy này không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là thổi một ngụm, chỉ một thoáng cuồng phong gào thét, chùa miếu phòng bên trên mảnh ngói bắt đầu rơi xuống. Tôn Ngộ Không triệu hồi ra kim cô đồng, một gậy đập bể, trong sân một khối tảng đá lớn. Một màn này đem trong nội viện tăng nhân sợ hãi đến kia là hãi hùng khiếp vía, bởi vì tảng đá kia, tại đương kim hoàng đế hạ lệnh xây chùa thời điểm, liền vẽ lên phương án, chỉ là tảng đá quá nặng, mới chỉ hoan xuống tới. Thẳng đến 3 năm trước đây, mới trở tới, nghe nói lúc ấy có thể là dùng không ít phương pháp mới đem chuyển đến nơi đây. Nghe đồn tảng đá kia ít nhất phải có cái đo đếm ngàn bạc cân, lúc ấy vẫn là mời một tôn tiên thần mới đem trở tới, tảng đá bận ở đây lúc, thậm chí hạ xuống Phật quang. Ngày ấy OK quốc chấn động, bách tính gặp người liền nói, đương kim hoàng đế là trên trời La Hán Bồ Tát chuyển thế, tảng đá kia cũng được xưng là Phật thạch, ngụ ý là Phật ban cho tảng đá, cũng ngụ ý OK quốc đang nhận Phật bảo hộ. Bảo Lâm tự một lần đem tảng đá kia xem như trấn tự chi bảo, bởi vì nó tượng trưng cho hoàng ân hạo đãng, dù sao chỉ cần tảng đá kia còn tại, vậy cái này Bảo Lâm tự liền vĩnh viễn sẽ không suy bại. Nhưng bây giờ, thế mà bị một gậy đập bể, trong đó không ít người lửa giận trong lòng bên trong đốt. Nhưng nhìn thấy Tôn Ngộ Không trong tay kim cô đồng lúc, nhớ tới Tôn Ngộ Không vừa mới một gậy đập nát kia Phật thạch thực lực, vô cùng theo tâm giữ vững trầm mặc. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô đồng, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người, hiện tại có thể nói rõ ràng đi. Ân. Đợi đã lâu, đám người không ai dám mở miệng, Tôn Ngộ Không hơi không kiên nhẫn, đối với cái kia xuyên cả sa hòa thượng, cũng chính là mới vừa cùng đường tăng nói chuyện hòa thượng. Từng thanh hắn nắm chặt đi ra, kim cô đồng chống đỡ lấy cổ của hắn, uy hiếp nói, hiện tại chúng ta có thể hay không tá túc một đêm? Hòa thượng kia vội vàng đáp lại nói, có thể, ngài muốn ở bao lâu, liền ở bao lâu. Không lấy tiền ân. Các ngươi còn lấy tiền? Không, chúng ta không lấy tiền bởi vì sợ. Hòa thượng nói chuyện đều thật nhanh. Thử, nhanh đi đem sư phụ ta mời tiền đến ân. Còn không mau đi. Nhanh đi, một chút thời gian, một nhóm lớn hòa thượng đi ra cửa miếu, bắt đầu hỗ trợ cầm hành lý. Trong lúc nhất thời tương phản nhường vừa mới ăn bế môn canh đường tăng có chút không hiểu, bất quá nhớ tới Tôn Ngộ Không thủ đoạn, cũng không để ý cho chúng ta an bài một gian khách phòng, còn có chiếu cố tốt chúng ta bạch mã. Nếu là có một tia sai lầm, ta phá hủy các ngươi chủ miếu, đã nghe chưa? Nghe được, còn không mau đi cái này đi, chở đám người tán đi. Tôn Ngộ Không mới quay về đường tăng nói rằng, sư phụ, đám người này chính là lấn yếu sợ mạnh, càng là cho bọn họ sắc mặt tốt, càng là ức hiếp ngươi. Đường tăng liên tục gật đầu, dù sao vừa mới hắn nhưng là đủ dễ nói chuyện, kết quả vẫn là ăn xong mấy cái bế môn canh, kết quả Tôn Ngộ Không đi lên một trận uy hiếp, liền cùng cung kính kính đem bọn hắn mời tiền đến. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà không biết do cái này thiện chí giúp người đến tuột cùng là có đúng hay không. Chương 44, Phật môn khí vận chấn động. Chương 44, Phật môn khí vận chấn động. Chư Bát Giới cũng ở một bên nói rằng, đúng vậy à, sư phụ, đám người này chính là lấn yếu sợ mạnh. Giá Hỏa Sa Tăng cũng một bên phụ hòa nói, sư phụ đại sư minh cùng nhị sư minh nói rất đúng, chúng ta buổi tối hôm nay vẫn là phải hành sự cẩn thận. Mấy vị đồ đệ nói rất đúng, mấy người bị một cái tiểu hòa thượng mang theo tới một gian phòng, không có người phát hiện chính là ở đằng kia khối Phật thạch bị đánh nát sau. OK quốc bên trong, một chỗ giếng nước tản mát ra một cỗ nhàn nhạt bạch khí, bởi vì tốc độ rất nhanh, tăng thêm chung quanh không có người, cho nên cũng không có người phát hiện. Thời gian rất mau tới ban đêm, mấy người bị an bài vào một gian phòng, không tại sao, bởi vì chỉ còn lại một gian. Ban đêm giờ tí, trong âm giao dương bên trong giao âm. Đường tăng nhìn trên bàn trải qua sách, không khỏi có chút mỏi mệt, tại hắn cách đó không xa, Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Sa Tăng ba người đã dáng vẻ khác nhau thiết đi. Tôn Ngộ Không dựa nghiêng ở trên giường, một cái tay chống đỡ đầu, ngủ thật say, tại phía sau hắn chính là Chư Bát Giới, ngã chồng đó, rắc từng tiếng khó khẻ. Nhường sau cùng Sa Tăng tâm phiền ý loạn xuất ra gối đầu đong trên đầu. Nhìn thấy ba người tư thế ngủ, Đường tăng cũng là cười một tiếng, sau đó ngáp một cái, vuốt có chút mệt mỏi hai mắt, a cảm giác thân thể thực sự có chút đau nhức, duỗi cái lưng mệt mỏi. Cái này khẽ động tĩnh dẫn tới Tôn Ngộ Không bừng tỉnh, Đường tăng khoát tay áo ra hiệu hắn ngủ tiếp, nhìn thấy Đường tăng động tác lại là ngủ thật say. Đường tăng trong lòng lên tự trách, nhất thời thế mà quên đi là ban đêm, ba người còn đang ngủ, hắn nhìn trên bàn trải qua sách, cầm lên lại nhìn một hồi, nhưng vẫn là cảm giác ánh mắt đau nhức. Khép mắt một hồi a tâm niệm cùng một chỗ, Đường Tăng thả ra trong tay kinh thư, nằm sấp trên bàn ngủ thật say. Một đạo hồn phách theo Đường Tăng trong thân thể đi ra, Đường Tăng nhìn một chút nằm sấp trên bàn mình ngủ, trong mắt lóe lên một tia mê ly, như cùng một cái bị điều khiển khối lỗi, hồn phách ngăn không được muốn hướng mặt ngoài đi. Chờ Đường Tăng đi đến ngoài phòng, ánh mắt trong nháy mắt khôi phục thanh minh, chỉ thấy trước mắt của hắn xuất hiện một cái giếng, phía trên còn đè ép một khối đá lớn, chỉ là tảng đá kia bên trên đã hiện đầy vết rách. Một đoàn bạch khí theo trong giếng xuyên thấu qua tảng đá bay ra, nhất sau khi ngưng tụ thành một bóng người, chỉ là có chút trong suốt, hiển nhiên bóng người này không phải người. Chỉ thấy đầu hắn mang phát quan, thân mặc áo bào vàng, áo bào màu vàng bên trong mang hoa văn ngũ trảo kim long, dù là chán nản đến nay, vẫn như cũ khí thế phi phàm. Ngươi là người phương nào? Đường Tăng cả gân hỏi. Hắn nhìn về phía trước mặt nam tử, trong lòng hiện lên một chút sợ hãi, nhưng cũng chỉ là một tia mà thôi. Hắn theo đại đường xuất phát cho tới bây giờ không biết do gặp nhiều ít gian nan hiểm trở, không biết do gặp nhiều ít yêu quái, đối mặt đạo này hồn phách, sợ hãi chỉ là bản năng. Ta chính là kia OK quốc vương, vậy ngươi tại sao lại theo trong giếng xuất hiện? Đường Tăng trong mắt nghi hoặc không hiểu. OK quốc vương thở dài một hơi, đem chuyện chậm rãi nói đến. Trưởng lão, ngươi là không biết rõ, trước đó cái này OK quốc tại quản lý hạ, mặc dù không có nói là cường thịnh vô cùng, nhưng cũng là quốc thái dân an, chỉ là không biết rõ vì sao thượng thiên hạ xuống hai nạn, ta OK quốc đại hạn 3 năm, bách tính trôi dạt khắp nơi, dân chúng lầm than ta đốt hương cầu Phật, lại là không hề có tác dụng. Thẳng đến 3 năm trước đây tới một cái đạo sĩ kia đến một lần, hô phong hoán vũ, hiểu ta OK quốc khốn cảnh. Đến tận đây, ngã kính trọng hắn, phong hắn làm quốc sư, ta cùng hắn giao hảo, thậm chí lấy gọi nhau huynh đệ. Chỉ là 3 năm trước đây một ngày, ta cùng hắn tới này Bảo Lâm tự hậu viện du ngoạn, lúc ấy chúng ta thấy hậu viện trong giếng có vạn đạo ánh sáng, ta tiến lên xem xét, lại bị hắn đẩy vào giếng nhập, tới nay đã 3 năm. Đạo nhân kia biến thành ta bộ dáng, chiếm lấy vợ ta thiếp, văn võ bá quan, cùng quốc gia của ta, tối nay ta phải thần dạ du chỉ dẫn, đến tìm trưởng lão, muốn mời trưởng lão cứu ta. Nói OK quốc vương thậm chí muốn quỳ xuống lại, Đường Tăng vội vàng đỡ lấy hắn, trong lời nói có chút bất đắc dĩ, bệ hạ xin đứng lên, chỉ là ta một kẻ phàm nhân như thế nào giúp bệ hạ. Trưởng lão, ta phải thần dạ du chỉ điểm, đại đô đệ của ngươi Tôn Ngộ Không là đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, nếu là có thể nhường hắn ra tay, tự nhiên có thể giải, dù là đại đô đệ của ta ra tay, nhưng là trải qua cái này thời gian 3 năm, kia yêu đạo sớm đã đem OK quốc đánh cắp, làm sao có thể giúp ngươi? Trưởng lão đừng đội, ta còn có một vị hoàng hậu, chúng ta cùng chung hoàn nạn, nàng tự lại trợ giúp các ngươi, hơn nữa ta còn có một vị thái tử, là ta tự mình bồi dưỡng, bọn hắn tự lại trợ giúp các ngươi. Bọn hắn nhìn thấy cái này, tự sẽ minh bạch tất cả. Nói OK quốc vương xuất ra một cái ngọc bội, trong ngọc bội tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên không phải là phàm vật. Ngay tại hắn xuất ra cái này mai ngọc bội thời điểm, ngay tại lúc đó Linh Sơn Phật Môn khí vận kim liên bắt đầu dần dần đung đưa, ngay tại lúc đó Đại Hùng Bảo Điện cũng đi theo đung đưa. Phải biết đây chính là Linh Sơn a, không phải địa phương khác, không có khả năng có địa chấn. Như Lai thôi động pháp lực, Như Toàn lấy đại pháp lực đem nó ổn định, nhưng đây là Phật Môn căn cơ chấn động, sao có thể ổn định? Trận này lắc lư kéo dài một phút mới khó khăn lắm ổn định. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong, số lớn Phật giáo cao thủ bắt đầu thôi diễn sự tình lần này phát sinh nguyên nhân. Như Lai cảm nhận được tọa hạ đóa này cựu phẩm công đức kim liên lắc lư, thở dài một hơi, trong mắt có chút không thể làm gì. Như Lai cái này thở dài khí, phía dưới người coi như luôn uống. Phục Hổ La Hán đi ra, đối với Như Lai dò hỏi, Phật tổ, vừa mới ta Phật môn chấn động không biết là nguyên nhân nào, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Như Lai, thấy này, Như Lai cũng chỉ có thể lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, chậm rãi mở miệng nói, lần này chấn động, chính là ta Phật môn chấn giáo khí vận bất ổn. Như Lai cái này vừa nói, không ít trải qua phong thần lượng kiếp cường giả, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trước lượng kiếp, Vạn Tiên triều bái tiệt giáo, cũng là bởi vì không có bảo vật chấn giáo, dẫn đến khí vận như cùng một cái gì nước thùng gỗ lớn như thế, càng không ngừng chảy ra ngoài. Cuối cùng tạo thành hậu quả chính là theo ngoại môn đệ tử bắt đầu, tới nội môn đệ tử, tới chân truyền đệ tử, lại đến vị kia trưởng giáo thánh nhân, liên tiếp xuyên như thế, càng không ngừng ra bên ngoài đưa. Là người liền có sợ hãi, đây là liền thánh nhân cũng không có cách nào tránh né, tỉ như trước lượng kiếp lúc, tiệt giáo Vạn Tiên trận bị phá, Thông Thiên thánh nhân mong muốn tự vị bản nguyên lôi kéo hồng hoang chôn cùng thời điểm, cái khác thánh nhân biểu lộ thật là dị thường đặc sắc. Phục Hổ nói tiếp, Phật tổ, không biết rõ việc này nhưng có bổ cứu phương pháp. Như Lai suy tư suy nghĩ một chút, tiếp tục mở miệng nói, ta Phật môn bảo vật chân giáo thập nhị phẩm công đức kim liên, tại cái trước lượng kiếp lúc, bị môi đạo nhân hút an tam phẩm, rơi xuống đến cửu phẩm công đức kim liên, mà ta Phật môn khí vận ngày càng tăng lớn, cái này cửu phẩm công đức kim liên đã là không đủ dùng. Tiếng nói vừa ra, Như Lai tọa hạ cửu phẩm công đức kim liên hơi rung nhẹ, hiển nhiên là có chút bất mãn. Như Lai nhẹ nhàng vận chuyển pháp lực, tiêu cửu phẩm công đức kim liên mới khôi phục nguyên dạng, hiển nhiên là trấn an được. Như Lai nói tiếp, muốn bổ cứu lời nói, tốt nhất vẫn là tìm tới một cái khác đóa thập nhị phẩm liên này, hai đạo đài sen cùng một chỗ, đủ để cam đoan ta Phật môn khí vận vững như Thái Sơn. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong trầm mặc không nói, hồng hoang ngũ đại đài sen đều là có chủ, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên mất tích. Chương 45, xuyên tim khóa hiện thế. Chương 45, xuyên tim khóa hiện thế. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tại Minh Hà lao tổ nơi đó đi mượn. Kia không có khả năng, bởi vì Minh Hà lao tổ tại dùng nó chấn áp A Tu La giáo khí vận. Đi đoạn, không nói trước Minh Hà lao tổ chuẩn thánh đỉnh phong thực lực, liền nói dưới tay hắn A Tu La tộc, mặc dù so ra kém Phật môn, nhưng cũng có thể nhường Phật môn nguyên khí đại thương. Hơn nữa hắn huyết hải đại trận, còn có hắn danh xưng huyết hải không khô, Minh Hà bất tử, muốn giết chết hắn, không nói trước có hay không thể đánh thắng hắn cùng dưới tay hắn A Tu La tộc, chỉ sợ muốn đem huyết hải luyện hóa, nếu là luyện hóa huyết hải, thiên đạo chỉ sợ lập tức liền sẽ hạ xuống Tử Tiêu thần lôi, đến lúc đó được không bù mất. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong trầm mặc xuống, Như Lai một bên giả diệp đống nhiên nghĩ đến, Phật tổ, đoạn thời gian trước, nói xấu ta Phật môn tu sĩ kia, trong tay không phải liền là có Tịnh Thế Bạch Liên sao? Nhiên đăng của Phật đã đuổi theo, hiện tại chúng ta chờ tin tức của bọn hắn liền tốt. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong đám người liên tục gật đầu, dù sao nhiên đăng cổ Phật thực lực, bọn hắn cũng là biết đến. Chuyện này, Như Lai nhẹ nhàng phất tay, chỉ thấy đại điện bên trong xuất hiện một bức tranh, chính là kia OK quốc quốc vương cùng Đường Tăng giao lưu hình tượng. Hình tượng cuối cùng khóa chặt ở miếng kia tỏa ra ánh sáng lung linh trên ngọc bội. Trong lúc nhất thời đại điện bên trong càng không ngừng bắt đầu suy tính, tại lại thế nào suy tính cũng là không thu hoạch được gì, dù sao hiện tại là đại kiếp thời kỳ. Nay khó hẳn là Văn Thù Bồ Tát Thanh Mao sư tử tiếp quản A Như Lai đối với đám người đặt câu hỏi. Gia Diệp nghe nói, vội vàng nói, Phật tổ, này khó chính là Văn Thù Bồ Tát Thanh Mao sư tử, căn cứ truyền về tin tức, hắn hiện tại ngay tại OK quốc làm quốc vương đã như vậy, truyền âm nói cho hắn biết, viên kia ngọc bội nhất định phải cầm tới, vật này đối ta Phật môn có tác dụng lớn là thiên đỉnh đấu phủ phong thần về sau, đấu phủ liền thành tiệt giáo đệ tử thương nghị đại sự địa phương, bởi vì đấu phủ chủ nhân là đấu mẫu Nguyên Quân, nàng tiền thân cứ gọi là Kim Linh Thánh Mẫu, tiệt giáo tứ đại thánh mẫu đứng đầu, thông thiên thánh nhân tứ đại chân truyền một trong, tiệt giáo đại sư tỷ, tiệt giáo nhân vật số 2, thống lĩnh tiệt giáo nữ tiên, phong thần về sau, được phong làm đấu mẫu Nguyên Quân. Chấp trưởng kim quyết, tòa trấn đấu phủ, đứng hàng chu thiên nhóm ở lại đứng đầu, là Bắc Cực Tử Khí chi tôn, thúc đẩy 84,000 quần tinh ác sát, thiên đỉnh chính thần bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Hôm nay đấu phủ tụ tập mấy đạo nhân ảnh. Ngồi đang ngồi ở thủ tọa Kim Linh Thánh Mẫu nhìn hướng phía dưới sư đệ sư muội, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, lít nha lít nhít bóng người dường như vẫn là hôm qua. Ngồi ở phía dưới Triệu Công Minh đối với Kim Linh đi thẳng vào vấn đề hỏi, Kim Linh sư tỷ, không biết rõ hôm nay đem chúng ta tụ tập lại, có chuyện gì quan trọng? Kim Linh Thánh Mẫu, một chút hư không, chỉ thấy trong hư không hiện lên một đoạn hình tượng, chính là Đường Tăng cùng kia OK quốc quốc vương giao lưu hình tượng cuối cùng khóa ổn định ở trên khối ngọc bội kia. Cái gì? Đây là xuyên tâm tỏa. Triệu Công Minh mở to hai mắt nhìn, không khỏi đứng dậy. Xuyên tâm tỏa, tiên thiên cực phẩm linh bảo, thông thiên giáo chủ thiếp thân linh bảo, bảo vật này một khi tế ra xuyên tâm tỏa bên trong ba đầu bạch ngọc xiển xích lập tức phóng thích chín đầu hắc ngọc xiển xích. Làm chúng chiêu người trên đỉnh tam hoa đều diệt, trong lồng ngực ngũ khí đều tiêu, tam hồn thất phách cùng ngũ tạng lục phủ cũng bị một mực khóa lại không thể động đậy, khiến chúng chiêu người thống khổ dị thường, muốn sống không được, muốn chết không xong, tùy ý thi chiêu người gây nên. Kim Linh Thánh Mẫu nhẹ gật đầu, không tệ, chính là xuyên tâm tỏa, chắc hẳn tất cả mọi người gặp qua, vật này vẫn luôn là sư tôn thiếp thân chi vật, bây giờ lại rơi xuống thế gian Kim Linh trong miệng sư tôn tự nhiên là thông thiên giáo chủ. Một bên Vân Tiêu nghi hoặc mở miệng nói, sư tôn, một mực đem vật này đeo ở trên người, làm sao lại rơi xuống thế gian? Chẳng lẽ sư tôn xảy ra chuyện gì? Vân Tiêu lời vừa nói ra, ở đây mấy người trong nháy mắt khẩn trương lên, dù sao thông thiên bị nhốt tử tiêu cùng, không rõ sống chết, hiện tại liền thiếp thân chi bảo xuyên tâm tỏa đều rơi xuống thế gian, trong lúc này xảy ra chuyện gì, quả thật làm cho người không khỏi nhiều nhớ tới. Mọi người ở đây phản ứng sâu nhất chính là Triệu Công Minh, phong thần lượng kiếp thời kỳ chính là hắn trước kết quả, sau đó xảy ra chuyện sau liên lụy tam tiêu, sau đó chính là liên tiếp. Cảm nhận được Triệu Công Minh cảm xúc, Kim Linh Thánh Mẫu an ủi, Công Minh sư đệ đều đi qua, đã nhiều năm như vậy, chúng ta đều không trách ngươi có thể. Triệu Công Minh mong muốn lại nói cái gì, lại bị Kim Linh Thánh Mẫu đưa tay cắt ngang, Công Minh sư đệ, nếu là lại là như thế, lần sau cũng đừng lại đến ta cái này đấu phủ, miễn cho xấu ta tâm tình. Nghe được Kim Linh Thánh Mẫu lời này, Triệu Công Minh hậm hực ngậm miệng lại, Vân Tiêu nhìn thấy đại ca của mình kinh ngạc cũng là che miệng cười khẽ. Tại cảm nhận được Triệu Công Minh một đạo ánh mắt uy hiếp sau, ho nhẹ một tiếng, biểu thị không thấy gì cả. Vân Tiêu sẽ cho Triệu Công Minh mặt mũi, nhưng hắn nhị muội Quỳnh Hà cũng sẽ không. Lúc này pha chỗ nói, đại ca, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi là không sợ trời không sợ đất, làm sao lại như thế sợ Kim Linh sư tỷ đâu? Chẳng lẽ nói ngươi có cái gì không nên có tâm tư sao? Lời này vừa nói ra, giữa sân mấy đạo giết người giống như ánh mắt tụ tập tới Quỳnh Tiêu trên thân, cảm nhận được kia giết người giống như ánh mắt, Quỳnh Tiêu trong nháy mắt ngậm miệng lại. Nhưng nàng không chịu thua tính cách, cũng sẽ không nhận lầm, thế là thổi lên huýt sáo, đến làm dịu xấu hổ, biểu thị chính mình cũng không nói gì. Ta không nhận sai, nhưng ta có thể nói ta cũng không nói gì, ai, chính là chơi. Ngôi thủ tọa Kim Linh Thánh Mẫu, vịn cái chán, lắc đầu, trong mắt đều là bất đắc dĩ, dù sao Quỳnh Tiêu cái tính tình này, toàn bộ tiệt giáo cũng liền Vân Tiêu cùng Thông Thiên có thể trị ở nàng, nàng cái này đại sư tỷ đối với việc này nói chuyện không dùng được. Nhớ kỹ rất lâu trước đó, chuyên môn tìm một cái lý do trừng trị nàng dừng lại, kết quả Quỳnh Tiêu quay đầu liền chạy tới Thông Thiên giáo chủ nơi đó khóc lóc kể lể, khiến cho Thông Thiên giáo chủ cũng là bất đắc dĩ chi cực, đối với Kim Linh Thánh Mẫu, đánh đi không nỡ, mắng chửi đi cũng không nỡ, cuối cùng cũng là đem cái này việc khó ném cho Vân Tiêu, nhường Vân Tiêu đi xử lý hai người sự tình. Chư vị sư đệ sư muội Kim Linh Thánh Mẫu nghiêm mặt nói, phía dưới mấy người nghe được Kim Linh Thánh Mẫu lời nói cũng là nghiêm túc lên, bởi vì đều biết phía dưới muốn nói chuyện chính. Lần này sư tôn xuyên tâm tỏa như thế, ta tiệt giáo đệ tử nhất định phải đem nó truy hồi tiệt giáo. Hiện tại mặc dù không biết rõ sư tôn tại Tử Tiêu cung tình huống như thế nào, nhưng sư tôn là thánh nhân, chắc hẳn lần này định có sắp xếp. Hai ngày này ta đếm thử liên hệ sư tôn, hỏi hỏi đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nếu là sư tôn có an bài khác, chúng ta toàn lực phối hợp. Nếu là sư tôn, chúng ta liền đem xuyên tâm tỏa thu hồi lại. Kim Linh Thánh Mẫu đem kế hoạch từng bước nói ra, nàng dẫn tới phía dưới mấy người liên tục gật đầu. Vân Tiêu nhíu mày, Kim Linh Thánh Mẫu cảm nhận được Vân Tiêu cảm xúc, lên tiếng dò hỏi, "Vân Tiêu sư muội thật là có cái gì lo lắng, không ngại nói ra nhường đại gia nghe một chút, cũng tốt cầm chủ ý. Vân Tiêu nghe được Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, cũng sẽ chính mình giàu dĩ nói ra, Kim Linh sư tỷ, chúng ta hẳn là phái ai đi? Lời này vừa nói ra, trên mặt mọi người lộ ra một tia ngượng nghịu, bọn hắn đã không phải là thần tự do, bị quản chế tại Phong Thần Bảng, không có thể tùy ý hạ giới. Mặc dù bây giờ Ngọc Đế đối bọn hắn thái độ cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ dù sao cũng là đại kiếp thời kỳ, Ngọc Đế cũng không muốn tiệt giáo lớn mạnh, dù sao các ngươi lớn mạnh, ai đến làm việc cho ta? Nghĩ đến đây, đám người nhao nhao trầm mặt xuống, lần trước Phong Thần lượng kiếp để bọn hắn những người này lên Phong Thần Bảng, cùng nhau so với cái kia hóa thành kiếp cho đồng môn sư huynh đệ tỷ muội, bọn hắn là may mắn, nhưng cũng là bất hạnh. Trầm mặc thật lâu, Kim Linh Thánh Mâu đánh vỡ trầm mặc, liền từ ta đi tìm Ngọc Đế giải thích rõ. A Triệu Công Minh liền đội vàng đứng lên, lời nói, Kim Linh sư tỷ, ta cùng đi với ngươi. Kim Linh Thánh Mâu liếc mắt nhìn hắn, nhẹ gật đầu, cũng tốt, chúng ta cùng đi chứ chúng ta cũng cùng đi. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu cũng đứng dậy, trăm miệng một lời nói, không thể, nếu như các ngươi hai cái cùng đi lời nói, mục tiêu quá lớn, đến lúc đó bị ngộ nhận là bức thoái vị sẽ không tốt. Vân Tiêu ngăn lại Quỳnh Tiêu Bích Tiêu. Kim Linh Thánh Mẫu lời nói, đã như vậy, liền từ ta cùng Công Minh sư đệ cùng một chỗ. A tốt, A Quỳnh Tiêu Bích Tiêu đối mặt, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói một câu. Chương 46, chư bắt giới, Long Vương, ngươi đây cũng quá hẹp hỏi. A chương 46, chư bắt giới, Long Vương, ngươi đây cũng quá hẹp hỏi. A OK quốc, Bảo Lâm tự, hậu viện ta nói hầu ca, ngươi cái này đêm hôm khuya khoắt đem ta lão chư quát lên làm gì? Chư bắt giới đối với đi tại trước mặt hắn tôn nộ không một hồi oán trách, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, tới này sừng thú mọi ngóc ngách kéo địa phương làm gì? Liên ngọn đèn đều không có, tôn nộ không tại trên bả vai hắn vỗ một cái, đem chư bắt giới giật nảy mình, hầu ca, ngươi đêm hôm khuya khoắt rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi kẻ hèn nhát, lấy tu vi của ngươi, còn sợ hát sao? Chư bắt giới cười ha ha, ánh mắt mê ly, đối với tôn nộ không lời nói, ta nói hầu ca, ngươi đến cùng cứ gọi ta tới làm gì? Tìm bảo bối bảo bối. Vừa nghe đến bảo bối hai chữ, chư bắt giới ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, dù sao hắn thích nhất chính là bảo bối. Ngươi cái này khờ hàng, vừa nghe đến bảo bối rất nhanh hai người liền đi tới một ngụm bị tảng đá lớn đè ép bên cạnh giếng bên trên. Chư bắt giới vận chuyển pháp lực đem cái này khối đá lớn rời, ánh mắt hướng phía trong giếng nhìn lại, mặc dù bây giờ đã sau nửa đêm, nhưng là đối với hắn cái này tu vi mà nói, bình thường hắc ám đã không tạo được bất kỳ bối rối. Chư bắt giới nhìn hồi lâu, chỉ có thấy được nước, trong lòng đống cảm giác nghi hoặc không thôi, phải biết, lấy thị lực của hắn, xuyên tường thấu nước là không có vấn đề chút nào, mà bây giờ lại là chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài nước. Ta nói hầu ca, ngươi nói bảo bối này đến cùng là bảo bối gì? Chư bắt giới quay đầu nhìn về phía một bên tôn ngộ không. Bảo bối tốt, còn đặc biệt lớn, bắt giới ngươi muốn không đi xuống cho hắn kéo lên. Ta. Kéo lên. Đúng, ngươi, đem bảo bối kéo lên chính ngươi tại sao không đi? Ta muốn đi lời nói, bảo bối này liền không về ngươi, thế nào, đến cùng có đi hay không, ngươi không đi chính ta xuống dưới, đến lúc đó đừng tìm ta muốn liền có thể khoan làm gì. Loại chuyện này, sao có thể phiền thoái hầu ca ngươi đây? Vẫn là ta lão chư đi thôi. Nói liền hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống trong giếng. Theo chư bắt giới càng ngày càng đi xuống, phát hiện xuống giếng thế mà có lai lịch lớn, một phương thủy phủ thế mà xuất hiện tại chư bắt giới trước mặt. Trong thủy phủ trắng lệ, cách mỗi mấy bước liền có một hai quả dạ minh châu, thủy phủ chỉnh thể hiện lên màu lam. Nơi này chẳng lẽ là Long Cung? Chư bắt giới đánh giá chung quanh, sinh lòng nghi hoặc, đồng thời pháp lực lặng yên vận chuyển. Thiên đồng nguyên xoáy một thanh âm từ xa đến gần, chỉ thấy một đạo bạch khí bay ra, tại chư bắt giới cách đó không xa ngưng tụ ra một đạo nhân hình, chỉ là trên đầu của hắn có song giác, có rất dài sợi râu, hiển nhiên là Long tộc người. Ngươi là người phương nào, vì sao tại giếng này bên trong? Chư bắt giới trong lòng cảnh giác mấy phần. Tại hạ là giếng này bên trong Long Vương tỉnh Long Vương chắp tay thi lễ. Chư bắt giới sinh lòng nghi hoặc, đáp lễ lại sau, cũng là không khỏi hỏi, giếng này bên trong còn có Long Vương? Ta lão chư cũng là lần đầu nghe nói tỉnh Long Vương luốt luốt sợi râu, khẽ cười nói, ha ha ha, tự nhiên, thiên hạ thủy vực đều có Long tộc đóng giữ, giếng này bên trong cũng không ngoại lệ, chỉ là không biết rõ thiên bổng nguyên xoáy đến ta cái này thủy phủ bên trong có gì muốn làm a. Tỉnh Long Vương trong lời nói đều là thoải mái, trong tiếng cười lại là có một nụ cười khổ. Chư bắt giới cũng là nói ngay vào điểm chính, ta nghe ta hầu ca nói, giếng này bên trong có bảo bối, ta đặc biệt đến tìm kiếm, không biết Long Vương, bảo bối này ở đâu? Tỉnh Long Vương trong lòng hiểu rõ, hóa ra là đại thánh hô ngươi tới, vậy thì mời tới bên này dứt lời. Tỉnh Long Vương dẫn đầu đi ở phía trước, chư bắt giới lập tức đuổi theo, hai người đi qua 18 ngã rẽ, cuối cùng đã tới một chỗ lạnh trước giường. Giếng này bên trong quả nhiên rất quấn, chờ chư bắt giới nhìn thấy lạnh trên giường đồ bất lúc, hắn nhìn về phía Tỉnh Long Vương, trong mắt đều là im lặng. Ta nói, Long Vương, ta lão chư là tìm đến bà bối, ngươi đem ta đưa đến cái này người chết phía trước làm gì? Tỉnh Long Vương cười ha ha một tiếng, lời nói, nguyên soái, đây chính là bảo bối. Á chư bắt giới hất lên ống tay áo, bà bối, đây là bảo bối gì? Đây là người chết, ngươi cái này Long Vương thật là hẹp hòi, thế mà cầm người chết làm bà bối. Tỉnh Long Vương giải thích nói, nguyên soái có chỗ không biết, cái này người trước mặt chính là cái này OK quốc vương, 3 năm trước đây rơi xuống ta giếng này bên trong, bị ta dùng cái này định nhàn châu định trụ, như thế mới thi thể bất hủ, ngươi nói đây không phải bảo bối là cái gì? Cái này người chết làm bà bối, Long Vương ngươi cũng thật là nghĩ ra được. A Tỉnh Long Vương vẫn dâu, đối với chư bát giới đề nghị, nguyên soái đã tới đây cũng là hữu duyên, hơn nữa thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, không bằng nguyên soái đem hắn kéo lên đi, cũng coi là tạo một cọc công đức. Nghe xong lời này, chư bát giới lập tức liền không hài lòng, hợp lấy ta làm châu ngựa xử là a, lúc này phản bác, ta nói Long Vương à, ngươi lớn như thế Long Cung, cũng không thể chỉ có bảo bối này à, ngươi khẳng định còn có, nhanh lấy ra nhường ta lão chư nhìn một cái. Nguyên soái chớ có nói giỡn, ta giếng này bên trong Long Vương, tự nhiên không so được kia đại giang đại hà biển cả Long Vương tỉnh. Long Vương trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Ta nói Long Vương, ngươi chớ còn keo kiệt hơn, thường nói, có thể lớn mới có thể kết giao bằng hữu nhiều khả năng nhiều con đường, ngươi xem một chút cái này Nguyên Soái, ta giếng này bên trong chỉ có món bảo bối này, Nguyên Soái đã không nguyện ý, vậy thì xin về a Long Vương trừ bát giới còn muốn lại giữ lại. Tỉnh Long Vương trực tiếp đi đến một bên trong cung điện, đóng lại đại môn. Long Vương mặc cho chư bát giới lại la lên cũng không làm nên chuyện gì. Miệng giếng tôn nộ không nhìn chung quanh, đợi đã lâu, rốt cục nghe được trong giếng có động tĩnh, thế là vội vàng út sấp giếng vừa tra xét. Khi hắn nhìn thấy chỉ có chư bát giới một người nổi lên lúc này hỏi, bát giới, bảo bối đâu? Chư bát giới nghe xong tôn nộ không lời này, lúc này phản bác, trong lời nói đều là không hài lòng, ngươi cái này bị ôn hầu tử, đêm hôm khuya khoắt đem ta quát lên, để cho ta nhảy vào giếng này bên trong, còn có để cho người ta ngủ hay không? Tôn ngộ không để ý đến chư bát giới oán trách, lúc này nói ngay vào điểm chính, bát giới, đồ vật mang lên có tới không? Đồ vật? Thứ gì? Chính là bảo bối, ngươi xuống dưới không phải vớt bảo bối đi sao? Nghe xong lời này, chư bát giới càng thêm không hài lòng, một bụng oán khí trực tiếp nghiêng phun ra, bảo bối cái giám à, ta liền gặp được kia trong giếng Long Vương, nhường ta gặp một người chết, còn nói là cái gì ok quốc quốc vương, hơn nửa đêm đúng là mẹ nó suối quậy bát giới, kia người chết chính là bảo bối, ngươi mau đưa hắn kéo lên đến cái gì kéo lên đến? Không đi, muốn kéo chính ngươi kéo, ta lão chư muốn về đi ngủ nói liền phải thôi động pháp lực, bay ra trong giếng. Tôn Ngộ không thấy thế vội vàng thổi một ngụm. Ngươi cái này bị ôn hầu tử, ngươi làm gì? Chư bát giới vừa mới vận chuyển pháp lực liền phát hiện một cổ lực lượng cường đại ngăn khuất hắn trên không, nhường hắn pháp lực không cách nào thông thuận vận chuyển. Bát giới đem kia người chết kéo lên đến ngươi xuống tới kéo, ta lão chư không đi ngươi kéo không kéo. Không kéo tốt, ngươi không kéo, ta đi, ngươi liền tự mình tại giếng này bên trong đợi a nói. Tôn Ngộ không quay người muốn đi gấp. Thấy thế chư bát giới lúc này luôn uống, vội vàng hô. Hầu ca chớ đi a, ngươi kéo không kéo tốt, ta kéo, ngươi cái này bị ôn hầu tử, đêm hôm khuya khoắt để cho ta kéo người chết. Chư bát giới lần nữa chui xuống dưới, vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ. Một chút thời gian, hầu ca kéo ta đi lên chư bát giới đối với miệng giếng hô. Nhìn thấy chư bát giới trên thân có người, Tôn Ngộ không mới đưa chư bát giới kéo tới. Vừa lên mở, chư bát giới liền hùng hùng hổ hổ nói, thử, đêm hôm khuya khoắt gọi ta đến làm chuyện này, ngươi nói, việc này làm sao bây giờ? Tôn Ngộ không tự biết đối lý, cũng là ôn tồn nói, hiền đệ à, lần này là ta cái này làm ca ca không đúng, ngươi nhìn, về sau ta nếu là phát, tuyệt đối sẽ không quên ngươi. Chư bát giới lườm hắn một cái, hiển nhiên là không tin, dù sao hắn lừa gạt mình nhiều lần, bất quá chỗ tốt thật cũng không thiếu, lần trước tại ngũ trang quan viên kia nhân sâm quả đúng là không tệ, mặc dù mình ăn quá nhanh, không biết là mùi vị gì. Đã chuyện làm thành, chúng ta vẫn là đi về trước đi, miễn cho sư phụ sốt ruột chờ. Nói chư bát giới run run người bên trên ok quốc quốc vương. Chương 47, ánh nắng ánh trăng. Chương 47, ánh nắng ánh trăng tốt, chúng ta đi ngay tại Tôn Ngộ không xoay người một cái mắt, bắt được một bóng người. Sau đó lúc này thôi động pháp lực, đuổi tới. Hầu ca chư bát giới mong muốn gọi hắn lại, nhưng đã quá muộn, thế là hắn vội vàng thôi động pháp lực tiến về đường tăng vị trí. Một bên khác trên tầng mây, hai thân ảnh đang truy đuổi, màu da cam thân ảnh phía trước, kim hoàng thân ảnh ở phía sau, hai thân ảnh cách xa nhau không đến 100 mét, đồng thời phía sau thân ảnh vàng nóng có loại đuổi theo tới xu thế. Yêu nghiệt chạy đi đâu? Tôn Ngộ không rút ra bên hông màu xanh linh đang, liền đung đưa, linh đang phát ra sóng âm giống mang theo thiết bị truy tìm đạn đạo như thế, đối lên trước mắt quýt thân ảnh màu vàng bay đi. Đạo thân ảnh kia vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp theo tầng mây bên trong rơi xuống. Tôn Ngộ không đội vàng đuổi theo. Một đạo cự đại kim cô bổng từ trên trời giáng xuống, đập xuống, Tôn Ngộ không cũng không phải dễ nói chuyện như vậy chủ, không giống người nào đó không quả quyết, nơi này điểm danh không rượu. Không rượu, ngươi lễ phép sao? Một đầu to lớn sư tử hư ảnh xuất hiện, đối với kia kim cô bổng liền xuống tới, trong lúc nhất thời cả hai rằng co không xong, cả hai va chạm sinh ra lực lượng nhường phương viên vài dặm đều chống rỗng nổi lên kinh phong, cái này hiển nhiên vẫn là hai người thu lực kết quả. Tôn Ngộ không cũng không phải lấy, lần nữa giao linh, sóng âm xuất hiện lần nữa, giao phía dưới sư tử tinh hoa mắt vắng đầu, lúc này pháp lực dừng lại. Sư tử hư ảnh vỡ vụn, kia to lớn kim cô bổng đập xuống. Sư tử tinh đột nhiên lóe lên, khó khăn lắm tránh thoát, nhưng hắn y phục trên người vẫn là bị kia to lớn sóng xung kích đánh nát. Sư tử tinh cảm giác trong miệng ngai ngái, lúc này phun ra một ngụm máu tươi, sau đó vội vàng hóa thành lưu quang chạy đi. Tôn Ngộ không mong muốn lại truy, nhưng một đạo phù văn màu vàng đánh tới, chặn Tôn Ngộ không, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem sư tử tinh chạy trốn. Ta không cần phải nói, cũng biết Tôn Ngộ không mắng rất bẩn. Tôn Ngộ không sau khi mắng xong, vội vàng thôi động cân đầu vần trở lại bảo lâm tự, đợi hắn lúc chạy đến, đường tăng tới lúc gấp rút đến xoay quanh. Sa Tăng đang ở một bên ăn ủi, sư phụ, đại sư minh pháp lực cao cường không có việc gì có thể sư phụ, Sa sư đệ nói rất đúng, hầu ca pháp lực cao cường, năm đó đại náo thiên cung lúc liền không có đi thủ, sư phụ không cần phải lo lắng. Chư bát giới cũng ở một bên nói rằng, đang khi nói chuyện Tôn Ngộ không đã biến thành một đạo lưu quang đến. Sư phụ, bát giới, Sa sư đệ, ta trở về. Sa Tăng vội vàng nên đón tiếp lấy, đại sư minh ngươi trở lại rồi, để chúng ta lo lắng gần chết Sa sư đệ, xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy ba người lo lắng, Tôn Ngộ không trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi nói. Sa Tăng liền tranh thủ tất cả chậm rãi nói đến, đại sư minh, ngay tại các ngươi sau khi rời đi, tới một người, hóa thành hòa thượng bộ dáng, người kia từng cái nhìn, cũng không phải là vật gì tốt, hắn mong muốn đối sư phụ ra tay, ta cùng hắn giao thủ mấy hiệp, ngay tại ta cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn đồng bọn xuất hiện, mong muốn đem sư phụ cầm đi, may mắn nhị sư minh đổi tới, mới đưa hai người đổi đi hai người. Không tệ, Sa Tăng liên tục gật đầu, đại sư minh ngươi cái này là nghĩ đến cái gì? Vừa mới ta cùng bắt giới khi trở về, nhìn thấy một bóng người lén lén lút lút, ta liền đuổi theo, ta giao thủ với hắn mấy hiệp, cuối cùng phát hiện hắn chân thân là chỉ sư tử, nghĩ đến là chỉ sư tử tinh, nghĩ đến các ngươi gặp phải hai người kia hẳn là kia sư tử tinh đồng bọn, cái này tại OK quốc trên không, có ba đạo nhân ảnh đang tiến hành giao phong kịch liệt. OK quốc trôi chạy Triệu Công Minh cầm trong tay kim tiền, giật chỉ đối diện hai đạo trên thân kim quang vạn trượng thân ảnh, chất vấn, hai người các ngươi con lựa chọn, đến ta thiên đỉnh quản hạt chỗ, thế nào? Ngươi là muốn cùng ta thiên đỉnh khai chiến sao? Ánh nắng ánh trăng lướt nhau, khi bọn hắn nhìn thấy đối diện trên đầu đuôi tóc màu đen, ánh nắng dẫn đầu lên tiếng, Triệu Công Minh ngươi thiếu dùng bài này, ngươi một cái thiên đỉnh chính thần, không tại thiên đỉnh ngợi, đến ta Phật môn chi địa làm gì? Triệu Công Minh thấy người này thế mà không có lập tức chạy trốn, còn dám đối với mình cãi lại, lúc này tức giận không thôi, đối với hai người mắng, tốt ngươi con lựa chọn, lúc nào thời điểm OK quốc thành ngươi Phật môn địa bàn? Ánh nắng lạnh hừ một tiếng, lời nói, OK quốc quốc vương, thích ăn chay lễ Phật, chúng ta phụng ngã Phật ý chỉ đến đây truyền giáo, này làm sao không tính là ta Phật môn chi địa? Ngươi Phật môn chi địa? Ha 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 ha, thật sự là buồn cười, ta thật là nghe nói, các ngươi Phật môn kia cái gì Bồ Tát, gọi là cái gì nhỉ? Triệu Công Minh nói, còn vô sọ não, đúng, tựa như là kêu cái gì văn thủ. Đến đây truyền giáo, sau đó bị người ta ném đến trong giếng ngâm ba ngày, ha 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 ha, ánh nắng ánh trăng trên mặt lúc xanh lúc trắng, bởi vì Triệu Công Minh đang đánh nhà mình Phật môn mặt, mặc dù trước đó Phật môn không muốn mặt, nhưng bây giờ muốn. Ánh trăng nghiêm nghị nói, Triệu Công Minh, như thế nhục ta Phật môn, xem ra hôm nay, chúng ta liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Nói một đạo cự đại Phật quang đánh tới, Phật quang bên trong mang theo sát khí, hướng phía Triệu Công Minh mà đi. Ha ha ha, vậy liền để ta thật tốt lãnh giáo một chút, các ngươi những này con lửa chọc thủ đoạn, cũng tốt báo ta tiệt giáo phong thần mối thù. Nói một đạo cự đại lôi điện từ trên trời giáng xuống, lôi điện có thô to như thùng nước, hướng phía đối với cái kia đạo Phật quang bổ tới. Phật quang cùng lôi điện va chạm trong nháy mắt, tán phát sóng xung kích đem ba người phương viên vạn dặm đám mây trong nháy mắt thanh không. Ánh nắng ánh trăng tán phát Phật quang xuyên thấu qua không trung, lúc này nếu là có người theo trên mặt đất hướng phía bầu trời nhìn thấy, có thể nhìn thấy hai đạo kim quang. Nhưng việc này đã là đêm khuya, cũng chỉ là giải rác mấy người nhìn thấy, chờ tới ngày thứ hai nói với người khác lên thời điểm, người khác chỉ có thể nói hắn ngủ một bước. Ba người quanh thân hư không run rẩy, hiển nhiên là không chịu nổi ba vị cường giả chiến đấu, hiện tại tam giới không lúc trước hồng hoang, đã gánh chịu không được đại la kim tiên chiến đấu. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, tử sắc quang mang ngưng tụ, tiếng sấm cuộn cuộn, đạo này lôi so vừa mới Triệu Công Minh ngưng tụ lôi điện, càng tăng mạnh hơn, sát ý càng thêm mạnh mẽ. Hiển nhiên đây là thiên đạo đối ba người cảnh cáo. Ba người cảm thụ cái này cố cường đại sát ý, không khỏi dừng lại động tác, bởi vì cái kia đạo tử sắc thần lôi đã ngưng tụ, nếu là ba người lần nữa độc thủ, chỉ sợ lập tức liền sẽ rơi xuống. Triệu Công Minh nhìn về phía hai người, đối với hai người nói, hai người các ngươi, có loại liền đến hỗn độn, ta tại hỗn độn chờ ngươi, nếu là không có loại, liền lăn về Tây Như Hạ Châu, đừng đến Nam Chiêm Bộ Châu. Trướng mắt dứt lời dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang hướng phía hỗn độn mà đi. Ánh nắng ánh trăng thấy thế vội vàng đuổi theo, dù sao trận chiến đấu này đã không phải là vẹn vẹn chiến đấu, mà là hai thế lực lớn mặt mũi. Ngay tại lúc đó, Thiên Đình cùng Phật Môn đều có một màn sáng bên trong hiện hiện chính là Triệu Công Minh ánh nắng ánh trăng thân ảnh. Ba đạo lưu quang từ Nam Chiêm Bộ Châu bay ra hướng phía hỗn độn mà đi, trong hỗn độn kia nhường Thái Ức Kim Tiên đều sợ hãi hỗn độn cương khí, đối với ba người mà nói, dường như không có gì đồng dạng. Ba người tới hỗn độn bên trong, đi tới hỗn độn, ba người không còn có hạn chế, khí tức cường đại bắt đầu theo trong thân thể phát ra, đồng thời không ngừng mà kéo lên. Hiện tại Hồng Hoang nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, chỉ có thể gọi là tầng giới, bởi vì nó quá mức yếu ớt tới cho dù là Đại La Kim Tiên chiến đấu đều có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Phải biết trước kia Hồng Hoang có thể là có thể chèo chống lượng kiếp tồn tại, mỗi một lần lượng kiếp, Đại La Kim Tiên liền đến hàng vạn mà tính, huống chi, Đại La Kim Tiên phía dưới nhiều vô số kể. Hiện tại tam giới nếu không phải là bởi vì cái này Tây Du lượng kiếp, đừng nói Đại La Kim Tiên, liền xem như hai cái kim tiên buông tay buông chân chiến đấu đều là rất hiếm thấy, dù sao hơi không cẩn thận liền sẽ gánh vác nghiệp lực. Ba người khí tức không ngừng mà kéo lên, theo ba người khí tức dừng lại, Triệu Công Minh chuẩn thánh trung kỳ thực lực nhìn một cái không sót gì, mà hắn đối diện ánh nắng ánh trăng tu luyện dừng lại tại chuẩn thánh sơ kỳ. Hai cái chuẩn thánh sơ kỳ đối phó chuẩn thánh trung kỳ, chiến đấu này, ách, miễn cưỡng có thể đánh lập tức. Nhìn thấy hai người tu vi, một cô đơn tự Triệu Công Minh trong lòng dâng lên, trước mắt hai người tại phong thần lượng kiếp thời kỳ, tu vi cũng mới bất quá đại la kim tiên, kết quả đây, phong thần về sau đã mượn hóa hồ thành Phật khí vận thành chuẩn thánh sơ kỳ. Mà chính mình đâu? Từ khi lên phong thần bảng, nhiều năm như vậy, tu vi không có một tia tiến thêm, vẫn là chuẩn thánh trung kỳ, phải biết năm đó thực lực của mình thật là có thể đặt ở xiển giáo đánh. Ngay cả Nhiên Đăng cũng bị chính mình đánh chạy, cho dù là năm đó Lục Gáp đạo nhân cũng chỉ có thể dùng âm khí tính toán chính mình. Mà bây giờ, tình huống đảo ngược, tu vi của mình không được tiến thêm, mà đối thủ của mình lại có thể không ngừng tu luyện, sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ bị bọn hắn dẫm lên dưới chân. Tâm niệm cùng một chỗ, sát cơ liền lên, Triệu Công Minh đã hạ quyết tâm, muốn đem hai người chém giết ở đây, lấy báo năm đó phong thần lượng kiếp thời kỳ, Phật môn tiền thần Tây Phương giáo chen chân tam giáo chi tranh mối thù. Ánh nắng ánh trăng hai người cảm nhận được Triệu Công Minh kia bí ẩn sát cơ, trong lòng lập tức siết chặt, không khỏi liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng. Thế là quả quyết ra tay, hai đạo lưu quang bay ra, định nhãn nhìn lại lại là hai đạo nửa vòng, đây chính là ánh nắng ánh trăng pháp bảo, Nhật chi luân cùng Nguyệt chi vòng. Thư Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, một vệt kim quang tự bên hông bay ra, chỉ thấy một cái cự đại tụ bảo buồn từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng hai người, tụ bảo buồn bên trong chứa lấy là vô số phàm nhân, tâm tâm niệm niệm tài bảo. Cái này tụ bảo buồn là phong thần về sau, hắn được phong làm tài thần, chúng sinh tín ngưỡng ngưng tụ pháp bảo, nếu bản về phù hợp, chỉ sợ còn muốn tại lúc trước hắn pháp bảo Định Hải Thần Châu phía trên, dù sao hắn nhưng là tài thần. Tu bảo buồn tản mát ra vô số thỏi vàng dòng, thỏi bạc dòng cùng đồng tiền, những vàng bạc này đồng bảo, cùng Nhật Chi Luân, Nguyệt Chi Vòng hung hăng đụng vào nhau. Nhật Chi Luân, Nguyệt Chi Vòng trong nháy mắt đột phá những cái kia vàng bạc đồng bảo, hướng phía kia tụ bảo buồn bản thể mà đi. Thư Triệu Công Minh lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, chỉ thấy một thanh khổng lồ cây thước từ trên trời giáng xuống, đây là pháp bảo của hắn Lượng Tiên Bảo Thước, nghe nói là hắn sư tôn Thông Thiên Giáo Chủ mô phỏng hắn tâm tâm niệm niệm Hồng Mông Lượng Tiên Xích tạo nên mà thành, cuối cùng ban thưởng cho hắn. Lượng Tiên Bảo Thước cùng Nhật Nguyệt Chi Luân đụng vào nhau, trong lúc nhất thời kim loại tiếng va chạm vang lên, bốn món pháp bảo như vậy căng thẳng xuống tới. Ánh nắng ánh trăng thấy này, trên thân Phật quang đại tác, một đạo cự đại tám tay Phật tượng bị ngưng tụ ra, kia cao vạn trượng tám tay Phật tượng đối với Triệu Công Minh mạnh mẽ giẫm đi. Triệu Công Minh ra mặt co lại, hợp lấy đây là đem mình làm côn trùng, hiện tại hai người mới chuẩn thánh sơ kỳ liền dám giẫm chính mình, vậy sau này, nghĩ tới đây, Triệu Công Minh sát ý càng thêm thuần túy, sau này mình tuyệt đối không thể bị làm côn trùng giẫm chết. Chương 48, đập chết ngươi nhóm. Chương 48, đập chết ngươi nhóm. Triệu Công Minh móc ra bên hông Chấn Hải Kim Tiên, đột nhiên hướng lên nhảy lên, Chấn Hải Kim Tiên lập tức biến thành vạn trượng kim tiên, đối với kia tám tay Phật tượng to lớn gương mặt tử trực tiếp rút đi. Triệu Công Minh nhanh chóng dừng tay, ánh nắng giận dữ hét, phải biết, lần này nếu như bị Triệu Công Minh bắt thủ, mặc kệ cái này Phật tượng có hay không vỡ vụn, cái này một roi tuyệt đối có thể khiến cho Phật môn mất hết thể diện. Ánh nắng ánh trăng lúc này thôi động pháp lực mong muốn đem cái này Phật tượng thu hồi. Nhưng Triệu Công Minh làm sao lại nghe hắn, trực tiếp chính là một roi quất đi lên, cái này một roi rắn rắn chắc chắc quất vào kia Phật tượng bên trên. Ánh nắng ánh trăng mong muốn đem Phật tượng thu hồi lúc đã là không còn kịp rồi, cuối cùng trực tiếp tại Triệu Công Minh trên không lần nữa ngưng tụ ra một đạo vạn trượng tám tay Phật tượng, đối với Triệu Công Minh mạnh mẽ đạp xuống đến. Hai người ý nghĩ rất đơn giản, ngươi đã để cho ta Phật môn mất hết thể diện, như vậy ngươi cũng bị một đá ngã Phật bản chân lớn. Kim Tiên cùng Phật tượng đụng vào nhau sau, kia Phật tượng bị Triệu Công Minh cầm Kim Tiên, phiến gương mặt tử ngựa ra sau, đồng thời vạn trượng thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau, Triệu Công Minh trong lòng mừng thầm không thôi. Ngay tại hắn mừng thầm thời điểm, một cái cự đại chân hướng phía hắn đè ép xuống, Triệu Công Minh thôi động huyền môn đi đường thần thông, tung điệu kim quang trượt tránh thoát kia một đạo công kích, đồng thời trong tay Kim Tiên biến thành vô số bóng roi, đầu roi bên trên duệ sắc vô cùng. Chỉ thấy kia Phật tượng Hồng Công chân đạp xuống tới thời điểm, trực tiếp bị kia vô số bóng roi trong nháy mắt xuyên qua, như là bị vạn kiếm xuyên tim như thế. Triệu Công Minh triệu hồi Lượng Thiên Bảo Thước, trực tiếp một thước phiến tại đạp xuống tới Phật tượng trên mặt, kia Phật tượng trực tiếp bị một thước phiến nát. Triệu Công Minh, ngươi làm càn. Ánh trăng giận dữ hét, hắn không nghĩ tới Triệu Công Minh cư nhiên như thế gan to bằng trời, liên tiếp hai lần đối Phật tượng xuất thủ như thế, còn lấy như thế phương thức, đây không phải đem Phật môn mặt đè xuống đất ma sát sao? Linh Sơn Triệu Công Minh người này cư nhiên như thế gan to bằng trời, nhục nhã ngã Phật tội lỗi đáng chém khẩn cầu Phật tổ hạ chỉ, để cho ta trở tiến về hỗn độn cùng Triệu Công Minh một trận chiến, rửa sạch ta Phật môn sỉ nhục. Trong lúc nhất thời Linh Sơn đại điện bên trong, lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin chiến, mong muốn cùng Triệu Công Minh quyết nhất tử chiến. Ngồi thủ tọa Như Lai, cao mày, nhìn về phía gọi là Dầm Dĩ đám người. Tính Như Lai lời này vừa nói ra, mang theo vô thượng pháp lực, nhường vừa mới lòng đầy căm phẫn đám người, trong mắt khôi phục thanh minh, không có vừa mới lên cơn giận dữ. Tỉnh lại đám người có chút hổ thẹn, dù sao Phật môn giảng cứu chính là đoạn tuyệt thất tình lục dục, mà bọn hắn vừa mới lại là. Trong lúc nhất thời ấy nấy cảm xúc tại trong đại điện lan tràn. Như Lai nhìn thoáng qua, phía dưới Dược Sư Như Lai, mở miệng nói, Dược Sư Phật, Nhật Quang Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát là học trò của ngươi người, không bằng liền từ ngươi tiến đến vừa vặn rất tốt. Dược Sư Phật đánh một cái chắp tay trước ngực thi lễ một cái, tôn Phật tổ pháp chỉ dứt lời, hóa thành một đạo lưu quang đi đến hỗn độn. Trên đường đi, Dược Sư Phật hùng hùng hổ hổ, Dược Sư Phật, Phật giáo lao nhân, theo Phật giáo lập giáo bắt đầu liền theo hai vị Phật giáo thánh nhân tu luyện, là tiếp dẫn thánh nhân thân truyền đệ tử thêm đệ tử đi truyền. Hắn đi theo tiếp dẫn lúc tu luyện, tiếp dẫn còn không có thành thánh, có thể nói, hắn cũng coi là Phật giáo mấy lớn người sáng lập một trong, địa vị so vị Lai Phật Di Lặc còn cao hơn, chỉ là hắn chỉ muốn tu luyện, không muốn đi tranh quyền, đồng thời cũng không muốn để ý tới hắn chuyện phiền toái. Cho nên tại Phật môn bên trong tên không nổi danh, dẫn đến rất nhiều người đến sau quên đi hắn tồn tại, dù sao hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng ra tay. Nếu không phải lần này Tây Du Lượng Kiếp là Phật môn hạng nhất đại sự, chỉ bằng Như Lai muốn mệnh lệnh hắn là tuyệt đối không thể. Dù sao hắn tại Phật môn bên trong thực lực địa vị đều là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm, đi lên số cũng liền hai vị thánh nhân có thể vượt qua hắn. Lần này hắn chịu ra tay cũng là xem ở sư phụ của hắn tiếp dẫn cùng sư thúc chuẩn đề trên mặt mũi, hai người tại Tây Du Lượng Kiếp lúc bắt đầu truyền âm, nhường hắn cái này Phật môn đại sư chân chính huynh hảo hảo phối hợp Như Lai. Thiên Đình ha 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 ha, đánh tốt đúng, chính là muốn thật tốt cho kia con lửa chọc hai bàn tay, ha 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 ha, tại thần lần này thật là công đức vô lượng à, ha 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 ha, không sai không sai, ngươi xem một chút kia bản trận lớn, trực tiếp bị xuyên đấu, ha 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 ha, ta đếm xem à, cái này toàn thân tổng cộng nhiều ít hạng, 12.900.600 hạng, không bàn mà hợp nhất nguyên chi số, ha 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 ha, cùng Phật môn bên kia cảnh tượng khác biệt, Thiên Đình bên này đây chính là một mảnh vui sướng không khí, mặc dù Thiên Đình bên trong phe phái san sát, nhưng đó là nội bộ, đối với ngoại bộ mà nói, kia là nhất trí đối ngoại. Thiên Đình trong đại điện, ngồi đế tọa bên trên ngọc đế, cố gắng duy trì bình tĩnh, mong muốn hiện lộ rõ ràng đế uy, nhưng khóe miệng của hắn xuất hiện ý cười vẫn là áp chế không nổi. Ha 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 ha, Lôi Bộ Chính Thần đứng đầu Cựu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn, nhìn xem chung quanh cười ha hả chúng thần, trong mắt lóe lên hối hận, một đôi tay vỗ vỗ, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi hiền hòa ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn mong muốn lại nói cái gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Trong hỗn độn chiến đấu phá lệ thảm thiết, hai tôn Phật tượng bị Triệu Công Minh giết xuyên, ánh nắng ánh trăng hai người đối mặt với khí thế hung hung Triệu Công Minh, liếc mắt nhìn nhau. Hai người lúc này thôi động pháp lực, trong lúc nhất thời Nhật Chi Luân Nguyệt Chi Vòng, hai kiện pháp bảo nửa vòng trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, thành một cái hoàn chỉnh bánh xe, là Nhật Nguyệt Chi Luân. Hai người lúc này thôi động pháp bảo, trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Chi Luân xuất hiện tại hai người phía sau, lớn đại Nhật Nguyệt hư ảnh hiện hiện, một đạo bạch sắc quang mang đánh về phía vọt tới Triệu Công Minh. Bạch quang những nơi đi qua, tất cả hỗn độn chi khí toàn bộ bị đánh tan, cảm nhận được một kích này lực lượng, Triệu Công Minh cũng không dám kinh thường, lúc này điều khiển tụ bảo buồn rơi xuống vô số tài bảo, đồng thời trấn hải thần tiên lại lần nữa hóa thành cao văn trượng, chụp về phía hai người. Cái gì? Cái này sao có thể? Bạch quang bị đánh nát, bóng roi lại uy lực không giảm phóng tới hai người. Ổn định tâm thần, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia ánh nắng ánh trăng liếc nhau, trong mắt dâng lên một cỗ đập nồi dìm thuyền. Dứt lời, hai người hai mắt nhắm lại, đem tự thân khí tức nâng lên tối cao, toàn thân pháp lực như là không cần tiền đồng dạng, rót vào phía sau Nhật Nguyệt Chi Luân. Nhật Nguyệt song sinh, thánh huy diệu thế trong lúc nhất thời, mở tối trong hỗn độn, màu trắng quang mang bao phủ ba người phương viên vạn dặm, tại ba người trên không kết thành một đạo cự đại pháp trận, đem ba người bao phủ đi vào. Triệu Công Minh mong muốn rút khỏi, nhưng lộ ra nhưng đã là không còn kịp rồi. Thiên đình cái gì? Kia hai cái con lửa chọc công kích cư nhiên như thế mạnh, đại ca hắn có thể bị nguy hiểm hay không? Quỳnh Tiêu xuyên thấu qua màn sáng nhìn về phía trong hỗn độn cảnh tượng, không khỏi lo lắng nói. Bích Tiêu càng là trực tiếp làm, đối với ngồi đế tọa bên trên Ngọc Đế thỉnh cầu nói, bệ hạ, tài thần hiện tại lâm vào nguy cơ, khẩn cầu bệ hạ nhường thần tiến đến, giải cứu tài thần còn có ta trong lúc nhất thời đại điện bên trong ố áp áp một mảnh, những cái này đều là năm đó phong thần thời kỳ tiệt giáo bên trong người, dù là lên thiên đình vẫn như cũ lấy tiệt giáo làm chủ, nếu là tại thế gian, chỉ sợ những người này sớm muộn sẽ bị hoàng đế tìm cái lý do giải quyết. Chương 49, Dược Sư chương 49, Dược Sư nhưng nơi này là thiên đình, mà lại là phong thần sau thiên đình. Ngọc Đế nhưng không có rảnh rỗi như vậy tâm tư quản bọn họ những này phe phái phân tranh, chỉ cần có thể làm việc, không quấy rối liền có thể. Bốn giáo nhất tộc chỉ cần có thể bảo trì cân bằng, không cần một nhà độc đại, để cho mình có chút quyền nói chuyện là được rồi. Về phần cái khác, đi hắn nha, đừng quấy rầy tự mình tu luyện. Tạo thành cục diện này không phải Ngọc Đế biến rộng lượng, mà là bởi vì hắn nhìn thấu, trước mặt những người này, mỗi một cái đều là đại giáo đệ tử, mặc dù lên phong thần bảng, nhưng đã thần tiên nhưng không có ở trong tay chính mình, dẫn đến chính mình đối bọn hắn ước thúc rất là có hạn. Lại một chút chính là bọn hắn phía sau thánh nhân mặc dù bị cấm túc hỗn độn, nhưng bọn hắn tam thi lại lưu tại tầng giới, không biết do ở cái góc nào ngồi xuống đâu. Chính mình nếu là ép quá ác, chỉ sợ nhất định phải tìm chính mình lý luận một chút, chính mình cái này thiên đế, nói dễ nghe một chút, kêu trời đế, khó mà nói nghe điểm vậy thì gọi khôi lỗi. Hiện tại tiệt giáo người cho mình mặt mũi, còn có thể làm việc, nếu là lại ép giống như trước đó như thế bỏ gánh cũng làm, chính mình làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp bày nát? Phía dưới kia tam giới đám người làm sao bây giờ? Thiên phạt có thể hay không trực tiếp rơi xuống trên đầu mình? Liên tiếp hậu quả dẫn đến hiện tại Ngọc Đế không muốn quản nhiều chuyện như vậy, chỉ cần tiên đỉnh có thể vận chuyển, vậy là được rồi, chính mình đàng hoàng làm cái bày nát Ngọc Đế là được rồi. Ngọc Đế nhìn về phía vừa mới chờ lệnh Bích Tiêu, mở miệng nói, truyền chấm ý chỉ, Phật môn ánh nắng ánh trăng không tuân theo thiên đỉnh, tội lỗi đáng chém, đặc mệnh tùy thời cảm ứng tiên cô đem nó đuổi bắt về thiên đỉnh này chiếu vừa ra, lại điện chấn động, không ai từng nghĩ tới thế mà lại hạ này chiếu, đây cũng không phải là cứu người, đây đã là thuộc về Phật đạo khai chiến. Tiệt giáo người tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng xiển giáo người có đôi chút lo lắng, thế là liền có người đi tới khuyên nhủ nói, vậy hạ này chiếu phải chăng quá mức? Lần này tạo thành hậu quả chỉ sợ sẽ tạo thành Phật đạo hai môn khai chiến. Ngọc Đế dương mắt nhìn thoáng qua người nói chuyện, lại là xiển giáo Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn, hắn muốn không phải thiên đình người, nhưng hắn hai vị đệ tử Hoàng Thiên Hóa cùng Dương Nhậm lại là tại thiên đình nhậm chức. Hoàng Thiên Hóa được phong làm Tam Sơn Chính Thần Bính Linh Công, Dương Nhậm được phong làm Giáp Thái Tuế Chi Thần, lần này xiển giáo phái hắn đến đây chính là vì cho xiển giáo xếp hàng, dù sao năm đó phong thần sự tình xiển giáo thủ đoạn có chút sợ dưới đáy tiểu bối chịu ức hiếp, cho nên liền phái Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn đến đây. Ngọc Đế còn chưa mở lời, tính khí nóng nảy Quỳnh Tiêu liền trực tiếp đối với Thanh Hư Đạo Đức Thiên Tôn một hồi phá hoành, "Thanh Hư, ngươi đừng không có việc gì tìm chuyện, nếu là bởi vì ngươi trì hoãn, ta đại ca xảy ra chuyện gì, món nợ này coi như tại trên đầu ngươi, đại tỷ, ta muội, chúng ta đi Vân Tiêu Bích Tiêu lẫn nhau." Ba người cùng một chỗ hóa thành một đạo lưu quang đi đến hỗn độn, ngay tại lúc đó, Dược Sư Phật cũng theo Linh Sơn hướng phía hỗn độn mà đi. Trong hỗn độn, Triệu Công Minh đối mặt với ánh nắng ánh trăng cái này hợp lại kích, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng, hai người bọn họ chuẩn thánh sơ kỳ, mượn nhờ tự thân pháp bảo bây giờ hợp kích đã có thể uy hiếp được hắn, hắn cũng không dám đón đỡ. Triệu Công Minh hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, tới hắn cảnh giới cỡ này ẩn nấp không gian bên trong đã là thuộc về thủ đoạn nhỏ, đưa tay ở giữa liền có thể làm được, chỉ là đối mặt với chân chính không gian người tu luyện, có chênh lệch rất lớn mà thôi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không đến một cái chớp mắt, Triệu Công Minh liền hóa thành một đạo lưu quang, ẩn nấp tự thân. Ánh nắng nhìn thấy Triệu Công Minh thủ đoạn này, trong miệng rêu cợt nói, ở đây trong trận, bất kỳ thủ đoạn nào đều không dùng nói đạo bạch quang kia càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ màn ánh sáng lớn cực tốc co bảo, những nơi đi qua ngay cả không gian đều bị chấn nát, Triệu Công Minh mong muốn tránh né, hiện nhiên là né tránh không được, chỉ có thể bất đắc dĩ nên tiếp một kích này. Quanh thân quang mang đại tác, vô số tài bảo theo tụ bảo bùa bên trong rơi xuống, một cỗ phù văn màu vàng theo Triệu Công Minh trên thân phát ra, tín ngưỡng chi lực, đây là Triệu Công Minh thành tài thần sau thu thập tín ngưỡng chi lực. Cái này tín ngưỡng chi lực tại Triệu Công Minh trước mặt hợp thành một lớp bình phong, cái tia đạo bạch quang chói mắt đột nhiên đánh vào bình chướng bên trên, trong lúc nhất thời hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, phát ra ầm ầm tiếng vang. cả hai rằng co không xong, cuối cùng là Triệu Công Minh hơn một chút, bạch quang tan hết. Ánh nắng ánh trăng sau lưng Nhật Nguyệt Chi Luân đã là quang mang mất hết, hiển nhiên thi triển một kích này sau, bỏ ra không ít một cái giá lớn. Triệu Công Minh đột nhiên vung lên Chấn Hải Thần Tiên, kia vạn trượng Chấn Hải Thần Tiên quất vào trên thân hai người, đem nó đánh bay cách xa mấy vạn dặm. Khu 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 ánh nắng ánh trăng hai người hiện tại rất là chật vật, quần áo rách nướt, sớm đã không còn, ngay từ đầu hăng hái, hai cái chuẩn thánh sơ kỳ đánh chuẩn thánh trung kỳ, nếu là đối mặt là bình thường chuẩn thánh trung kỳ, miễn cưỡng còn có thể đánh một chút, nhưng bọn hắn đối mặt chính là Triệu Công Minh. Thừa dịp hai người thụ thương một đạo lam quang theo Triệu Công Minh trên thân bay ra đem nó khóa cùng một chỗ, sau đó trực tiếp dùng pháp lực phong bế miệng của bọn hắn, khóa lại bọn hắn chính là Phược Long Tác, Tam Tiêu Pháp Bảo, đến thời điểm Triệu Công Minh mới tới. Hai vị lên đường Triệu Công Minh động tác không giảm, lần nữa mong muốn vung lên Chấn Hải Thần Tiên, mong muốn đem hai người đánh giết, để giải vừa mới mối hận trong lòng. Một đạo phù văn đánh tới, Triệu Công Minh liền tranh thủ Chấn Hải Thần Tiên cản trước người, đỡ được một kích này, nhưng hắn vẫn là bị một kích này đánh thẳng lui lại. Dược sư nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Triệu Công Minh sắc mặt rất là không dễ nhìn, bởi vì hiện tại dược sư tu vi là chuẩn thánh đỉnh phong. Đạo hưu không bằng giữ lại hai người bọn họ tính mệnh, cũng coi là bán ta một phần chút tình, bọn dược sư đánh một cái chắp tay trước ngực thi lễ một cái. Ngươi từ đâu tới lớn như vậy mặt mũi? Triệu Công Minh lạnh hừ một tiếng, nói tiếp, hai người bọn họ không tuân theo thiên đình, tội lôi đang chém, thế nào? Dược sư phật miệng môi trên đụng miệng môi dưới liền muốn bảo vệ bọn hắn. Đạo hữu như thế nào mới có thể buông tha bọn hắn? Dược sư phật trên mặt bình tĩnh như nước, nội tâm sớm đã là lên cơn giận dữ, hắn hiện tại đã là chuẩn thánh đỉnh phong, thế mà bị Triệu Công Minh một cái chuẩn thánh trung kỳ uy hiếp. Nếu không phải hiện tại Tây Du Lượng Kiếp còn đang tiến hành, hắn nói cái gì cũng không biết nhịn xuống khẩu khí này, nhẫn. Dược sư phật ép buộc chính mình phải nhận ở, bởi vì hiện tại còn không thể cùng thiên đình mặt. Hai người bọn họ nhất định phải cùng ta về thiên đình chịu thẩm. Dược sư phật nhìn về phía Triệu Công Minh, đạo hữu nhất định phải như thế sao? Liền không thể tha bọn họ một lần, đổi một cái phương thức xử lý. Ừ, không có, đạo hữu là nhường đường, vẫn là khăng khăng muốn cùng ta thiên đình khai chiến. Đạo hữu nếu là như vậy dồn ép không tha, ta không thể làm gì khác hơn là cùng đạo hữu làm qua một trận, vậy thì làm qua một trận a. Nói Triệu Công Minh thôi động định hải thần tiên, hướng thẳng đến Dược sư phật anh đến. Phật, khốn. Dược sư phật trong miệng tốt ra hai chữ vừa ra, Triệu Công Minh quanh thân xuất hiện vô số Phật tự, đem Triệu Công Minh giam ở trong đó. Chuẩn thánh đỉnh phong cùng chuẩn thánh trung kỳ tu vi hoàn toàn không phải một chuyện tình, cho dù là Triệu Công Minh tại phong thần lượng kiếp trước có thể đè ép dược sư đánh, nhưng bây giờ hắn đã lên phong thần bảng, tu vi không được tiến thêm, mà dược sư lại mượn phong thần lượng kiếp cùng hóa hồ thành Phật khí vận, nhảy lên tới chuẩn thánh đỉnh phong. Phật âm trong trận, vô số phản âm Phật văn xuất hiện, hướng phía Triệu Công Minh đè ép xuống, đây là Phật môn quen sử dụng thủ đoạn, dựa vào phản âm Phật văn áp chế công kích đối thủ, mỗi người đều sẽ một chiêu này. Chỉ là mỗi người tu vi không giống, thi triển công kích trình độ không giống mà thôi. Triệu Công Minh trong tay kết ấn, trong miệng trận trận có từ, một đạo thô to như thùng nước thiểm điện, chống rông xuất hiện, không ngừng mà đánh vào Phật âm trong trận. Dược sư Phật trên mặt không hiện, hắn nhưng là rất rõ ràng, chính mình cùng Triệu Công Minh thực lực sai biệt, chuẩn thánh đỉnh phong cùng chuẩn thánh trung kỳ, kia hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chương 50, Thiên đỉnh đại quân vây quét dược sư. Chương 50, Thiên đỉnh đại quân vây quét dược sư, nhưng là rất nhanh dị tượng xuất hiện, ba đạo công kích trực tiếp rơi xuống cái kia đạo Phật âm trận bên trên, đem nó đánh nát. Dược sư lập tức giật mình nhìn về phía công kích phương hướng đánh tới. Chỉ thấy ba đạo lưu quang theo rơi vào Triệu Công Minh bên cạnh, quang mang tán đi, hiện lộ ra thân hình, định mắt nhìn đi là ba vị nữ tiên, ở giữa một vị nhìn tương đối ổn trọng, bên trái vị kia tính tình có chút táo bạo, bên phải vị kia có chút nhảy thoát, chính là từ thiên đình bên trong chạy tới Tam Tiêu. Quỳnh Tiêu trước tiên mở miệng nói, đại ca ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Triệu Công Minh khoát tay áo, ra hiệu chính mình không có việc gì. Vân Tiêu nhìn về phía dược sư, thần sắc trang nghiêm, chậm rãi mở miệng, phụ ngọc đế ý chỉ, ánh năng ánh trăng không tuân theo thiên đình, tội lỗi đáng chém. Lời này vừa nói ra, dược sư Phật trong nháy mắt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Ngọc Đế thế mà thật hạ đạo pháp chỉ này, phải biết, không dưới ý chỉ, lại thế nào đánh, kia cũng chỉ là ân oán cá nhân, hạ chỉ ý vậy thì là chân chính tuyên chiến. Không có hạ chỉ trước, phương Tây Phật môn bên này bồi ít đồ là được rồi, nhưng bây giờ hạ chỉ ý như vậy ánh nắng ánh trăng nhất định phải chết, bởi vì bất tử cái kia chính là kháng chỉ, hiện tại Phật môn trên danh nghĩa vẫn là tại thiên đỉnh quản lý hạ đâu. Dược sư nhìn về phía Vân Tiêu lại lần nữa xác nhận nói, nay chiếu thật là Ngọc Đế sở hạ. Vân Tiêu không có nhiều lời chỉ là xuất ra chiếu thư, đưa cho dược sư. Dược sư mở ra ý chỉ thấy phía trên chỉ có chút ít mấy chữ, Phật giáo ánh nắng ánh trăng không tuân theo thiên đình, tội lỗi đáng chém. Khâm thử trong chữ để lộ ra câu câu uy nghiêm, còn có từng đạo thiên đạo khí tức, hiển nhiên là thật, nhưng rất nhanh dược sư liền phát hiện vấn đề, vậy nếu không có con dấu, không có thiên đế ngọc tỷ ấn, không có cái này thiên đế tỷ ấn, như vậy đạo này chiếu thư liền không thể thành lập, nói cách khác có thể có thao tác không gian. Thiên đế tỷ, thiên đình hiện thế lúc, thiên đình khí vận ngưng tụ một phương ngọc tỷ, bên ngoài khắc cửu long, là cực phẩm tiên thiên linh bảo, thiên đế biểu tượng, trưởng khống thiên đình pháp tác, hành xử thiên đạo bộ phận quyền hành, đại thiên đạo làm việc, giữ gìn hồng hoang trật tự. Không biết rõ thiên đình cần gì một cái giá lớn khả năng buông tha ta Phật môn hai vị Bồ Tát. Dược sư cũng là người thông minh, thiên đình làm như vậy, không phải liền là mong muốn bất điểm chỗ tốt sao? Mỗi một cái đều là sống vô số năm láo quái vật, lại che lấp lấp cái kia chính là ném đi khí độ. Vậy thì xin hai vị Vân Tiêu nhìn thoáng qua bị Phược Long Tác khóa lại ánh nắng ánh trăng, hai người miệng đều bị Triệu Công Minh dùng pháp lực phong bế, cùng chúng ta về thiên đình chịu thẩm a đại muội. Cái này Triệu Công Minh còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Vân Tiêu cắt ngang. Đại ca, đại cục làm trọng, chúng ta đã là thiên đình bên trong người, tự nhiên lấy Ngọc Đế làm chủ có thể Triệu Công Minh còn muốn nói tiếp, cũng là bị Vân Tiêu một ánh mắt ngăn lại. Đại ca, mang lên hai người bọn họ chúng ta đi. Triệu Công Minh chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, dù sao hiện tại mấy người đã lên phong thần bảng, chỉ có thể tuân theo Ngọc Đế thánh chỉ. Chậm rãi, theo bần tăng nhìn, có lời gì vẫn là muốn ở chỗ này nói ra tương đối tốt. Dược sư Phật mở miệng nói. Hắn nhưng là biết, ánh nắng ánh trăng một khi vào thiên đình, như vậy lại nghị cho người, vậy coi như là so hiện tại khó hơn gấp mấy lần. Triệu Công Minh bản thân liền có hỏa khí, nghe nói như thế càng thêm giận không tìm được. Dược sư ngươi không có nghe được thánh chỉ sao? Dược sư nhướng mày, hỏa khí này thế nào đến ta nơi này? Trong lời nói mang theo một chút khó chịu, bần tăng cũng không phải là kháng chỉ là có chút lời nói vẫn là ở chỗ này nói rõ ràng tương đối tốt. Ô bị trói lấy ánh nắng ánh trăng phát ra ô tiếng nghẹn nào. Vân Tiêu còn chưa mở miệng, bạo tỳ khí Quỳnh Tiêu liền đoạt trước một bước nói rằng, ta nói dược sư ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Bần tăng tuyệt không ý này, chỉ là nếu là chúng ta nhất định phải mang đi bọn hắn đâu. Một bên một mực không nói chuyện Bích Tiêu, một câu đem bầu không khí đẩy lên gần như không thể khống chế tình trạng. Nếu là chư vị muốn chiến, như vậy bần tăng vui lòng phụng bồi. Vân Tiêu thở dài một hơi, liếc qua hai vị muội muội, trong mắt đều là bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng lại mơ hồ có chút may mắn, bởi vì nàng cũng muốn ra tay. Tốt, ngươi con lựa chọn, tiếp ta một roi. Vừa dứt lời, Triệu Công Minh liền thôi động chấn hải thần tiên, một đạo dài vạn trượng bóng roi hướng phía dược sư đập tới. Tam Tiêu liếc nhau, đồng thời nhẹ gật đầu, ba người một mạch biến hóa, an ý tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ một thoáng ba người đồng thời trong tay kết ấn, một đạo lưu quang theo Vân Tiêu tay bên trong bay ra. Dược sư thấy thế trong lòng kinh hãi, một trưởng đánh lui Triệu Công Minh, muốn ngăn cản Tam Tiêu, nhưng đã quá muộn. Tam Tiêu kết ấn không đến một cái chớp mắt, một đạo cổ pháp khí tức liền bao phủ phương viên mấy vạn dặm, đem năm người toàn diện bao phủ trong đó. Chỉ thấy phương viên mấy vạn dặm cảnh tượng chợt biến, không còn là tối om hỗn độn, mà là khắp nơi trải rộng cát vàng, cựu khúc hoàng hà trở thành. Đạo này phong thần thời kỳ nhường vô số tiên nhân nghe tin đã sợ mất mật đại trận, tại phong thần lượng tiếp không mấy năm sau, lại lần nữa như thế. Trong lúc nhất thời vô số dùng thần thức quan sát hỗn độn đại chiến đại năng, kinh thán không thôi, toàn bộ hồng hoang đều là một mảnh xôn xao. Thiên đình nhìn, Tam Tiêu sư tỷ đem cựu khúc hoàng hà trận bày ra đúng, liền nên dạng này, mạnh mẽ áp chế một chút đám kia con lửa chọc nhuệ khí văn trọng vị này thường triều đời thứ ba lao thần, đại thương định hải thần châm, phong thần sau được phong làm cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn. Thiên đình lôi bộ tối cao người nói chuyện, lại là vẻ mặt lo âu nhìn về phía bên người vị kia tư thế hiên ngang bên trong mang theo hiền hòa nữ tử. Hắn chậm rãi mở miệng nói, sư phụ, Tam Tiêu sư thúc cùng Công Minh sư thúc Kim Linh thánh mẫu lắc đầu, nàng cũng không nắm chắc. Dù sao năm đó nàng cũng chỉ chênh lệch một tia liền đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng này một tia sắc thực như là lệch trời như thế. Huống chi dược sư thân làm tiếp dẫn đệ tử đi chuyển. Thiên đình Ngọc Đế nhìn lên trước mặt màn sáng hình tượng ánh mắt ấm ú không rõ, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, mình đã hạ chỉ nhường Tam Tiêu đem ánh nắng ánh trăng mang về, kết quả dược sư thế mà còn dám ngăn trở, đây quả thực là không để hắn vào trong mắt. Nhưng hắn không có bất kỳ cái gì lý do, bởi vì hắn không có khả năng mở miệng, chỉ có thể chờ bọn thủ hạ mở miệng. Văn Trọng nhìn xem hình tượng bên trong màn ánh sáng màu vàng, trong lòng không khỏi lo lắng, bởi vì cựu khúc hoàng hà trận ngăn cách màn sáng. Kim Linh Thánh Mẫu cũng là lo lắng bất phần, thế là nhìn về phía Văn Trọng. Văn Trọng cũng là dây hiểu, lúc này đối với Ngọc Đế nói rằng, bẩm bệ hạ, Phật môn dược sư bất tuân thánh chỉ, dựa theo thiên quy, nên bên trên trạm tiên thai lời này vừa nói ra, đại điện bên trong văn võ bá quan đều nhìn lại. Ngọc Đế nhìn thoáng qua Văn Trọng, không nói gì, hắn còn đang chờ một người khác xuất hiện. Quả nhiên, hắn xuất hiện. Bệ hạ không thể thái bạch kim tinh, mở miệng quyết nhủ, dược sư dù sao cũng là Phật môn Phật đà, một khi lên trạm tiên thai đây chính là sẽ bước lên Phật đạo chi tranh kim tinh. Lời ấy sai rồi, hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Văn Trọng cắt ngang. Dược sư không tuân theo thánh chỉ, tội lôi đang chém. Kim tinh như thế vì hắn giải vây là hà đạo lý, coi như sẽ bước lên Phật đạo chi tranh, kia muốn đem hắn mang về thiên đỉnh, thật tốt hỏi thăm một phen, phải chăng có cái gì ẩn tình? Lời này vừa nói ra, Thái Bạch Kim Tinh trong nháy mắt đã hiểu, vội vàng phụ hòa nói, Phổ Hóa Thiên Tôn nói rất đúng, hẳn là đem hắn mang về thiên đỉnh, nhìn xem phải chăng có ẩn tình. Ngọc Đế lúc này mới hài lòng gật gật đầu, lời nói đã như vậy chuyển cho ý chỉ, lôi bộ 36 đêm, cùng đấu mẫu nguyên quân lập tức xuất phát, tiến về hỗn độn. Lời này vừa nói ra, đám người tâm hỉ, sau một khắc mấy chục đạo lưu quang theo thiên đỉnh xuất phát, tiến về hỗn độn. Chương 51, gặp lại Tôn Ngộ Không. Chương 51, gặp lại Tôn Ngộ Không. Phật môn một vị sa di nắm trụ cùng nhau ngọc thạch đối với ngồi thủ tọa bên trên Như Lai báo cáo, khởi bẩm Phật tổ mới vừa từ thiên đình tin tức truyền đến, Ngọc Đế đã phái đấu mẫu nguyên quân cùng lôi bộ 36 đem đi đến hỗn độn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Linh Sơn đại điện bên trong tĩnh lặng im lặng, không ai từng nghĩ tới, lần này Ngọc Đế cư nhưng đã bỏ hết cả tiền vốn, đem đấu mẫu nguyên quân cùng lôi bộ 36 đem đều phái ra ngoài. Lần này đã không phải là trước đó tiểu đả tiểu nháo, mà là bắt đầu hướng phía đạo thống chi tranh bắt đầu diễn biến. Như Lai nhìn về phía một bên không bị Nhiên Đăng cổ Phật tiến về truy sát nói xấu ta Phật môn người, còn chưa trở về, không biết rõ có vị kia bằng lòng dẫn đội tiến về hỗn độn. Trong lúc nhất thời, đại điện bên trong càng thêm yên tĩnh, ai cũng biết, lần này đi hỗn độn đến tuột cùng đại biểu cái gì. Tam Tiêu, Triệu Công Minh, Kim Linh Thánh Mẫu, cùng lôi bộ 36 đem, cái loại này đội hình đầy đủ tiêu diệt không ít thế lực. Thấy không có người trả lời, Như Lai chỉ có thể tự mình điểm tướng, hắn nhìn về phía đại thế đến, đại thế chí Bồ Tát, trận chiến này liền từ ngươi dẫn đầu 500 La Hán, tiến về hỗn độn. Sau đó ta sẽ truyền âm cho văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát tiến về hiệp trợ ngươi đệ tử lĩnh mệnh. Không một chút thời gian mấy trăm đạo lưu quang theo Linh Sơn bay ra, đi đến hỗn độn giao chiến. Ngay tại lúc đó, ngay tại OK quốc nằm vùng văn thủ cũng tiếp vào truyền âm, đi đến hỗn độn, cùng hắn cùng nhau còn có một đạo khác lưu quang. Chiến đấu không biết do kéo dài bao lâu, chỉ biết là ngày đó hỗn độn chấn động, về phần kết quả cuối cùng như thế nào, không có người biết được. Địa phủ Âm Ti Tôn Ngộ Không đang liếc nhìn Sinh Tử Bộ, Tần Quảng Vương ở một bên vô cùng không nói nhìn xem. Lật ra hồi lâu, Tôn Ngộ Không đem quyển kia Sinh Tử Bộ ném đến trên mặt bàn, nặng nề mà vỗ bàn một cái, đối với Tần Quảng Vương chất vấn, "Tần Quảng Vương, kia OK Quốc Quốc Vương rõ ràng đã chết 3 năm, vì cái gì tại cái này Sinh Tử Bộ bên trên căn bản cũng không có tên của hắn?" Tần Quảng Vương cùng bên cạnh Sở Giang Vương liếc nhau, bọn hắn đương nhiên biết đây là cái gì tình huống, nhưng bọn hắn không thể nói rõ à, nói cái này một nạn công đức liền bay. Âm Ti bên trong Tồn Phóng Tam Giới đám người Sinh Tử Bộ, dựa theo lẽ thường mà nói, cho dù là người đã chết cũng sẽ có ghi chép, chắc chắn lại còn có đời sau. Hiện tại OK Quốc Quốc Vương lại là biến mất sạch sẽ, liền danh tự không có, này làm sao không cho Tôn Ngộ Không đem lòng sinh nghi. Tần Quảng Vương dùng bả vai đụng đụng Sở Giang Vương ra hiệu hắn nói, Sở Giang Vương nhìn thoáng qua, ánh mắt ra hiệu hắn, nhường hắn nói, "Thập Điện Diêm La, ngươi làm một điện, để cho ta một cái hai điện nói, là có ý gì?" Nếu là Tần Quảng Vương biết Sở Giang Vương nghĩ như thế nào, sợ rằng sẽ trả lời hắn, hai so một lớn. Tôn Ngộ Không nhìn xem hai người tiểu động tác, lập tức giận không chỗ phát tiết, tại OK Quốc thời điểm liền bị Đường Tăng phiền muốn chết, hiện tại hai người lại làm cái này. Tần Quảng Vương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi cho ta lão Tôn nói một chút. Tần Quảng Vương chỉ có thể kiên trì lên, "Đại Thánh, cái này Sinh Tử Bộ bên trên ghi chép tam giới chúng sinh sinh tử, cái này tuyệt đối không thể sai, không có khả năng sai. Vậy ngươi cho ta lão Tôn tìm xem, cuối cùng chuyện gì xảy ra?" Cái này Tần Quảng Vương nhất thời nghẹn lời, thế gian này vạn vật nơi nào có không có khả năng sai. "A, ta nhớ ra rồi." Sở Giang Vương hỏi, "Đại Thánh nghĩ đến cái gì?" "Ta lão Tôn nhớ tới, năm đó ta lão Tôn đã đạt đến Kim Tiên chi cảnh, các ngươi còn đem ta lão Tôn cầu đến, chuyện này, các ngươi có phải hay không quên đi?" "Cái này đi, ta lão Tôn lần này tới, không phải lôi chuyện cũ, nhưng là cái này OK Quốc Quốc Vương, đường đường nhất quốc chi quân, tại Sinh Tử Bộ bên trên, thế mà liền danh tự không có, cái này có phải hay không các ngươi thất trách à?" "Đây là chúng ta thất trách." Hai người xem như đánh nát răng hướng trong bụng ướt, nhưng cũng không tính, dù sao hai người cái này một nạn chính là điểm công đức, có công đức cầm, cũng coi như không lỗ, bị nói hai câu liền nói hai câu à, ngược lại lại không rơi xuống một miếng thịt. "Hai người các ngươi lần này thất trách, ta lão Tôn nhớ kỹ, đến lúc đó ta lão Tôn nhất định phải tại Ngọc Đế trước mặt cáo các ngươi một trạng." Nói Tôn Ngộ Không liền đi ra ngoài. Chậm rãi hai người nghe xong cái này có thể luống cuống, dù sao à, những chuyện này trong âm thầm nói một chút là được rồi, nếu là thật làm bên ngoài, chỉ sợ có chút không dễ nhìn. "Hai vị có lời gì?" Sở Giang Vương lặng lẽ đem Tôn Ngộ Không kéo qua một bên, lặng lẽ nói rằng, "Đại Thánh, cái này Sinh Tử Bộ bên trên đã không có cái này OK Quốc Quốc Vương danh tự, khả năng hắn còn chưa chết đâu, Đại Thánh không bằng nghĩ biện pháp, ngươi xem một chút vật kia như cái gì." Nói xong Sở Giang Vương chỉ một cái kim sắc hình tròn trang trí. "Không bằng nói minh bạch điểm Đại Thánh, 33 trọng thiên, ở ai vậy?" Lời này vừa nói ra, Tôn Ngộ Không ý cười đầy mặt, hắn hiểu được, đa tạ Sở Giang Vương, ta lão Tôn đi đây. Nói hóa thành một đạo lưu quang rời đi Âm Ti đại điện. Sở Giang Vương xoa xoa trên đầu không tồn tại mồ hôi lạnh, cuối cùng đem vị này tổ tông đưa tiễn. "Người nào lại dám tập kích bất ngờ ta lão Tôn?" Tôn Ngộ Không một gậy đem bay tới một đạo lưu quang đánh bay ra ngoài, nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện người áo đen, ánh mắt hiện lên cảnh giác. "Người là người phương nào?" Xương tên ra giấu ở dưới hắc bảo không diệu mỉm cười, cái con khỉ này cùng năm đó rất là không giống như vậy, chỉ là chính mình không nhìn thấy năm đó hắn đại náo thiên cung phong thái, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Không Diệu không có nhiều lời, đưa tay ở giữa gọi ra một cây trường thương, đây là hắn một cái linh bảo, Buôn Lôi Thương, tiên tiên thượng phẩm linh bảo, là hắn năm đó ở một mảnh trên lôi hải thu hoạch, cái kia đạo lôi hải thật là nhường hắn chịu không ít đau khổ. Bởi vì hắn rất ít khi dùng, cho nên tên tuổi không hiện, dù sao dùng không tuyệt kiếm lộ ra người mở mịt, hơn nữa còn có thể tăng lên không gian của mình phát tác. Nhưng lần này vì không cho Tôn Ngộ Không nhận ra mình, cho nên mới cầm ra bản thân thanh này lão hỏa kế sáng biểu diễn. Tôn Ngộ Không nhìn thấy Không Diệu xuất ra trường thương, lúc này cũng là chiến ý đại phát, khí tức bắt đầu không ngừng mà kéo lên, Huyền Tiên sơ kỳ, Huyền Tiên trung kỳ, Chân Tiên hậu kỳ, Kim Tiên sơ kỳ, Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ức Kim Tiên sơ kỳ, Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, cuối cùng Tôn Ngộ Không tu vi dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Cảm nhận được Tôn Ngộ Không khí tức dừng lại tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Không Diệu nhướng mày, phải biết Tôn Ngộ Không thiên tư, thỏa thỏa nhất định nhập Đại La Kim Tiên, kết quả nhiều năm như vậy, còn tại Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong. Như vậy chỉ có một cái khả năng, đó chính là hàn biến hóa trước hấp thu nhiều năm như vậy thiên địa tinh hoa đúc thành căn cơ bị hủy, nhưng bây giờ Không Diệu còn không thể xác định, chỉ có chân chính giao thủ sau khả năng xác định tất cả. Nghĩ đến đây Không Diệu không cần phải nhiều lời nữa, nhất thương đâm đi, Buôn Lôi Thương bên trên mang theo màu lam lôi điện, rất là chói mắt. Tôn Ngộ Không nhấc côn chặt lại, một nháy mắt mấy chục đạo hư ảnh trống rông xuất hiện, theo bốn phương tám hướng tuân hướng Không Diệu. Đây là Tôn Ngộ Không nhiều năm như vậy đem phân thân của mình thần thông cùng kim cô đồng dung hợp, luyện thành thần thông Thuấn Ảnh Loạn Côn, sử dụng sau để cho địch nhân mệt mỏi ứng đối, cuối cùng nhất kích tất sát. Thật sự là thủ đoạn cao cường, quả nhiên không hổ là Tề Thiên Đại Thánh. Tôn Ngộ Không một máy mắt, thế mà đem tu vi áp chế ở Thái Ức Kim Tiên đỉnh phong, Không Diệu đánh trở tay không kịp. Hiển nhiên Tôn Ngộ Không loại này thật tu luyện ra tu sĩ, muốn so Không Diệu loại này tiếp nhận ký ức mạnh hơn nhiều. Dù sao Không Diệu theo thức tỉnh ký ức sau, liền không có đánh qua mấy cuộc chiến đấu, cũng không biết vì cái gì, hắn trí nhớ lúc trước bên trong chiến đấu chiếm so rất ít. Cái này khiến Không Diệu rất là không hiểu, dù sao tu luyện đến nước này, ai dưới chân không phải núi thây huyết hải. Nhưng kỳ quái là Không Diệu trong trí nhớ còn liền thật rất ít. Cái này khiến Không Diệu một lần hoài nghi, chính mình là cậu tới, theo biến hóa lúc cậu tới Tây Du. Có thể ta cũng không phải ăn chay. Không Diệu lắc một cái trường thương, vô số màu lam lôi điện theo buôn lôi thương bên trên phát ra, rất nhanh liền tràn ngập tại không diệu trung quanh, đem Tôn Ngộ Không diễn hóa phân thân toàn bộ đánh nát. Tôn Ngộ Không cũng không giận, tìm đúng bay người trực tiếp tay cầm kim cô đồng một chiêu lực phách hoa sơn đánh tới hướng Không Diệu, Không Diệu vội vàng nhấc thương chặn lại, bay một tiếng, binh khí cùng binh khí tiếng va đập, tại mảnh này vắng vẻ chi vang lên. Không Diệu đột nhiên vừa nhấc trường thương, một cái quét ngang qua, Tôn Ngộ Không vội vàng hướng sau trốn tránh. "Này, ngươi đến tụt cùng là người phương nào?" Xương tiên gia lại dám hướng ta lão Tôn ra tay. Không Diệu không có trả lời hắn, mà là hỏi lại hắn, "Ngươi là người phương nào?" Tôn Ngộ Không đầu óc có chút đứng máy, gia hỏa này không phải là đồ đần a, không biết mình danh hào liền ra tay với mình. Không Diệu tự nhiên không biết rõ, hắn hiện tại đã bị chính mình tiểu sư đệ kiêm thần tượng ở trong lòng đánh lên đồ đần nhãn hiệu. Chương 52, người ta là cố nhân. Chương 52, người ta là cố nhân. Ta chính là 500 năm đại náo thiên cung thể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là người phương nào? Tôn Ngộ Không côn chỉ Không Diệu, vô danh tiểu tốt, không so được ngươi cái này đại danh đỉnh đỉnh thể thiên đại thánh Tôn Ngộ Không. Theo Không Diệu trong lời nói nghe được trào phúng, trực tiếp một gậy đánh tới. Qua trong giây lát, hai người đã giao thủ mấy chiêu, binh khí tiếng va chạm ở chỗ này không ngừng mà quen quẩn. Lại một lần nữa sau khi va chạm, Tôn Ngộ Không bị đánh lui ba bước, trong lòng nghĩ pháp không ngừng mà lưu chuyển. Năm đó đại náo thiên cung lúc, hắn đều không có gặp phải mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, cùng mình giao thủ người này, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ lạnh nhạt. Nếu không phải trong tay hắn kia cây trường thương thỉnh thoảng liên phát ra vạn trượng lôi điện, để cho mình khó lòng phòng bị, mình tuyệt đối có thể cầm xuống người này. Không Diệu nhìn lên trước mặt Tôn Ngộ Không, trong lòng cũng là ngăn không được đắc ý. Dù sao có thể cùng mình đã từng thần tượng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không giao thủ, cái này là bực nào vinh quang. Hắn đương nhiên biết kinh nghiệm chiến đấu của mình cực kỳ lạnh nhạt so ra kém vị này thật dựa vào chiến đấu tu luyện ra Tề Thiên Đại Thánh. Dù sao hắn năm đó ở Phương Thốn Sơn chân chính học nghệ cũng mới 3 năm, liền dựa vào lấy cực mạnh căn cơ cùng thiên tư vào Thái Ức Kim Tiên, phải biết, nhiều ít sinh linh cố gắng cả đời đều không có vào Kim Tiên. Nhưng Tôn Ngộ Không học nghệ 3 năm liền vào Thái Ức Kim Tiên, đây là cái gì? Nói thưởng cơm ăn. Đồng thời hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng, dựa theo Tôn Ngộ Không tư chất lúc này đều không có nhập Đại La Kim Tiên, hơn nữa mới vừa cùng chính mình giao thủ thời điểm, cảm giác lực lượng của hắn có một tia phù phiếm, nhưng liền cái này một tia, liền đại biểu xảy ra vấn đề. Dù sao tới Kim Tiên, liền không khả năng có loại tình huống này xuất hiện, nhưng Tôn Ngộ Không đều đã đến Đại La Kim Tiên, còn có loại tình huống này, như vậy chỉ có một khả năng, Tôn Ngộ Không căn cơ bị hủy, cảnh giới phù phiếm, nếu là tu bổ không được, chỉ sợ đột phá Đại La Kim Tiên đều muốn so trước đó khó khăn không biết bao nhiêu. Hai tâm tư người lưu chuyển, các có khác biệt, trong lúc nhất thời bầu không khí trầm mặc xuống. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, thực lực thế này quả nhiên mạnh, tại hạ bội phục. Tôn Ngộ Không trả lời, cũng vậy, dám cùng ta lão Tôn tỷ thí quyền cước sao? A. Không Diệu hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới Tôn Ngộ Không thế mà còn có như thế nhã hứng, trong lòng cũng là vui mừng, dù sao tỷ thí quyền cước tuyệt đối có thể chân chính cảm nhận được Tôn Ngộ Không lực lượng, mà chính mình cũng có thể thật tốt tăng lên thể thuật, dù sao Tôn Ngộ Không thể thuật, thật là toàn bộ tam giới nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ. Không Diệu lúc này cũng là lời nói, đã ngươi có như thế nhã hứng, vậy dĩ nhiên là cậu còn không được dứt lời. Không Diệu thu hồi trường thương, Tôn Ngộ Không cũng thu hồi kim cô đồng. Tôn Ngộ Không xuất thủ trước, một quyền đánh về phía Không Diệu, một đạo uy lực vô cùng quyền phong đánh tới, Tôn Ngộ Không nắm đấm chớp mắt đã tới. Không Diệu có chút nghiêng đầu, tránh thoát một kích này, một trường đánh về phía Tôn Ngộ Không mặt. Tôn Ngộ Không nhẹ nhàng một nhóm, đem Không Diệu đánh hướng mình một trường đẩy ra, sau đó đột nhiên ra tốc, một bả bay đâm vào Không Diệu tim. Không Diệu bị một kích này đụng lui về phía sau mấy bước, nhưng không có chịu quá lớn thương hại. Tới hắn cảnh giới này, dù là không tận lực dùng pháp tắc cũng biết bản năng hộ thể, tá lực không gian pháp tắc đương nhiên có thể làm được. Tại hắn ngây người công phu, Tôn Ngộ Không đã một cước đạp đi qua, Không Diệu vội vàng nên kích, theo hai người giao thủ càng ngày càng sâu, Không Diệu cảm giác công phu quyền cước của mình thi triển càng ngày càng thuận tay, những vật này tốt như chính mình muốn là sẽ, nhưng lại quên lãng, hiện tại cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, lại nghĩ tới. Tôn Ngộ Không thể thuật tuyệt đối có thể nói bên trên là tam giới bên trong đỉnh tiêm cao thủ, thỉnh thoảng liền biến chiêu, làm Không Diệu sức đầu mẹ chán. Tôn Ngộ Không cũng là càng đánh càng kinh hãi, dù sao người trước mắt này công phu trong trận chiến đấu này càng đánh càng mạnh, so với mình tăng trưởng còn nhanh. Hai người không biết rõ đánh bao lâu, tại một lần cuối cùng đụng quyền bên trong tách ra, trong lúc nhất thời hai người đều có chút thở hổn hển. Lần này so đấu sau, Không Diệu rõ ràng cảm giác chính mình suy đoán là đúng, Tôn Ngộ Không căn cơ tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Đại thánh công phu quả nhiên không sai, tại hạ cam bái hạ phong công phu của ngươi cũng không tệ. Nói xong câu này sau, hai người cũng không biết lại nói cái gì. Thật lâu vẫn là Tôn Ngộ Không đánh vỡ trầm mặc, ngươi đến cùng là người phương nào, vì sao ngăn cản ta lão Tôn? Không Diệu mỉm cười, mở miệng nói, chỉ là tâm huyết dâng trào, muốn cùng ngươi tỉ thí một phen mà thôi. Đã tỉ thí xong, liền mời trở về đi, ta lão Tôn còn có chuyện, liền không phụng bồi dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là một cái mắt, một cỗ to lớn uy áp, đem hắn một mực định tại nguyên chỗ. Tôn Ngộ Không giãy giụa hai lần, phát hiện căn bản không động được, ngươi Không Diệu không nói gì, chỉ là xuất ra một cái bình nhỏ, rút ra cái nắp, mấy giọt nước từ bình bên trong bay ra, nhỏ tại Tôn Ngộ Không cái chán. Người Tôn Ngộ Không mong muốn lại nói cái gì, nhưng là hắn lại cảm giác thể nội giống như có đồ vật gì tại bị tu bổ, toàn thân ấm áp. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Xem ra là có tác dụng, đã như vậy, vậy những này liền cho ngươi à, nhớ kỹ đúng hạn luyện hóa. Nói xong, Không Diệu đem trong bình ném Tôn Ngộ Không, đồng thời thu hồi uy áp. Tôn Ngộ Không thu hồi cái bình, nhìn về phía Không Diệu, ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Không Diệu quay đầu nhìn hắn một cái, lời nói, cố nhân dứt lời, ẩn nấp tại không gian bên trong rời đi. Tôn Ngộ Không cầm bình nhỏ, trong miệng tự lẩm bẩm, cố nhân. nhưng mặc cho hắn như thế nào hồi tưởng, đều nghĩ không ra chính mình người quen biết bên trong có người có thủ đoạn như thế. Chẳng lẽ là Tôn Ngộ Không giống như nghĩ tới điều gì, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, chính mình theo Phương Thốn Sơn sau khi ra ngoài người quen biết không có thủ đoạn như thế, nhưng muốn từ bản thân trước đó trở lại Phương Thốn Sơn nhưng người đã đi nhà trống, cũng chỉ có thể đem ý nghĩ này chôn đến đáy lòng, sau đó hóa thành một đạo lưu quang đi đến 33 trọng thiên đầu xuất cung. Ẩn nút trong bóng tối Không Diệu nhìn thấy Tôn Ngộ Không rời đi, cũng là mỉm cười, cái con khỉ này lắc lắc thoáng có chút tê dại tay, vừa mới đại chiến hiển nhiên hắn cũng chịu không ít thua thiệt. Hắn cái này thể thuật thật mạnh, không so được, không so được Á Huy, ngốc cười gì vậy? Một thanh âm theo Không Diệu sau lưng truyền đến, đem Không Diệu giật nảy mình. Không Diệu xoay người, nhìn về phía không biết rõ cái gì xuất hiện Cửu Phượng người mặc váy vàng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng, cái này khiến Không Diệu có chút im lặng, bất đắc dĩ mở miệng nói, ta nói Cửu Phượng đạo hữu, có thể hay không đừng tùy tiện ở sau lưng xuất hiện, sẽ dọa người ta chết khiếp, ngươi chẳng lẽ không biết, người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp? Cửu Phượng hơi sững sờ, tiến đến Không Diệu bên người, hai người góp rất gần, Không Diệu đều có thể ngửi được. Cửu Phượng thân bên trên truyền đến hương khí, Cửu Phượng gần sát Không Diệu bên thai hà hơi như lan, thật là Cửu Phượng dừng lại một chút, nói tiếp, ta không phải người, ta là vu cái kia, ngươi có thể hay không đừng rời ta gần như vậy? Không Diệu nhẹ nhẹ gật gật nàng, ra hiệu nàng cách mình xa một chút. Đã không nguyện ý, vậy ngươi vì cái gì không né tránh? Vừa nói vừa dừng lại một chút, vẫn là nói ngươi không bỏ được né tránh. Cái kia, ta còn có chuyện, ta liền đi trước, nói hóa thành một đạo lưu quang, rời đi nơi đây, trong không khí quanh quẩn Không Diệu thanh âm. Cửu Phượng nhìn về phía chạy trốn Không Diệu, khí dậm chân, ra hỏa này, lao nương đều đưa tới cửa, lá gan thế nào nhỏ như vậy? Chương 53, ngươi biết ký sổ nhiều phiên sao? Chương 53, ngươi biết ký sổ nhiều phiên sao? Đâu xuất cung ở vào 33 trọng thiên, nơi này ở một vị tu vi cao cường tu sĩ, tam thanh một trong thái thanh thánh nhân, tam thi một trong thái thượng lão quân, thái thượng lão quân tại thiên đình địa vị hết sức quan trọng, cho dù là ngọc đế đều muốn lễ nhượng ba phần. Đâu xuất cung bên trong, thái thượng lão quân chậm rãi mở ra hai mắt nhắm chặt, bởi vì hắn cảm nhận được một đạo đáng ghét khí tức, cái kia đem chính mình tiên đan ăn không biết bao nhiêu hầu tử khí tức. Cái con khỉ này, thế nào lại tới? Vừa mới không phải mới tại hạ giới sao? Thái thượng lão quân bất đắc dĩ đứng dậy, đối với một bên đồng tử nói rằng, đồng nhi, mang ta lên cựu chuyển hồi hồn đan, chúng ta đi bên ngoài dạo chơi. Trên trời một ngày một năm trước, kỳ thật chính là tính toán công thức khác biệt, trên trời đem thế gian một năm xưng là một ngày, kỳ thật tốc độ chạy đều là một cái bộ dáng. Tác giả ở chỗ này thống nhất một chút, miễn cho tới đằng sau làm đến thời gian rối bời, đại gia nhìn cũng không thoải mái. Thái thượng lão quân mặc huyền bào liền đi đến Đâu Xuất cung hậu viện, quả nhiên, hắn chân trước vừa đi, Tôn Ngộ Không liền chạy tới. Lão quan, thái thượng lão quan Tôn Ngộ Không sốt ruột bận bịu hoàng tại Đâu Xuất cung hô hào. Thái thượng lão quân mắt không thấy tâm không phiền, xem như không có nghe thấy, không một chút thời gian, Tôn Ngộ Không đã tìm được hậu viện. Nhìn thái thượng lão quân còn tại hậu viện uống trà, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút trách cứ, ai nha, ngươi cái này lão quan, ngươi thế nào núp ở phía sau viện? Thái thượng lão quân uống một ngụm trà, lời nói, Đâu Xuất cung là nhà ta, đương nhiên muốn ở đâu ngay tại cái nào, ngươi cái này đầu khỉ, hôm nay thế nào có công phu đến ta cái này Đâu Xuất cung? Cha còn gì nữa không? Thái thượng lão quân nhìn về phía bên cạnh đồng tử ra hiệu thêm trà, chỉ chốc lát một ly trà liền pha tốt. Tôn Ngộ Không nhấp một miếng, oa, lão quan, ngươi trà này vẫn là tốt như vậy, ta tại hạ giới liền không có uống qua tốt như vậy. Trong lúc nhất thời Tôn Ngộ Không cũng không sốt ruột làm việc, chuyên tâm thưởng thức trà. Không biết rõ qua bao lâu, thái thượng lão quân trùng quy là nhịn không được, mở miệng hỏi, ngươi cái này đầu khỉ, chạy đến nơi này của ta, cũng không thể là chuyên môn đến thưởng thức trà à? Tôn Ngộ Không không có phản ứng hắn, lại phẩm một ngụm, khoát tay áo, một hồi lại nói thái thượng lão quân cũng là nhịn ở tính tình, rốt cục một ly trà uống xong, Tôn Ngộ Không mới mở miệng, lão quan, ngươi kia cựu chuyển hoàn hồn đan còn có hay không? Thái thượng lão quân nhìn trời một chút, hôm nay sắc trời không còn sớm, nên trở về phòng nghỉ ngơi nói muốn đi. Tôn Ngộ Không vội vàng ngăn lại hắn, lão quan, ngươi liền cho một hạt đi, ngươi cái này đầu khỉ, tu vi đã là kim tiên, muốn ta kia cựu chuyển hoàn hồn đan làm gì? Chẳng lẽ lại là ngươi lại thèm ăn, mong muốn trộm ăn của ta tiên đan? Nói muốn đi, Tôn Ngộ Không lần nữa ngăn lại hắn. Lão quan, ta lão Tôn đã không ăn tiên đan, lần này tới là có chính sự, mong muốn thương lượng với ngươi. Tôn Ngộ Không đem chuyện em hay nói, ta lão Tôn đi ngang qua OK quốc, kết quả kia OK quốc quốc vương gặp khó, ta cái kia tiện nghi sư phụ thiện tâm đại phát, mong muốn cứu hắn, cho nên mới đến ngươi cái này cầu 1000 hoàn cựu chuyển hoàn hồn đan nhiều ít. 1000 hoàn? Ngươi coi như ăn cơm đâu. Ai nha, lão quan, ngươi liền đừng như vậy móc đi, đã quốc vương kia gặp khó, kia nên đi địa phủ làm đi, đến ta cái này Đâu Xuất cung làm gì? Lão quan, nói lời này không liền khách khí sao? Cái này tam giới bên trong người nào không biết, ngươi cái này Đâu Xuất cung tiên đan rượu dược vô số, cựu chuyển hoàn hồn đan càng là có thể để người ta khởi tử hồi sinh. Thái thượng lão quân sở lên râu ria, hiển nhiên là đối lời này rất là hưởng thụ, dù sao ai không thích người, tân bức mình, mặc dù Tôn Ngộ Không là đang quay chính mình đan dược mông ngựa, nhưng đan dược cũng là tự luyện chế, bốn bỏ năm lên cái kia chính là tự chủ mình. Như thế a. Ha ha ha, Tôn Ngộ Không đụng hắn, cho nên, lão quan, ngươi cái này cựu chuyển hoàn hồn đan, liền cho ta lão Tôn một hạt, cũng tốt nhường ta lão Tôn về đi cứu người, cũng coi là lão quan ngươi công đức, dù sao thường nói, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng, tháp ngươi cái này đầu khỉ, tên cảnh tượng tại bình luận ngươi cái này đầu khỉ a, miệng càng ngày càng ngọt, đã như vậy thì cho ngươi một hạt. Ta nói gọi đồng tử, ra hiệu cho Tôn Ngộ Không một hạt, nhưng là chuyện lúng túng đã xảy ra, tiểu đồng tử không nguyện ý cho. Đồng nhi, liền cho hắn một hạt ta. Tiểu đồng tử vẫn lắc đầu một cái. cho hắn một hạt à, liền một hạt tiểu đồng tử vẫn là ôm đan dược hồ lô không buông tay, dù sao mỗi lần đều là ngươi làm người tốt, nhưng là mỗi lần đều là ta thống kê đan dược, mỗi lần đều nhớ kỹ thật dày một lớn chồng chất đan dược chi tiêu, hôm nay đưa một cái, ngày mai đưa một hạt. Đồng Nhi liền cho hắn một hạt ra tại Thái Thượng lão quân dưới thỉnh cầu liên tục, tiểu đồng tử mới bất đắc dĩ mở ra đan dược hồ lô, xuất ra một hạt cựu chuyển hoàn hồn đan đưa cho Thái Thượng lão quân. Liền cái này một hạt, đi cứu kia OK quốc quốc vương A cầm tới đan dược sau, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang rời đi đâu xuất cung hướng OK quốc đi đến. Địa phủ Không Diệu cùng Tôn Ngộ Không một trận chiến sau, liền bắt đầu chuẩn bị luyện hóa gia thiên, nhưng đăng cổ Phật gia thiên luyện hóa phương pháp, Không Diệu không có đạt được, nhưng mỗi người đều có mỗi người đường, cần gì phải mượn nhờ người khác đường. Không Diệu xuất ra 36 quả định hải thần châu, cái này 36 quả định hải thần châu cấm chế đều đã bị luyện hóa, Không Diệu cũng coi là nhặt được một món hời lớn. Về phần kia càn khôn xích, Không Diệu cũng không tính dùng hắn đến luyện hóa gia thiên, hắn dự định lấy Hồng Mông Lượng Thiên Xích phối hợp định hải thần châu luyện hóa gia thiên. Làm như vậy có hai điểm, thứ nhất chính là Hồng Mông Lượng Thiên Xích phẩm giai so càn khôn xích cao hơn, thứ hai chính là Hồng Mông Lượng Thiên Xích ẩn chứa khai thiên công đức, nếu có thể tại gia thiên bên trong gia nhập khai thiên công đức, như vậy sau này mình phát triển tuyệt đối là muốn cao hơn. Dù sao đây là khai thiên công đức, so sánh thanh chứng đạo lúc thiên đạo công đức còn cao hơn đâu. Theo Không Diệu rót vào pháp lực, tiến vào định hải thần châu, cảnh tượng trước mắt càng ngày càng rõ ràng. Không Diệu phát hiện thì gia nhiên đang luyện hóa kia 24 gia thiên đã rách nát không chịu nổi, kia nhị thập tứ Phật quốc bên trong chỉ còn lại một mảnh tàn viên pháp bích. A thấy cảnh này, Không Diệu thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới cái này nhị thập tứ Phật quốc thế mà giữ lại, không có bị hoàn toàn đánh nát. Đáng tiếc cái này nhị thập tứ Phật quốc không thích hợp ta à. Nói Không Diệu vận chuyển không gian pháp tắc, đem nhiên đang lưu tại định hải thần châu khí tức tiến hành một vòng mới thanh trừ. Thật lâu, định hải thần châu bên trong hiện đầy không gian pháp tắc, Không Diệu ý thức về thể, xuất ra Hồng Mông Lượng Thiên Xích cùng định hải thần châu lẫn nhau dẫn dắt, bắt đầu luyện hóa mới ra tiền. Theo hai bảo dung hợp, Không Diệu cảm nhận được một cái giàn khung bị dựng đi ra, Không Diệu bắt đầu thôi động tự thân không gian pháp tắc hoàn thiện cái này giàn khung. Không biết rõ qua bao lâu, Không Diệu chỉ cảm thấy thể nội không gian pháp tắc đang không ngừng bị rút lấy, bổ sung. Nhìn lên trước mặt dựng đi ra mới 36 gia thiên, Không Diệu trong lòng ngăn không được vui sướng, cái này 36 gia thiên bên trong tràn đầy không gian pháp tắc, gia thiên bên trong mỗi cái đều bị Không Diệu tạo nên không giống. Bình thường có thể tự chủ hấp thụ linh lực, thời khắc mấu chốt lại có thể là Không Diệu bổ sung pháp lực, để cao lực lượng, cũng có thể dùng cái này 36 gia thiên để người. Liên cùng nhiên đăng như thế rút ra 24 gia thiên Phật trong nước năng lượng ra chỉ lực lượng của mình như thế.